Chương 212. Không ăn chẳng lẽ ấp ra đến a? Chương 212. Không ăn chẳng lẽ ấp ra đến a? Bát công tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đối Đỗ Tử Viên nói, Sơn Phong lão sư, ngươi bộ tác phẩm này mặc dù xuất sắc, nhưng nói thật cũng không thể để cho ta tin phục, ta cũng không phải nói không giữ lời người, như vậy đi, Mặc Giao Long chứng có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đỗ Tử Viên cũng không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía cựu công chúa, các ngươi bảy phong quốc người đều là như thế này không tuân nổi. Sơn Phong lão sư hiểu lầm, hắn chỉ là ví dụ mà thôi, đại biểu không được bảy phong quốc, cựu công chúa lắc đầu, sau đó đối Bát công tử nói, Bát công tử lão sư, ngươi vẫn là trước đem đồ vật giao ra lại đến đàm điều kiện của ngươi đi, về phần Sơn Phong lão sư có đáp ứng hay không liền muốn xem người ta ý nguyện của mình, ngươi cứ nói đi. Bị cựu công chúa thẳng tắp nhìn chằm chằm, Bát công tử trong lòng đem Đỗ Tử Viên hận đến chết, nhưng vẫn là tướng Mặc Giao Long chứng lộ ra. Lúc đầu hắn xuất ra quý giá như vậy đồ vật là chuẩn bị tại đem Đỗ Tử Viên tác phẩm phê đến không đáng một đồng về sau lợi dụng cái này đương lấy cớ hung hăng dọa dẫm Đỗ Tử Viên một bút, về phần thủ đoạn cái gì hắn đều đã suy nghĩ kỹ. Nhưng người nào hiểu được, ra một cái 15 phút viết ra tinh phẩm ngắn phù thương ẩm không tính, thế mà còn có một cái 15 phút vẽ xong một bộ cực phẩm ngắn mạn gạ quái vật đang chờ hắn. Lần này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thành oan đại đầu. Đỗ Tử Viên cầm qua Mặc Giao Long trứng, đối ánh đèn quan sát một chút sau đối Lương Vũ Tinh nói, cái đồ chơi này là xào lấy ăn được vẫn là nấu lấy ăn được? Ngài làm sao còn đang suy nghĩ lấy ăn a? Lương Vũ Tinh dở khóc dở cười. Cựu công chúa cũng là che miệng cười khẽ, Sơn Phong lão sư thật sự là rất có ý tứ. Đối với cái này, Đỗ Tử Viên không thể làm gì khác hơn nói, không ăn chẳng lẽ ấp ra đến a? Ta cũng không phải gà mái. Lương Vũ Tinh, cựu công chúa, những người khác. Cựu công chúa cười đối với hắn nói, cái này Mặc Giao Long trứng cần lấy long huyết hỗn hợp máu của mình chậm rãi vân dưỡng, ước chừng ngâm trăm ngày về sau liền có thể ấp nhận chủ, bất quá ở giữa không thể đoạn, nếu không liền phải làm lại từ đầu. Còn muốn mình lấy máu a? Đỗ Tử Viên một mặt ghét bỏ mà nhìn xem trong tay Mặc Giao Long trứng, hay như vậy gà. Bát công tử trong lòng gầm thét, bất quá ngoài mặt vẫn là đến đè xuống nộ khí. Hắn đối Đỗ Tử Viên nói, Sơn Phong lão sư, không biết ngươi có thể cùng tại hạ đánh cược một lần. Đánh cược gì? Người ta đều là tới tham gia bảy phong thế, không bằng liền đến so một lần vòng thứ nhất tên của chúng ta lần đi. Bát công tử nói như vậy. Đỗ Tử Viên gặp hắn như vậy có lòng tin, cũng là cảm thấy buồn cười, kia tiền đặt cược đâu? Bát công tử gặp hắn mắc câu, cười nói, nếu là ta vòng thứ nhất xếp hạng cao hơn ngươi, như vậy ngươi liền muốn cho ta hai kiện cùng Mặc Giao Long trứng sánh ngang bảo vật, trái lại thì ta cho ngươi hai kiện. Hắn liệu định Đỗ Tử Viên một cái ngạo lam quốc nhân thủ tới bên trên không có nhiều ít bảo vật, nói cái gì cùng Mặc Giao Long trứng cùng so sánh, kỳ thật liền là chỉ cái này mai trứng. Hắn đã coi là tốt, ngoại trừ cái này mai trứng, còn lại tiền đặt cược Đỗ Tử Viên khẳng định trả không nổi, đến lúc đó có cái tầng quan hệ này, hắn cũng không cần kiêng kỵ Đỗ Tử Viên trên người công đức có thể trực tiếp xuống tay với hắn. Chỉ cần Đỗ Tử Viên trên người công đức không có tới trình độ nhất định, hắn muốn làm sao bảo chế Đỗ Tử Viên đều được, dám bắt hắn tần kính đồ vật, nhất định phải trả giá bằng máu. Nhưng mà để hắn trở tay không kịp chính là, Đỗ Tử Viên cũng không có đáp ứng. Mà chỉ nói, ngươi muốn làm tin tưởng, hiện tại là ngươi cầu ta đánh cược với ngươi, tiền đặt cược làm sao có thể đồng dạng, hoặc là giảm bớt tiền đặt cược của ta, hoặc là ngươi tiếp tục thêm chú, không phải liền không cửa. Ngươi, Bát công tử không nghĩ tới Đỗ Tử Viên thế mà lại nói như vậy, kém chút chửi ầm lên. Bất quá lập tức nghĩ đến lá bài tẩy của mình, cảm thấy mình chắc thắng cục diện, thêm chú lại như thế nào? Thế là hắn nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, vậy ta liền ra ba kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc bảo vật đến cùng ngươi cược, như thế nào? Ngươi dám tiếp sao? Ba kiện hạ phẩm? Ngươi không có nghe vừa rồi hắn nói Mặc Giao Long trứng đối ta loại này họa sĩ tới nói có thể so với trung phẩm linh khí sao? Đỗ Tử Viên chỉ vào Lương Vũ Tinh đạo, ba kiện hạ phẩm linh khí, ngươi đổi gọi ăn mày a? Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ba kiện hạ phẩm linh khí đối với một cái hầu tước tới nói đều là một bút không ít chi tiêu, chớ nói chi là Bát công tử chỉ là hầu tước một cái nhi tử. Hắn năng xuất ra nhiều như vậy đã là chuẩn bị xong muốn thiếu nợ, lại thêm chú hắn coi như có tâm vô lực. Đỗ Tử Viên nói, rất đơn giản à, linh khí ta cũng không cần ngươi, ngươi nếu như đùa, liền từ tán công đức, vì ta ngạo làm quốc hải phong thành cầu phúc đi. Gia hỏa này ác ý đối với Đỗ Tử Viên mà nói liền cùng biết lên mặt không có gì khác biệt, đừng nhìn Đỗ Tử Viên bình thường tính tình rất tốt, nhưng kỳ thật hắn là thủ rất dai. Công đức kiếm không dễ, nhưng muốn tản mất liền rất đơn giản, chỉ cần làm một chút rất thất đức sự tình là được, nói ví dụ ác ý giết người, đào nhân tổ mộ phần loại hình. Đương nhiên, Đỗ Tử Viên không phải muốn bắt công tử làm như thế, mà là để hắn lương thuận hành nguyện, đem một thân công đức kính dâng ra đổi lấy Hải Phong Thành bách tính an cư lạc nghiệp. Hải Phong Thành vừa mới gặp tai họa, mặc dù trải qua cứu tế chuyển tốt chút, nhưng cùng trước đó so ra vẫn là có không đảo ngũ cách. Nếu như lúc này có người nguyện ý lấy một thân công đức vì bọn họ cầu phúc, như vậy sẽ liên tiếp có các loại chuyện tốt tại Hải Phong Thành phát sinh, khiến cho bách tính thời gian đạt được rất lớn cải thiện. Cái gì? Ngươi làm sao dám nói ra những lời này? Bát công tử hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Tử Viên thế mà ác như vậy. Công đức đối với một cái tác giả tới nói liền là mệnh căn tử, không có công đức, hắn tu luyện sẽ trở nên chậm, vận khí sẽ trở nên kém, thậm chí liên gia tộc cũng có thể sẽ buông tha cho bồi dưỡng hắn. Đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, trực kích chỗ yếu hại của hắn. Đỗ Tử Viên nhún nhún vai, không đáp ứng cũng đừng cầu tôi, rõ ràng là chính ngươi dính sát, cũng không phải ta cầu ngươi cược. Bát công tử trên mặt một trận xanh một trận lục, nhưng là lại nhớ tới lá bài tẩy của mình, lòng tin lại tăng trở lại. Thế là hắn cắn răng một cái, đối Đỗ Tử Viên nói, cược thì cược, bất quá nhất định phải có một cái phân lượng đầy đủ công chứng người mới được. Bảy phong tế vòng thứ nhất sẽ có bốn đại tông môn người đến đây, chúng ta liền mời bọn hắn đương công chứng viên như thế nào? Bốn đại tông môn? Đỗ Tử Viên chợt nhớ tới ban ngày thấy qua Phong Mộ Chiêu, liền gật đầu, "Tốt, ngươi đừng có lại quỵt nợ là được. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đổi ý." Bát công tử dứt lời liền rời đi. Lại ở lại xuống dưới cũng là xấu hổ, buổi tối hôm nay liên tiếp mất mặt, tâm hắn thái đều nhanh sập. "Sơn Phong lão sư." Lương Vũ Tinh bỗng nhiên hô một tiếng. "Thế nào?" Đỗ Tử Viên nghi hoặc mà nhìn xem hắn, chỉ gặp hắn cầm nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Đỗ Tử Viên nói, "Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng." Đỗ Tử Viên nghe vậy bật cười, không biết đến còn tưởng rằng ta và ngươi là một nước đây này. Gia hỏa này thật sự là bảy phong quốc mạnh nhất tiểu thuyết gia a, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy không giống a. Chương 213. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Chương 213. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Long huyết tại chân bảo các liền có thể mua được, giá cả sẽ có chút quý, dùng 10 giọt long huyết, một giọt đầu ngón tay của mình huyết đổi một bát thanh thủy sau tướng mặc giao long trứng đặt trong đó, lại cách mỗi 10 ngày thêm 10 giọt long huyết cùng một giọt đầu ngón tay huyết, như thế tiếp tục trăm ngày liền có thể ấp ra mặc giao long. Cựu công chúa hướng Đỗ Tử Viên giảng giải mặc giao long trứng ấp phương pháp, cũng là không phải nàng cố ý muốn giúp lấy Ngạo Lam quốc người tới đối phó quốc gia mình người, chỉ là bắt công tử buổi tối hôm nay thế mà ngay cả nàng cũng tính kê ở bên trong, nàng đương nhiên sẽ không chừa cho hắn thể diện. Đỗ Tử Viên nghe nàng nói biện pháp về sau liền không hứng lắm, bởi vì cái này quá phiền toái, muốn hắn kiên trì một việc 10 không ngày đây còn không phải là muốn mạng già. Hắn nhưng là một đầu cá ướp muối, làm sao có thể có nghị lực loại này đồ vật. Lại về sau, cựu công chúa lại rời đi cùng cái khác tác giả trao đổi một phen, mọi người cũng đều phảng phất quên đi vừa rồi không thoải mái, ngoại trừ Cổ Dễ quốc tác giả, những người khác thu hoạch cũng không tính là tiểu. Đỗ Tử Viên bởi vì cảm thấy không thú vị, cũng không có tham dự trong đó, ngược lại bắt đầu tìm lên mình nghĩa đệ nghĩa muội. Hắn trong sân lượn quanh tầm vài vòng cũng không có phát hiện Đường Quân Hạo cùng Nhạn Vân Tùng tử. Đỗ Tử Viên nghĩ đến nơi này, liền rời đi biệt tử. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện trốn ở trước cửa một gốc buồn hoa phía sau Nhạn Vân Tùng tử. Lúc này vị này ngực lớn ác miệng thiếu nữ chính bệnh lên cái đít đang trộm nhìn cái gì, kia đối nặng nghề gánh vác thì là từ muội muội của nàng cho đỉnh lấy, hoàn toàn sẽ không cho vai tạo thành áp lực. Đỗ Tử Viên đi đi qua, "Ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "A." Hạt Thông lập tức bị giật mình kêu lên, cả cá nhân run lên bần bật. Nàng tức giận quay người nhìn về phía Đỗ Tử Viên, "Ngươi đi đường không có tiếng âm a? Là muốn hù chết ta sau đó kế thừa bộ ngực của ta sao? Như ngươi loại này cùng nhìn lén thiên phú phát triển là muốn dở trò quỷ gì? Ai muốn ngươi kêu bị ổi sữa lượng, ta cũng không muốn đến vai Chu Viêm, lại nói ngay tại rình coi là ngươi đi. Không cần ngươi lo." Hạt Thông xoay người sang chỗ khác tiếp tục nhìn lén, cũng vất tay ra hiệu Đỗ Tử Viên cũng nấp kỹ. "Cho nên ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a?" Đỗ Tử Viên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Đông nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng cười, hắn vò đầu ra xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Đường Quân Hạo tại nơi đó. Lúc này hắn chính đứng tại một cố lộng lẫy khung xe bên cạnh, cùng một thiếu nữ cười cười nói nói. Đương nhiên, nói cùng cười đều từ Đường Quân Hạo một người phụ trách, nói là cắn nói, cười là giỡn cười, mà thiếu nữ kia thì từ đầu đến cuối một mặt lạnh lùng. Cái này sẽ không phải liền là người trong lòng của hắn đi. Đỗ Tử Viên nhớ tới Đường Quân Hạo từ lần đầu gặp mặt vẫn cường điệu mình có một cái người trong lòng, chẳng lẽ lại chính là cái này lạnh lùng thiếu nữ. Tám thành chính là nàng không có chạy, Hạt Thông nói, ngươi nhìn lão nhị kia xuẩn dạng, hắn đầu góc không chừng bị ai dùng hoạch đảo đổi đi. Cái này quần áo. Đỗ Tử Viên chợt phát hiện thiếu nữ kia trên người quần áo có chút quen mắt, đây không phải công chúa thị nữ quần áo à? Nàng là cựu công chúa thị nữ. Phải là, Hạt Thông nói, lão nhị một nhìn thấy cựu công chúa đến liền lặng lẽ chạy tới, sau đó một mực quân lấy kia nữ, ta nhìn hắn mang bọn ta tới tham gia giao lưu hội căn bản chính là cái nguy trang, đây mới là hắn mục đích thực sự. Ta dựa vào, hắn làm như vậy còn xứng đáng chúng ta đốt dây vàng, chạm đầu gà a. Đỗ Tử Viên trong lòng lập tức dấy lên bó đuốc. Hạt Thông cũng là nhẹ gật đầu, loại người này nên treo lên cắt mất tiểu chít chít. Ách, ngươi đây có phải hay không là có chút hung ác a? Đỗ Tử Viên bị nàng ý tưởng này dọa cho nhảy một cái vô ý thức khép lại hai chân. Hung ác a? Ta không cảm thấy a, ngươi một nhà không phải liền là muốn chỉnh chỉnh tề đủ mà. Dù sao ta tiểu chít chít cũng không có, hai vị ca ca chẳng lẽ không nên tới bồi bồi ta a? Đỗ Tử Viên tranh thủ thời gian cùng nàng kéo dài khoảng cách, che hạ bộ của mình, ngươi cũng liền loại thời điểm này sẽ đem chúng ta làm ca ca. Tính tình đến hai, cắt lấy vĩnh trị, ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Hạt Thông một bản chính tinh nói. Quá, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Đỗ Tử Viên nói, căn bản là không có như thế thơ. Hai người ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi để thấp tâm lượng, một cách tự nhiên liền bị Đường Quân Hạo cùng người thị nữ kia phát hiện. Đường Quân Hạo thấy được ba người, lập tức hoa cúc siết chặt, vội vàng hướng cái kia công chúa thị nữ cáo từ, sau đó ba chân bốn cẳng hướng Đỗ Tử Viên bọn hắn bên này chạy tới. Các ngươi tại nơi này làm gì? Các ngươi theo dõi ta? Đường Quân Hạo chất vấn. Ngươi nhận lầm người, ta là một gốc buồn hoa. Đỗ Tử Viên cuống quýt phía dưới tiện tay lấy xuống một mảnh buồn hoa lá cây ngăn tại trước người mình, sau đó quay mặt chỗ khác không dám cùng hắn đối mặt. Đường Quân Hạo lại nhìn về phía Hạt Thông, cái sau cũng là trông bầu bé gáo cầm một chương lá cây đặt ở đỉnh đầu. Ta cũng là một gốc buồn hoa. Long Tử hợp thời duỗi ra hai tay nâng tỉ tỉ bộ ngực, nói, ta là buồn. Hạt Thông lập tức đánh rớt tay của nàng. Các ngươi đủ a? Đường Quân Hạo dở khóc dở cười, sau đó tựa như là từ bỏ, đã các ngươi đều phát hiện, vậy ta cũng không phủ nhận, không sai, ta là ưa thích nữ hài kia. Ta cùng với nàng tại Nguyệt Thần Miếu lần đầu lúc gặp mặt liền đối nàng vừa thấy đã yêu, ngày đó nàng cùng cựu công chúa cùng một chỗ, mặc trên người. Chờ một chút, Đỗ Tử Viên ngăn trở hắn, nói thật, ta đối với ngươi tình yêu cố sự tuyệt không cảm thấy hứng thú. Đúng vậy đúng vậy, Hạt Thông cũng gật gật đầu, còn không bằng quán ven đường đậu hũ náo tới có ý tứ. Các ngươi, Đường Quân Hạo chỉ vào hai người, miệng ngập ngừng lại nói không ra một câu. Hắn đây là thế nào? Hạt Thông hỏi. Không biết, đại khái là bị huynh đệ của chúng ta tình nghĩa cho cảm động đến đi. Đỗ Tử Viên suy đoán nói. Thì ra là thế. Nguyên lai cái quỷ a. Hai người các ngươi là lão tiên phái tới trà tấn ta sao? Đường Quân Hạo cảm giác mình sắp hít thở không thông. Đỗ Tử Viên lại nhìn một chút bên kia từ đầu đến cuối thờ ở công chúa thị nữ, nói, nàng xem ra giống như đối ngươi không có gì hứng thú dáng vẻ. Hạt Thông cũng là nói, đúng a, nàng nhìn ngươi cùng nhìn ngựa ánh mắt không có gì sai biệt. Đường Quân Hạo nghe vậy lập tức điệu xỉu xuống dưới, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a, nàng căn bản không nghe ta đọc thơ. Cho nên tại sao muốn đọc thơ a, ngươi liền sẽ không điểm khác sao? Đỗ Tử Viên có chút xem không hiểu ra hỏa này. Hạt Thông cũng là một mặt giá hỏa này quá hai biểu lộ. Các ngươi xem thường ta không sao, đừng xem thường ta thơ a. Đường Quân Hạo không làm, ta thế nhưng là nhận qua hoàng đế tán thưởng. Vậy ngươi tại sao tới tham gia tiểu thuyết tỷ thí? Đi thi họa hạng mục Cầm Phong Vương không tốt sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Đường Quân Hạo trả lời là, Đông Cực Đại Lục thi họa một mực là bốn đại lục yếu nhất, cũng liền lao đại ngươi xuất hiện về sau họa đạo hữu một chút tăng lên, loại này cấp bậc phong vương còn không bằng loại tiểu thuyết bốn cường tới có giá trị, mà lại liền ta tài nghệ này đi tham gia thi họa tương tự thi đấu căn bản chính là hành hạ người mới, thật không có tính khiêu chiến. Chương 214. Một cái to gan ý nghĩ chương 214, một cái to gan ý nghĩ Đường Quân Hạo thế mà mặt dày vô sỉ địa nói ra những lời này, xem ra tại thi họa phương diện hắn là thật có lòng tin tuyệt đối. Thế là, Đỗ Tử Viên liền nói ra, như vậy ngươi vì cái gì không hai bên đều tham gia sao? Đường Quân Hạo giải thích nói, tiểu thuyết hạng mục vòng thứ nhất cần tiến vào một cái toàn phong bế khu vực một tuần, ta lại không có phân thân thuật, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ một bên rồi. Đỗ Tử Viên nghe về sau vô ý thức nhìn Hạt Thông một chút. Đừng nhìn ta, âm nhạc hạng mục chỉ cần sớm đem tác phẩm giao đi qua là được, người không cần phải, Hạt Thông nói. Dù sao thi họa loại này đồ vật có thể mời người khác viết hay, cho nên chủ đề đến tranh tài cùng ngày mới có thể công bố, ca lại chỉ có thể là từ miệng ta bên trong hát ra, vòng thứ nhất đề mục tháng trước liền công bố. Cho nên mời người khác sáng tác bài hát cũng là không có vấn đề. Đỗ Tử Viên hỏi một câu. Đương nhiên không có vấn đề, Hạt Thông cùng bọn hắn hai cái phổ cập khoa học nói, đây là 80 năm qua mọi người tổng kết ra kinh nghiệm, một ca khúc công đức, người đang hát tối thiểu năng cầm chín thành, còn lại mới đến phiên sáng tác bài hát phổ nhạc người, cho nên trừ phi là điều kiện thực tế quá kém, không phải tất cả mọi người chọn mình sáng tác bài hát mình hát. Đây cũng là cái gì quy luật? Đỗ Tử Viên bỗng nhiên cảm giác cái này thiên đạo đánh giá tiêu chuẩn tốt nghiệp dư, liền cùng người ngoài ngành giống như. Từ nhỏ chính văn so văn thanh văn được hoan nên cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Ai biết đâu? Hạt Thông cùng Đường Quân Hạo cũng biểu thị xem không hiểu. Đỗ Tử Viên đối Đường Quân Hạo nói, đã ngươi đều đổi nghề viết tiểu thuyết, kia vì sao không đem tiểu thuyết của mình xem như thư tình viết cho nàng đâu? Ta cảm thấy ngươi nếu là viết lên 300 đến trang, nàng khẳng định sẽ bị ngươi cảm động. Ta cũng tại nếm thử à, đây không phải còn không có ra hiệu quả nha, mà lại nàng ở tại sâu cung đại bên trong. Ta cũng không rõ ràng nàng thích gì loại hình tiểu thuyết. Đường Quân Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Nói đến nơi này, Đỗ Tử Viên bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Thế là hắn liền đối với Đường Quân Hạo nói, lão nhị, ta có một cái tốt biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Cái gì biện pháp? Đường Quân Hạo lập tức hỏi. Cụ thể làm thế nào có chút phức tạp, bất quá ta dám cam đoan, ngươi chiếu vào ta nói đi làm, tối thiểu cũng có 8 thành xác suất năng đuổi tới nàng, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. 8 thành? Thật sao? Vậy ta khẳng định làm theo a. Đường Quân Hạo liên tục gật đầu. Nhưng mà một bên Nhạn Vân Tùng Tử cũng lộ ra thần sắc hoài nghi, nàng làm sao tổng cảm giác Đỗ Tử Viên là đang tính toán gây sự tình. Bất quá, giống như rất có ý tứ dáng vẻ, liền không bạch trần đi. Đỗ Tử Viên ra hiệu mọi người đuổi theo mình chờ đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, hắn mới kéo qua bả vai của hai người, ba cái đầu đè vào cùng một chỗ. Hắn bắt đầu giảng thuật lên kế hoạch của mình, đầu tiên đâu ngươi cần dạng này, sau đó lại dạng này. Dạng này có thể làm sao? Đường Quân Hạo nghe xong toàn bộ kế hoạch về sau có chút do dự. Biện pháp ta cho ngươi, có làm hay không tại chính ngươi. Đỗ Tử Viên cũng không có cưỡng bức hắn. Dạng này ngược lại để Đường Quân Hạo càng thêm do dự, ta còn muốn trở về suy tính một chút. Có thể, quyền lựa chọn tại ngươi, ta đến lúc đó cũng sẽ dùng một loại khác hình thức giúp ngươi một tay. Nói xong, ba người liền tách ra về chỗ mình ở. Sau khi trở về, Đỗ Tử Viên làm chuyện thứ nhất liền là tìm tới Tiểu Kim. Tới, ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì a chủ nhân? Tiểu Kim một mặt cảnh giác, nàng thân là ngũ trảo kim long trực giác nói cho nàng Đỗ Tử Viên khẳng định đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Để ngươi tới ngươi liền đến nhà. Không muốn. Nàng dùng sức địa lắc đầu. Ngươi qua không đến. Ta không. Vậy được rồi. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên lấy ra một con bánh dứa. Tiểu Kim thấy một lần, trong nháy mắt liền nhảy lên đến hắn trước mặt, nàng muốn đi lấy bánh dứa, Đỗ Tử Viên lại lập tức đem thu vào. A ta muốn. Tiểu Kim hai tay không khoa tay mấy lần, một mặt không bỏ. Muốn bánh dứa trước hết giúp ta một việc. Cái gì nha? Đỗ Tử Viên cầm một bát thanh thủy phóng tới trên mặt bàn, sau đó đối Tiểu Kim nói, đến, cho ta thả điểm huyết. A. Tiểu Kim một mặt khó xử, tại sao muốn máu của ta a? Đỗ Tử Viên liền lấy ra viên kia mặc dao long trứng. Cái đồ chơi này cần long huyết ấp, nhà mình có ta liền lười nhác ra ngoài mua, tới, sẽ không làm đau ngươi, liền mười tích. Kia. Vậy được rồi. Tiểu Kim gặp mặc dao long trứng cũng là cảm thấy mới lạ, ngoan ngoãn địa vận công bức ra 10 nhỏ máu. Một bát thanh thủy rất nhanh liền bị máu của nàng nhuộm thành màu đỏ, đồng thời mặt ngoài còn tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Đỗ Tử Viên tiếp lấy lại rôi ra tay của mình, đâm ra một giọt máu về sau đem nhỏ giọt trong chén. Khi hắn huyết rơi vào trong chén về sau, toàn bộ trong chén huyết thủy liền bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên, đồng thời kim sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng thịnh. Mẹ nó, đây là cái gì? Phản ứng hóa học a? Đỗ Tử Biên giật nảy mình, bất quá do dự một hồi về sau vẫn là tướng Mặc Giao Long trứng cho ném đi vào. Đông. Trứng rơi vào huyết thủy ở trong về sau liền tự động dựng đứng lên, sau đó bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Trong chén huyết thủy cũng bị trứng quấy đến tạo thành một cái vòng xoáy, trứng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng nhanh. Về sau, Mặc Giao Long trứng vậy mà như là một vòng minh nguyệt từ huyết thủy ở trong thăng lên. Cùng lúc đó, trong chén huyết cũng không ngừng địa bị nó hấp thu. Rất nhanh, trong chén huyết thủy lại lần nữa biến thành thanh tịnh thấy đáy bạch thủy, mà nguyên bản đen như mực Mặc Giao Long trứng bên trên thì là nhiều hơn rất nhiều huyết sắc viền vàng hoa văn. Đây là có chuyện gì? Không phải nói muốn qua 10 không ngày sao? Đỗ Tử Viên hoàn toàn xem không hiểu, cựu công chúa nói không phải như vậy a. Hắn lại là không biết, cựu công chúa nói tới trên thị trường có thể mua được long huyết kỳ thật chỉ là pha loãng về sau giao long huyết, mà hiện tại hắn dùng lại là ngũ trảo kim long tiểu kim huyết, hơn nữa còn là độ tinh khiết 100 giữa hai cái này công hiệu tự nhiên ngày đêm khác biệt. Chỉ nghe được răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, viên kia lơ lửng ở nửa không trung trứng nứt ra. Đỗ Tử Viên cùng tiểu kim đều khẩn trương nhìn chằm chằm nó. Đột nhiên, một cái đầu phộng lớn nhỏ đầu sông phá vỏ trứng chui ra. Đỗ Tử Viên xem xét, tiểu gia hỏa này toàn thân trắng nõn nà, một đôi đen lúng liếng mắt to không có một tia tròng trắng mắt, lúc này đang tò mò đánh giá thế giới bên ngoài. Một lát sau, tiểu gia hỏa bỗng nhiên hé miệng, bắt đầu gặm ăn lên vỏ trứng tới. Theo kia ấn có huyết sắc hoa văn vỏ trứng bị nó một điểm ăn hết, tiểu gia hỏa cái đầu cũng là càng ngày càng lớn. Từ một bắt đầu đại khái 3-4 cm chiều dài lập tức đã tăng tới 20 mấy cm, bất quá phẩm chất thủy chung vẫn là cùng một đông hoa sinh không sai biệt lắm. Theo thân thể trưởng thành, tiểu gia hỏa bên ngoài thân cũng bắt đầu mọc ra từng mảnh quang trạch như ngọc vảy đen, trên đầu thì là mọc ra một đôi non nớt long giác, nguyên bản toàn bộ màu đen trong mắt biên giới cũng là nổi lên hai vòng tinh tế kim sắc vầng sáng. VB chương 215. Bảy phong tế khai mạc chương 215, bảy phong tế khai mạc tiểu gia hỏa vừa ra đời liền có thể lơ lửng ở nửa không trung, hơi du động một chút về sau liền nhảy lên đến Đỗ Tử Viên trên bờ bay. Chỉ thấy nó dùng hai con chân sau chống đỡ, dài nhỏ thân thể thẳng lên, sau đó dùng hai con chân trước khoác lên Đỗ Tử Viên trên mặt, một chút địa dùng đầu đi cọ Đỗ Tử Viên, lộ ra 10 phần thân mật. Miệng bên trong còn không ngừng phát ra non nớt tiếng kêu, "Be be nguy rồi, thế nào lại là dê kêu?" Đỗ Tử Viên nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ lại là sớm ấp phát dục không tốt rồi. Hắn liền tranh thủ tiểu long phóng tới lòng bàn tay của mình, sau đó nâng quan sát. Chiếu ma kính. Thông qua chiếu ma kính, Đỗ Tử Viên thấy được tiểu long huyết mạch chủng tộc. Kim tình mặc long, Mặc Giao Long biến chủng, huyết mạch đã đạt đến thuần huyết long loại cấp bậc. Đỗ Tử Viên một bắt đầu ngăn cản thái tử là bởi vì gia hỏa này căn bản là không có đem Ngạo Lam quốc để vào mắt, hắn thấy, Ngạo Lam quốc quy củ là có thể tùy ý đánh vỡ. Hắn muốn nhìn Vân Mạn công chúa, nhất định phải đến nhìn thấy, mới sẽ không đi cân nhắc Ngạo Lam nhân cảm thụ. Loại này hùng hài tử giống như bá đạo, ai sẽ nguyện ý nhân nhượng. Đỗ Tử Viên dù sao cũng là cái Ngạo Lam quốc người, đi ra ngoài bên ngoài bảo hộ chính mình quốc gia vinh dự là làm người cơ bản. Cho nên hắn xuất thủ. Về phần đằng sau thái tử muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên là không cần khách khí, phòng vệ chính đáng cũng sẽ không chụp công đức, không có tại chỗ đem cái này quá giết chết rơi coi như hắn hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng là tại người ta quốc thổ, cái này nếu là giết thái tử, hắn chi nhánh nhiệm vụ cũng liền đừng nghĩ hoàn thành. Về sau diễn biến thành quốc tế vấn đề trời mới biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu là Đỗ Tử Viên đầu góc lại đơn giản một chút, tính tình lại thẳng một chút, nói không chừng liền trực tiếp để tiểu kim đi đem bảy phong quốc hoàng đế sách tới trước mặt mình quỳ xuống tới nói xin lỗi. Đáng tiếc hắn vẫn là mềm lòng. Không đa nghi mềm miệng cũng không mềm, hắn một quạt thổi bay 20 cái ương vệ về sau, đối nhìn hằm hằm mình thái tử nói, đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, ta đây là tại cứu các ngươi hiểu không biết được. Lời này ngược lại là lời nói thật, trên người hắn cái này đem gần 4000 công đức, hôm nay những người này thật muốn giết hắn. Đoán chừng hôm nào liền sẽ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, lại hoặc là đi ra ngoài liền đất bằng quẳng ngã chết, cật hồn đồn nghẹn chết vân vân. Thái tử nhận thức được Đỗ Tử Viên kinh khủng, tự nhiên không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn sát ý nhưng một chút cũng không có giảm bớt, hắn hướng phía bên người Ngự Không Thiên cảnh cao thủ nói, vì cái gì không xuất thủ giết hắn? Kiếm khách kia lại nói, thái tử, người kia đã ngưng tụ công đức kim thân, không động được. Thái tử nghe vậy lập tức một cái giật mình, thất thanh nói, công đức kim thân. Hắn nhịn không được lại nhìn Đỗ Tử Viên một chút, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi kém chút gặp rắc rối. Hôm nay nếu là thật động Đỗ Tử Viên, hắn sau này khẳng định sẽ vận rủi quân thân, nói không chừng ngày nào cái này thái tử chi vị liền phế đi. Vừa nghĩ tới nơi này, sau lưng của hắn liền dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn quả quyết địa quay đầu liền đi, một điểm muốn đòi lại chàng tử ý tứ đều không có. Ngự Không cảnh kiếm khách cũng đi theo. Mặc dù thái tử đi, nhưng còn lại quan viên xử lý lên đón dâu sự vật lại thuận lợi rất nhiều, bọn hắn trong lòng đều là ước gì tôn này đại gia đi sớm một chút, miễn cho bọn hắn một mực nơm nớp lo sợ. Tạ ơn. Bùi Minh Ngưng biết Đỗ Tử Viên hôm nay xuất thủ cũng là vì giúp hắn. Liền do trung hướng Đỗ Tử Viên nói lời cảm tạ. Hắn cảm giác mình thiếu Đỗ Tử Viên đồ vật giống như càng ngày càng nhiều, còn cũng chả không hết dáng vẻ. Đỗ Tử Viên lại là như có chút suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cái kia kiếm khách, tên kia. Vì cái gì không tại ta xuất thủ trước liền ngăn cản thái tử? Hắn rõ ràng một bắt đầu liền nhìn ra trên người ta công đức không ít mới đúng, đơn giản thật giống như cố ý bỏ mặt thái tử chọc ta đầu dạng. Ngự Không Thiên cảnh cùng Tan Thiên cảnh bắt đầu, người tu hành liền có cơ bản nhất vọng khí bản sự. Một cá nhân trên người công đức, sát khí có nặng hay không hẳn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, trừ phi đối phương cố ý ẩn tàng. Lúc đầu, Đỗ Tử Viên một dù đâm lui thái tử về sau, kiếm khách kia nên cảnh cáo thái tử. Thái tử cũng không phải đồ đần, hắn lại bá đạo cũng sẽ không đi trêu chọc có công đức mang theo người. Nhưng là kiếm khách hết lần này tới lần khác tùy ý thái tử hạ lệnh giết người, thẳng đến Đỗ Tử Viên triển lộ ra không kém gì ngự không cảnh lực sát thương, làm cho thái tử để hắn xuất thủ lúc mới nói ra chân tướng. Nhắc tới gia hỏa không có quỷ Đỗ Tử Viên là tuyệt đối không tin. Chỉ bất quá, cái này liên quan ta chuyện gì đâu? Đỗ Tử Viên cười cười, liền không còn đi để ý tới. Kia thái tử muốn thực bị kiếm khách hạ chết, Đỗ Tử Viên nói không chừng còn muốn ăn nổi lẩu chúc mừng một chút đâu. Bảy Phong Quốc đã chuyên môn vì Vân Mạn công chúa kiến tạo một tòa lâm thời biệt viện, qua sang năm nàng xuất giá trước kia đều sẽ ở tại nơi đó. Về phần Bùi Minh Ngương bọn hắn cũng chỉ có thể ở đến Bảy Phong tế chuyên dụng trong biệt quán đi, ngay tại Đỗ Tử Viên sắp lách. Cũng may hai nơi địa phương cũng không tính xa, hắn chuyên môn an bài một cái Thiên Cương Tông cao thủ ở bên kia nhìn xem, nếu như thái tử lại đến tìm phiền toái, hắn liền sẽ lập tức mang theo lão ngũ đi qua. Dù sao hiện tại đã cất một phần từ hôn hy vọng, hắn tự nhiên sẽ muốn hảo hảo bảo vệ được Vân Mạn công chúa. Bất quá, trải qua cùng Đỗ Tử Viên xung đột, kia thái tử liền phảng phất bị dọa cho sợ rồi đồng dạng, thẳng đến Bảy Phong tế chính thức bắt đầu cũng không tiếp tục tới tìm Vân Mạn công chúa. Đỗ Tử Viên cái này hai ngày trôi qua rất hài lòng, bởi vì có thể một mực tại trong phòng mò cá, lan qua lăn lại địa hạnh phúc chết rồi. Dùng hắn lại nói chính là muốn điều chỉnh tâm tính mới không phải bởi vì hắn cá ướp muối đâu. Bất quá dạng này ngày tốt lành cũng rốt cục chấm dứt, bởi vì Bảy Phong tế chính thức bắt đầu. Cái này một ngày, bao quát Đỗ Tử Viên ở bên trong tất cả 100 tên người dự thi tất cả đều đi tới Bảy Phong quốc hoàng gia diễn võ trường. Nơi này là bảy cái hạng mục cuối cùng mấy vòng lúc sân thi đấu, ngoại trừ hôm nay nghi thức khai mạc, Đỗ Tử Viên lần sau lại đến nơi này đoán chừng muốn qua rất lâu. 14 quốc gia, mấy trăm tên tuyển thủ ngăn cách làm bảy cái phương trận, trong đó số người nhiều nhất chính là âm nhạc, đấu võ tam đại phương trận. Còn lại tứ phương thì phải ít rất nhiều, thi họa phương diện ít nhất chỉ có 30 mấy người. Đỗ Tử Viên ngồi tại phía sau cùng, tò mò đánh giá xung quanh. Đường Quân Hạo ngay tại cách hắn cách đó không xa, chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt tiểu thụy rất nhiều, xem ra Đỗ Tử Viên cho hắn ra chủ ý hắn thật làm theo. Bên cạnh hắn là Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng, hai người này làm tổ hợp, chỉ chiếm theo một cái danh ngạch. Lúc này Chu Bất Đồng chính hai chân phát run, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Vương Chi Thu thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Tử Viên, kia phần cuồng nhiệt còn kém viết lên mặt. Đợi một hồi, nghi thức khai mạc rốt cục bắt đầu. Đầu tiên là bảy phong quốc hoàng đế nói chuyện, sau đó là bốn đại tông môn đại biểu lên đài. Đồng Lai Kiếm Tông đại biểu quả nhiên là Phong Mộ Chiêu, nàng lên đài về sau, tức chính là phía dưới những này thân phận không tầm thường bảy phong tế đại biểu cũng có không ít biểu hiện ra kích động. Liên tỷ như nói Chu Bất Đồng, hoa, lại là Phong Mộ Chiêu, cái này, nàng làm sao lại tới? Ta có không có cơ hội muốn một cái ký tên? Hắn vừa rồi khẩn trương phảng phất liền là ảo giác. Chương 216, chữ chết thế nào viết chương 216, chữ chết thế nào viết Đỗ Tử Viên nhìn xem hắn, ngươi cái tên này, không phải đã có đối tượng sao? Thế nào còn trầm mê nữ minh tinh, nghĩ bổ chân sao? Sơn Phong lão sư, cái này không đồng dạng. Chu Bất Đồng một bản chính kinh địa sửa chữa chính đạo, thích ca cơ không thể tính bổ chân. Đây là thích. Mê ca nhạc sự tình, năng tính bổ chân sao? Không hiểu nhiều lắm các ngươi truy tinh tộc. Đỗ Tử Viên lắc đầu. Không muốn đem thần tượng đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, năng xem như fan hâm mộ sao? Bất Lao Phong khách quý là một cái gọi Quách Dung, nghe nói là cái nổi danh tiểu thuyết gia, bút danh suối núi Đỗ Tử Viên dù sao là chưa từng nghe qua. Vô Vọng Tiên Tông khách quý là một cái bề ngoài 30 thành thục nữ tỷ, là một cái diễn viên, nghệ danh là Đoàn Mục Hạnh, cái này cá nhân Đỗ Tử Viên ngược lại là ngẫu nhiên tại một chút kịch bên trong thấy qua, diễn kỹ vẫn là rất không tệ. Về phần Tâm Ma Tông khách quý, đây là nhất của quái, bởi vì hắn toàn thân bị một kiện đấu đồng màu đen bao trùm lấy, ngay cả nam nữ đều phân biệt không ra. Cái khác ba cái khách quý đều lên đài phát biểu, duy chỉ có hắn không có. Bất quá nghe Chu Bất Đồng nói, người này tựa như là một cái rất có danh khí họa sĩ, gọi Ngạn Vô Song thành danh mấy trăm năm, tư cách rất giả. Từ xuất đạo đến nay vẫn là cái này phong cách, chưa hề không ai thấy qua diện mục thật của hắn. Khách quý về sau liền đến viên 14 quốc gia quan phương đại biểu nói chuyện. Cái này nghi thức khai mạc dáng dấp đáng ghét, Đỗ Tử Viên là ngáp liên tục. Được không dễ dàng nhịn đến kết thúc, bảy phong tế vòng thứ nhất cũng coi như là bắt đầu. Liên cùng trước đó Đường Quân Hạo nói đồng dạng, vòng thứ nhất tranh tài địa điểm là một cái toàn phong bế khu vực, một tràng 5 tầng cao lầu, mỗi một tầng đều có 20 cái gian phòng. Gian phòng không tính lớn, nhưng công trình đều đủ, có cái gì đặc thù nhu cầu còn có thể cùng chủ sự phương sách, bọn hắn sẽ ở trong vòng nửa ngày tướng đồ vật đưa đến. Trong một tuần, tất cả mọi người không được sử dụng đưa tin bài, Linh Quang Ngọc chờ bất luận cái gì có thể cùng liên lạc với bên ngoài thủ đoạn, bất quá tuyển thủ ở giữa lại là có thể tương hỗ thảo luận. Nếu có người nguyện ý hy sinh chính mình, cũng hoàn toàn có thể mấy cá nhân hợp lấy một bộ tác phẩm, cuối cùng nhất lấy danh nghĩa cá nhân dự thi. Về phần khảo đề, mỗi một giới đều là từ dự thi khách quý lâm thời định ra, ai cũng không biết lần này sẽ là cái gì để mục. Đỗ Tử Viên được phân phối tại lầu 5, vừa bận mừng rỡ thanh tịnh. Cùng hắn cùng tầng lầu còn có cái khác 5 tổ đại biểu, trong đó Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng ở một gian. Mặt khác 14 người hắn một cái cũng không biết. Rất nhanh, vòng thứ nhất đề mục được đưa đến mỗi cái nhân thủ bên trên. Đỗ Tử Viên mở ra quyển trục xem xét, phát hiện trên đó viết một cái to lớn chết chữ. Đây là muốn dạy cho chúng ta chữ chết thế nào viết sao? Đỗ Tử Viên cười. Lại xem xét quy tắc chi tiết, một tác phẩm độ dài tùy ý 2. Sáng tác thời gian 7 ngày 3. Không được có đạo văn chờ bất luận cái gì làm trái tác giả chuẩn tắc hành vi. Bốn không được cố ý quấy nhiễu người khác sáng tác. Năm tác phẩm vào khoảng vòng thứ nhất kết thúc sau thống nhất cất đặt tại bảy phong tế chuyên môn trang web 7 đồ cúng toàn đông cực đại lục độc giả bỏ phiếu, thành tích cuối cùng công bố trước tướng sẽ không biểu hiện tác giả. 6 nghiêm cấm hư giả bỏ phiếu, tác giả cũng không thể tướng tác phẩm của mình bảo hắn biết người, người vi phạm sẽ gặp 4 đại tiên tông nghiêm trị. 77 phong tế lo liệu công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, như có ngoại lệ tình huống thì từ chủ sự phương xét xử lý. Hết thảy bảy đầu, Đỗ Tử Viên nhìn lướt qua liền bỏ qua một bên. Cái này quy tắc nhìn rất công chính, nhưng trên thực tế cũng không phải tuyệt đối. Coi như ẩn tàng tên tác giả, nhưng tiểu thuyết gia ở giữa văn phòng khác biệt vẫn là tồn tại, một số người phái từ quen thuộc để cho người ta xem xét liền biết đây là ai ai do ai viết sách, cho nên fan hâm mộ thật muốn giúp đỡ chính mình thích tác giả vẫn có thể làm được. Lại càng không cần phải nói Đỗ Tử Viên, hắn họa phong cho đến nay cũng liền chu bất đồng năng bắt trước cái 6-7 phần, mọi người trên cơ bản xem xét liền có thể biết tác phẩm của hắn là cái nào bộ. Bất quá đôi này tranh tài kết quả ảnh hưởng hẳn là không tính là quá lớn, dù sao mỗi cá nhân đáng tin fan hâm mộ số lượng đều là có hạn, đối ứng đến toàn bộ Đông Cực Đại Lục hơn 800 triệu nhân khẩu tới nói, cũng có chút không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn muốn nhìn tác phẩm chất lượng. Hắn hiện tại cần làm cũng chỉ có một việc, cái kia chính là sáng tác ra một bộ cao chất lượng tác phẩm. Như vậy, họa cái gì tốt đâu? Đỗ Tử Viên suy nghĩ một chút về sau quyết định họa kia bộ manga, cũng đổi tài liệu. Hắn đầu tiên lấy qua chủ sự phương chuẩn bị nghiên mực bắt đầu mài mực, đây đều là cao cấp nhất của mực, tản ra vô cùng thoải mái mùi thơm ngát. Mực quân. Mài xong về sau, Đỗ Tử Viên khẽ gọi một tiếng. Chỉ gặp hắn trên tay phải màu đen vòng tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nguyên lai kia đúng là kim chữ mặc long mực quân sủi cảo đôi mà thành. Tiểu gia hỏa be be một tiếng rơi xuống nghiên mực bên trong, tại nhàn nhạt mực nước trung du 9 vòng về sau liền lại lần nữa về tới Đỗ Tử Viên trên tay, cắn cái đuôi của mình bắt đầu đi ngủ. Không có dính lên một giọt mực nước. Lúc này, nguyên bản hương mực đã thành xa hoa nhất lần cực phẩm long mực. Đỗ Tử Viên dùng long mực bắt đầu tiến hành ban sơ người thiết, tại vẽ thời điểm, mực quân trên thân tản mát ra từng tia dòng nước ấm, thông qua tay của hắn chảy đến bút vẽ phía trên, khiến cho mực nước nhan sắc sẽ theo Đỗ Tử Viên tâm ý mà tự do cải biến. Người khác cần cái gì nhan sắc liền phải mài cái gì nhan sắc của mực, lại hoặc là nạp liệu, mà Đỗ Tử Viên thì là có thể trực tiếp một hơi hoạch định đấy. Đồng thời màu sắc khác nhau sủi cảo tiếp địa phương cũng sẽ so đổi bút vẽ tới càng thêm tự nhiên. Hết thảy liền mười mấy cá nhân thiết, cũng không có tốn hao nhiều ít công phu, nửa giờ liền hoàn thành. Hắn tiếp lấy ra niệm viết bút, bắt đầu vẽ tuyến bản thảo. Những ngày này xuống tới, hắn đã dựa vào mình dưỡng thần cảnh thứ 5 trọng cường đại tinh thần lực hoàn toàn nắm giữ niệm viết bút phương pháp sử dụng. Mặc dù vẽ ra tới tuyến bản thảo không có tự tay vẽ đến như vậy hoàn mỹ, nhưng chí ít 8 thành hiệu quả vẫn phải có. Hắn hậu kỳ lại là một điểm sửa đổi là được rồi. Cái này cũng thật to tăng nhanh Đỗ Tử Viên sáng tác tốc độ. Trước kia có hệ thống cung cấp vẽ bản đồ phần mềm hắn mới có thể một ngày họa hơn 100 trang. Nhưng là hiện tại, chỉ là tuyến bản thảo, hắn không sai biệt lắm 1 phút liền có thể họa một tờ. Hắn lần này không có ý định họa trường tiên, 100 bộ tác phẩm tranh phong, độc giả không nhiều lắm kiên nhẫn nhìn quá lâu tác phẩm. Cho nên họa cái 200 trang tả hữu ngắn là được rồi. 4 giờ sau, tuyến bản thảo toàn bộ hoàn thành. Hắn lại tốn 1 giờ đi sửa chính, lúc này mới khiến cho mình hài lòng. Sau đó bối cảnh cùng cao cấp chính là thời gian vấn đề. Đỗ Tử Viên một tiếng vào trạng thái trên tay liền dừng lại không được. Chờ hắn tướng cuối cùng nhất một tờ vẽ xong, mới phản ứng được giống như đã trôi qua rất lâu. Hắn nhìn một chút trên tường máy bấm giờ, phát hiện mình vậy mà một hơi vẽ lên một ngày một đêm thời gian, hiện tại đã là ngày thứ 2 buổi chiều một điểm rồi. Ra cơm còn không có ăn đâu. Hắn nuốt nuốt bụng, đoán thể 6 giai thể chất khiến cho hắn coi như một ngày một đêm không ăn không uống không ngủ cũng chỉ là cảm thấy có một điểm suy yếu mà thôi, cũng không tính trở ngại. Chương 217. Ăn gà a. Chương 217. Ăn gà a. Tướng 200 trang phê duyệt chỉnh lý tốt. Còn lại không có vẽ chỉ có một chương trang địa, như thế nhiều tác phẩm đặt song song, một chương làm người khác chú ý trang địa tuyệt đối là quan trọng nhất. Đôi này Đỗ Tử Viên tới nói cũng không phải là nan đề, hắn dự định ăn trước cái cơm lại đến họa. Hắn trực tiếp tại hệ thống bên trong đổi một cái cả nhà thùng, ôm vào trong ngực một bên ăn một bên ra cửa. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi ra xem một chút người khác ra sao. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy được đứng ở trong hành lang Chu Bất Đồng. Người ở chỗ này làm gì đâu? Sơn Phong lão sư, người ra ngoài rồi. Chu Bất Đồng xem xét là Đỗ Tử Viên, lập tức đại hỉ, quá tốt rồi. Hôm qua ngươi một mực không có ra, chúng ta muốn tìm ngươi cũng không có biện pháp. Ăn gà sao? Đỗ Tử Viên đưa một khối cánh gà chiên đi qua, tìm ta làm cái gì? Bởi vì quy định không thể làm nhiễu người khác sáng tác, cho nên hắn trên cửa treo thỉnh không quấy dày bảng hiệu về sau ai cũng không thể tới gõ cửa gọi hắn, chỉ có thể chờ đợi đến chính hắn ra. Tạ ơn, Chu Bất Đồng vô ý thức tiếp nhận chân gà, lập tức kịp phản ứng. A, không đúng, không phải cái này, ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi đối với đề mục giải đến ra sao. Tạm được, thế nào rồi? Không có linh cảm. Đỗ Tử Viên thuận miệng hỏi. Liên một cái chết chữ, thế nào đến linh cảm à, ta đoán chừng 10 cái có 5 cái giải thành giết chóc máu canh, còn lại 4 cái sinh ly từ biệt, cuối cùng nhất còn có một cái mù biết. Chu Bất Đồng vô lực oán trách. Không kém bao nhiêu đâu, một chữ chết ngươi còn muốn biết cái gì? Tu tiên đại năng độ tử kiếp sao? Đỗ Tử Viên một bên ăn, một bên thuận miệng cùng hắn trò chuyện, thuận tiện còn nhìn một chút dưới lầu. Tòa nhà này bị 7 phong quốc binh sĩ 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa vây lại, nghe nói còn có ngự không thiên cảnh võ giả tọa trấn, ngay cả con rồi cũng bay không tiến vào. Chu Bất Đồng đạo, cho nên à, muốn ra sao đem cùng một loại hình đề tài viết ra ý mới liền thành mấu chốt. Hôm qua một bắt đầu quốc gia chúng ta mấy cái tác giả liền tập hợp một chỗ thảo luận, gắng đạt tới không muốn viết ra tương tự kịch bản. Thế nhưng là chờ chúng ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi đã đem mình nhốt tại trong phòng. Ách, còn có thảo luận. Đỗ Tử Viên hiển nhiên là một cá nhân vẽ tranh quen thuộc, căn bản không có cùng người hợp tác khái niệm. Tùy tiện à, dù sao ta họa đều vẽ xong, các ngươi nếu là gặp được cái gì khó khăn tận lực tại hôm nay tìm ta đi, ngày mai ta liền đi rồi. Một vòng này là có thể sớm giao bản thảo, Bất quá Đỗ Tử Viên phê duyệt sẽ bị cất giữ đến lúc đó cùng một chỗ tuyên bố. Đỗ Tử Viên ghét bỏ nơi này gian phòng quá nhỏ, căn bản không thể trên sàn nhà lăn qua lăn lại, cho nên hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ rời đi. Chu Bất Đồng giật mình, cái gì? Ngày mai muốn đi? Ngươi như thế nhanh? Sách, có thể hay không nói chuyện? Đỗ Tử Viên khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này nói loại này mang theo nghĩa khác là cố ý sao? A. Chu Bất Đồng não mạch kín hiển nhiên còn không có Đỗ Tử Viên ngoặt đến như vậy trượt, cũng không biết mình chỗ nào nói sai. Đỗ Tử Viên toát toát ngón tay, lại cầm lấy một con bắp ngô đồng gặm, cứ như vậy đi, có việc tới tìm ta, ta đi xuống xem một chút ta nghĩa đệ nghĩa muội đi. Đường Quân Hạo tại tầng 1, Nhạn Vân Tùng Tử thì là tại tầng 4, hắn hôm qua đều hỏi qua. Chu Bất Đồng còn đang vì Đỗ Tử Viên vậy mà một ngày liền tác phẩm hoàn thành mà kinh ngạc, dù sao hắn nhưng là rất tin tưởng mạn gạ có vẻ nhiều phiền phức. Hắn đem hết toàn lực, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết 7 ngày cũng nhiều lắm là họa cái 30 trang ra. Cho nên lần này hắn cùng Vương Chi Thu thương lượng kết quả vẫn là lấy văn tự tiểu thuyết làm chủ, hắn chỉ là phụ trách họa tranh minh họa mà thôi. Hắn không nói gì cũng không cách nào tưởng tượng Đỗ Tử Viên một ngày một đêm năng họa nhiều ít ra. Lần này thế nhưng là 100 bộ tác phẩm tranh phong, độ dài vô luận là quá ngắn vẫn là quá dài đều sẽ rất bất lợi. Nhất là lượng thiếu, ra sao giảng tốt một cái cố sự cũng sẽ trở thành to lớn nan đề. Chẳng lẽ lần này Sơn Phong lão sư đổi dùng văn tự, không vẽ mạn gà rồi? Có như vậy một mấy mắt, hắn thậm chí hiện lên ý nghĩ như vậy. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Đỗ Tử Viên đã không thấy. Chu Bất Đồng lập tức trở về đến trong phòng tìm Vương Chi Thu. Đỗ Tử Viên bỏ vào tầng 4, đi tới Nhạn Vân Tùng Tử gian phòng. Trên cửa cũng không có treo thỉnh không quấy rầy bảng hiệu, hắn liền gõ cửa. Cũng vô dụng lo lắng có người lấy đi bảng hiệu, bởi vì chỉ có cố ý quấy rầy hắn người mới sẽ làm trái quy tắc, phạt cũng là phạt cái kia cầm bảng hiệu người. Cửa rất nhanh liền mở, Hạt Thông hất lên một bộ trường bào đi ra, nhìn nàng còn buồn ngủ dáng vẻ tựa hồ là đang ngủ trưa. Ngươi thế nào lúc này tới tìm ta a? Hôm qua muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Nàng xoa giữ mắt phàn nàn nói, ta không muốn như vậy nhiều, cầm tới đề mục liền bắt đầu vẽ lên. Đỗ Tử Viên đưa một con đùi gà chiên đi qua, ăn gà sao? Không ăn, Hạt Thông lắc đầu, ngươi chiếm ta tiện nghi. Người trẻ tuổi tư tưởng không muốn như vậy ô nha, Đỗ Tử Viên đành phải tướng đùi gà buông xuống, tiếp tục gặm lên bắp nô đồng, có không, có cái gì cần ta hỗ trợ, ta ngày mai liền trở về. Mẹ nó, người vẽ xong. Hạt Thông không có gì bất ngờ xảy ra địa cũng là bị giật nảy mình. Đúng a, có phải hay không rất lợi hại? Tốt a, ta thừa nhận là ngươi tương đối nhanh. Hạt Thông nói, ngươi như thế nói, tại sao cảm giác là lạ? Người trẻ tuổi tư tưởng không muốn như vậy ô. Hạt Thông nói, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta còn không về phần ngay cả vòng thứ nhất đều muốn người hỗ trợ. Vậy được rồi, chúc ngươi thuận lợi. Đỗ Tử Viên gật đầu nói, vậy ta đi xem một chút lão nhị. Ừm, ngươi đi đi. Nói xong, Hạt Thông liền đóng cửa lại, nhìn nàng ngáp dáng vẻ, đoán chừng là dự định lại trở về ngủ một hồi. Nàng đêm qua suốt đêm đi. Đỗ Tử Viên như thế nghĩ đến, lại tới tầng 1. Chỉ tiếc, Đường Quân Hạo tựa hồ là đang vùi đầu sáng tác, trên cửa treo thỉnh không quấy rầy bảng hiệu. Đỗ Tử Viên đành phải về lầu 5 đi. Vừa đến lầu 5, hắn liền phát hiện Vương Chi Thu đã tại nơi đó chờ hắn. Sơn Phong lão sư, ngươi thật đã vẽ xong sao? Một nhìn thấy Đỗ Tử Viên, Vương Chi Thu lập tức lao đến. Ừm, đúng a, Đỗ Tử Viên thân thể có chút sau ngửa ra một chút, ăn gà sao? Không cần, Vương Chi Thu dùng sức lắc đầu, ta rất muốn biết lão sư ngươi là thế nào giải đề, lại vẽ lên cái gì, nhưng là hiện tại là tranh tài trong lúc đó, ta không sẽ hỏi những này, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, nếu như không thể dựa vào mình thông qua, ta lại có cái gì tư cách cùng ngài cùng một chỗ đứng tại trên sân khấu này đâu? Tốt a, đã một cái hai cái đều như vậy có chí khí, kia Đỗ Tử Viên cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn cùng hai người lại hàn huyên vài câu về sau liền trở về phòng tiếp tục họa trang địa. Vẽ xong trang địa, hắn lại ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ 3 trước kia liền gọi tới nhân viên công tác phong bản thảo rời sân. Đây đã là thứ 13 lần bậy phong tế, cho nên rất nhiều địa phương đều đã hoàn thiện, cũng sẽ không xuất hiện có người vụng trộm hủy hoại, sửa đổi phê duyệt sự tình phát sinh. Nhân viên công tác ngay trước Đỗ Tử Viên diện tướng phê duyệt quét vào linh quang ngọc bên trong, rồi mới thượng chuyển đến quan phương trang web, nửa đường không có bất luận cái gì làm tay chân chỗ trống. Chương 218. Làm cái thiểu năng trí tuệ cũng rất tốt. Chương 218. Làm cái thiểu năng trí tuệ cũng rất tốt, kỳ thật giống bảy phong tế loại này thần tiên đều đặc biệt chú ý cỡ lớn buổi lễ long trọng, là chủ xử lý phương bảy phong việc lớn quốc gia sợ nhất xảy ra chuyện, cho nên mỗi lần quản khống đến độ rất nghiêm ngặt, hoàn toàn sẽ không xuất hiện quan phương làm việc tiên tư hiện tượng. Cho dù là người một nhà, chấp pháp cường độ cũng sẽ không có mảy may yếu bớt. Chu Bất Đồng nói cho hắn biết, cái khác bốn cái ngạo làm quốc tác giả cũng không tính đến cùng hắn câu thông, cho nên hôm nay đến đưa Đỗ Tử Viên liền hai người bọn họ. Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, tướng mình dùng còn lại một điểm long mặc đưa cho Chu Bất Đồng, rồi mới liền rời đi vòng thứ nhất tranh tài địa điểm. Chủ nhân, ngươi trở về á? Đỗ Tử Viên vừa ra sân thi đấu, Tiểu Kim liền đón, Lâm Ngọc Tần cũng tại. Đỗ Tử Viên cảm giác các nàng tựa như là thi đại học lúc tại trường thi bên ngoài chờ lấy ra trường đồng dạng, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, còn có rất nhiều những tuyển thủ khác gia quyến, tùy tung đều ở chỗ này chờ lấy, nói ví dụ là Ngũ. Bùi Minh Ngưng cũng không tại, đoán chừng là không nghĩ đến Đỗ Tử Viên sẽ như vậy sớm ra, hiện tại hẳn là tại Vân Mạn công chúa chỗ ấy. Bất quá bọn hắn cũng là không cần phơi nắng, trên tài địa điểm mấy trăm mét bên ngoài liền có mấy gia quán rượu, hoàn toàn có thể ôm cô nương uống chút rượu chậm rãi chờ. Có không có cái gì không có mắt phú nhị đại quan nhị đại đến quấy rối các ngươi a? Đỗ Tử Viên chợt nhớ tới một ít bị dùng nát kiểu đoạn, liền hỏi một câu. Tiểu Kim thất vọng lắc đầu, không có đâu, căn bản đợi không được chủ nhân ngươi trước kia nói với ta đánh mặt giẫm người sự tình. Đỗ Tử Viên lúc này mới chú ý tới, Tiểu Kim hôm nay mặc là nam trang, gia hỏa này cũng không phải là muốn mình đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân bên trong hùng a. Nhưng là không có nàng nhan giá trị tại nơi đó chống đỡ, thế nào hấp dẫn những công tử ca kia đâu? Trông cậy vào Lâm Ngọc Tần sao? MZZZ. Đỗ Tử Viên đối tiểu Kim Chí thông minh xem như triệt để tuyệt vọng, bất quá coi như vậy đi, làm cái thiểu năng trí tuệ cũng rất tốt. Thế là hắn vô đầu của nàng, chân thành nói, "Tiểu Kim, ngươi yên tâm đi, coi như sau này ngươi không ai muốn, chủ nhân cũng sẽ nuôi ngươi cả đời." Mặc dù rất vui vẻ, nhưng ta tại sao cảm thấy một tia khuất đủ? Tiểu Kim nhíu mày trầm tư nói, "Ngươi nghĩ như vậy vấn đề thâm ảo làm cái gì?" Đỗ Tử Viên lại nhìn một chút bốn phía, hỏi, "Lộ Nhi đâu? Nàng bị nàng sư bá mang đi." "Sư bá?" Đỗ Tử Viên đem cái này từ tại trong đầu trở về chỗ một hồi lâu mới phản ứng được, "Ngươi nói là Phong Mộ Chiêu?" Ở chung thời gian dài, Đỗ Tử Viên kém chút quên, nhà hắn cái này ấu nữ còn giống như là Đồng Lai Kiếm Tông thân truyền đệ tử tới. "Đúng, liên là cái kia ca cơ. Lộ Nhi sư phó không phải bị giam cầm đó nha, nàng liền rất nhớ nàng sư phó nha, nàng sư bá nói năng mang nàng đi gặp nàng sư phó, cho nên nàng liền theo đi." "A, kia theo nàng đi thôi, chúng ta trở về." Phong Mộ Chiêu cùng Tài Thần có chút quan hệ, Đỗ Tử Viên cảm thấy nàng sẽ không có cái gì vấn đề, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Ninh Hàn Lộ vốn chính là người ta gửi nuôi tại nhà hắn, bây giờ đi về cũng hợp tình lý. Cùng lão Ngũ Hàn Huyên vài câu, nói với hắn một chút bên trong tình huống căn bản về sau, Đỗ Tử Viên liền về biệt quán. Đỗ Tử Viên rời sân rất nhanh liền đưa tới chủ đề. Những cái kia nhìn thấy hắn sớm ra sân người nhao nhao bắt đầu suy đoán nguyên nhân. Không có khả năng từ bỏ a. Có tư cách tới tham gia bảy phong tế cái nào không phải nổi tiếng đại tác giả, ai sẽ tại loại này địa phương từ bỏ a. Cái này nói không chừng a, nộ nhỡ lần này để mục quá khó khăn đâu. Hắn dạng này sớm ra, còn có thể có cái manh lưới, cũng không nhất định liền thua lỗ. Liên là chính là, lúc này mới 2 ngày rưỡi, hắn năng viết ra nhiều ít đồ vật đến a. Trừ phi là chép. Ta nghe được, hắn liền là Ngạo Lam Quốc Sơn Phong, họa mạn gạ cái kia. Tại Đông Nam Bộ rất nổi danh. Sơn Phong danh tự ta cũng đã được nghe nói, Ngạo Lam Quốc có người còn bắt hắn cùng chống không làm qua so sánh, thật sự là cười chết người. Sơn Phong. Liên là cái kia đôi nát dẫn phát chúng nộ, cuối cùng nhất phát cực lạc tịnh thổ nói xin lỗi cái kia sao. Nói xin lỗi là Thiên Cương Tông, quan Sơn Phong cái gì sự tình. Bất quá vừa nhắc tới cực lạc tịnh thổ, không được, ta nghiện lại phải bảo, phải đi hít một hơi mới được. Hút ca sao? Mang ra một cái. Lâu rất nhanh liền sai lệch, bất quá đại đa số đều không cho rằng Đỗ Tử Viên năng tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian vẽ ra cái gì hảo tác phẩm, bọn hắn đều cảm thấy Đỗ Tử Viên có thể là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trong lúc nhất thời, bảy phong tế từ trước tới nay nhanh nhất rời sân tên tuổi tại trên internet cấp tốc nhảy lên đỏ, không ít người nhao nhao chế rêu Đỗ Tử Viên ném đi Ngạo Lam Quốc mặt. Đương nhiên, cũng có không ít lý trí người cảm thấy tại kết quả ra trước đó nắp hỏng kết luận là rất ngu xuẩn hành vi. Đỗ Tử Viên là từ bỏ vẫn là sớm hoàn thành, hết thảy chờ đến bỏ phiếu mở ra cùng ngày liền có thể thấy rõ ràng. Như thế vội vã ra mở trào phúng làm không tốt liền bị đánh mặt. Nhưng là có ít người liền thích như vậy nhảy, bọn hắn hưởng thụ lấy trào phúng người khác khoái cảm, có phun liền phun, mới không quản sự thực như thế nào. Bảy phong quốc thái tử tại trên mạng thấy cảnh này, lập tức thoải mái cười to. Mắng chửi đi. Tiếp lấy mắng. Mắng càng hung ác càng tốt. Hắn mặc dù không dám ác ý nhằm vào Đỗ Tử Viên, nhưng là nhìn thấy Đỗ Tử Viên bị dạng này hiểu lầm, cười trên nỗi đau của người khác một chút vẫn là có thể. Bởi vì Đỗ Tử Viên, hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không dám ra ngoài, hiện tại cuối cùng là xả được cơn giận. Đỗ Tử Viên ngược lại là không có để ý những này, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không biết những này đồ vật. Trở về sau hắn vẫn là như cũ, nên cá ướp muối thời điểm cá ướp muối, không nên cá ướp muối thời điểm tiếp lấy cá ướp muối. Thời gian rất nhanh liền đi qua, 2 ngày sau, lại một cái sớm rời sân người xuất hiện. Bất quá bởi vì là ngày thứ 5, cho nên cũng không có nhiều ít người cho là hắn là từ bỏ, ngược lại cảm thấy người này sáng tác tốc độ cực nhanh, hẳn là rất có lòng tin. Mà cái này cá nhân, chính là Bát Công Tử Tần Kính. Hắn là biết Đỗ Tử Viên ngày thứ 3 liền rời sân, cho nên ra sau trực tiếp tìm được Đỗ Tử Viên. Đánh cược của chúng ta cũng là thời điểm đi làm công chứng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đỗ Tử Viên, lực lượng 10 phần. Đỗ Tử Viên nhìn ra tự tin của hắn, nhưng cũng không thèm để ý bởi vì hắn cũng không thấy được bản thân thất bại, mà lại coi như thua, 2 kiện hạ phẩm linh khí hắn vẫn là cầm ra được. 2 người tới 4 vị khách quý trụ sở, nói rõ ý đồ đến về sau, đạt được Bất Lao Phong Cách Dung trưởng lao tiếp kiến. Hắn cùng 2 người đồng dạng đều là tiểu thuyết gia, xem như ngành nghề bên trong đại tiền bối. Muốn lao phu cho các ngươi làm chứng kiến tự nhiên không phải không được. Quách Dung hiểu rõ tình huống cụ thể về sau nói, chỉ là tiền đặt cược này cảm giác có chút không ngang nhau à, ngươi thua chỉ cần xuất ra 2 kiện hạ phẩm linh khí, mà hắn lại cần nỗ lực 1 thân công đức, chuyện này với hắn tới nói quá không công bình. Đỗ Tử Viên không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Quách Dung lông mày. Người sau còn tưởng rằng Đỗ Tử Viên là không dám phản bác hắn, liền tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi có thể lại thêm chú một chút đồ vật, tối thiểu cũng phải giá trị 1 kiện trung phẩm linh khí mới được, bằng không, liền để sửa lại hắn tiền đặt cược, 2 kiện hạ phẩm linh khí như vậy đủ rồi, cần gì phải người 1 thân công đức như thế quá phận. Chương 220 Đoan Mục Hạnh chương 220, Đoan Mục Hạnh đối với Quách Dung Đỗ Tử Viên cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Bát Công Tử. Người sau mặc dù chứa điểm nhiên như không có việc gì, nhưng kỳ thật rất nhiều tiểu động tác đều cho thấy đắc ý cùng kinh miệt. Gia hỏa này sẽ không phải coi là dùng Quách Dung liền có thể ép ta đi. Con hàng này chẳng lẽ lại là cái kẻ ngu? Đỗ Tử Viên có chút im lặng. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, đánh cược là hắn muốn mở, ta cũng không có buộc hắn, nếu là hắn không nỡ hoàn toàn có thể không cá cược, ta không có vấn đề à. Cái này, Quách Dung hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Tử Viên sẽ như thế nói. Chiếu đạo lý, chỉ là một cái Ngạo Lam Quốc tác giả,
dù là Đỗ Tử Viên tại Ngạo Lam quốc địa vị lại cao hơn, cùng thân là bốn đại tiên tông trưởng lão Quách Dung vẫn là không so được. Hắn thấy, quan hệ của hai người thật giống như huyện lệnh cùng tể tướng, chỉ cần hắn mở miệng, Đỗ Tử Viên không thể lại cự tuyệt. Nhưng mà Đỗ Tử Viên liền là cự tuyệt, hoàn toàn không nể mặt hắn. Bát công tử càng là chấn kinh, hắn hoàn toàn không ngờ tới Đỗ Tử Viên vậy mà lại ngay cả Bất Lao Phong mặt mũi cũng không cho. Gia hỏa này là kẻ ngu vẫn là tên điên. Lần này cho Suối Sơn lão sư lưu lại ấn tượng xấu, ta nhìn ngươi sau này còn thế nào tại một chuyến này hỗn. Hắn nhưng là rất tin tưởng Quách Dung cái này cá nhân tính cách, mặc dù bởi vì tiểu thuyết bên trên thành ngay tại Bất Lao Phong địa vị không thấp, nhưng Quách Dung trời sinh tư chất tu luyện cực kém, dù là có đại lượng công đức gia trì, cũng mới miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, căn bản sờ không tới ngự không thiên cảnh bên cạnh. Linh căn cũng không có, nghĩ tu tiên cũng không thành. Cho nên hắn nhưng thật ra là cái rất tự tin người, làm việc giới là có tiếng bụng dạ hẹp hòi. Hết lần này tới lần khác thân phận địa vị của hắn lại cực cao, nhân mạch cực lớn, căn bản không cần đi tận lực nhằm vào, chỉ cần một câu liền có thể để Đỗ Tử Viên tại ngành nghề bên trong rơi vào một cái không tôn kính tiền bối danh tiếng xấu, sau này muốn đi Ngạo Lam quốc bên ngoài địa khu phát triển cũng sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Nghĩ đến nơi này, Bát công tử kém chút không có bật cười. Thế là hắn giả bộ địa đối Quách Trung đạo, Suối Sơn lão sư, đã hắn khăng khăng như thế như vậy tùy hắn đi, tiền đặt cược liền không thay đổi, còn xin ngài cho chúng ta làm công chứng. Quách Trung mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, cũng là sẽ không lập tức biểu hiện ra ngoài. Hắn dù sao cũng là một cái người có thân phận địa vị, mặt ngoài công phu vẫn phải có, không có khả năng trực tiếp tức hồn hển địa chỉ vào Đỗ Tử Viên cái mũi chất vấn, ngươi dám không nể mặt ta? Có tin ta hay không nem chết ngươi? Có thể, lão phu liền làm một lần công chứng viên, đến lúc đó nếu ai thua không nhận, lão phu chắc chắn để hắn trả giá đắt. Hắn nói lời này lúc, vô tình hay cố ý nhìn Đỗ Tử Viên mấy mắt. Chờ một chút, Đỗ Tử Viên chợt nói, ta cảm thấy liền một cái công chứng viên có chút không đủ, lại tìm một cái đi. Con hàng này rất rõ ràng cùng Bát công tử có một trận, Đỗ Tử Viên đầu góc bị lửa đá mới có thể để hắn một cá nhân tới làm công chứng. Ngươi ý gì? Lời này rõ ràng chọc giận thích sĩ diện Quách Dung, ngươi là cảm thấy lão phu không đủ tư cách sao? Đúng thế. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi ý tứ. Đùa gì thế? Nhà hắn hầu gái là Long Tôn, Thiên Đình đấu thần là hắn bản thân, trong nhà còn có cái đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, hắn cần phải sợ hãi một cái Bất Lao Phong trưởng lão. Coi như phiết ngoại trừ lực nhân tố, hắn chỉ là dùng một cái trống không bút danh là có thể đem Quách Dung đè chết. Hắn hiện tại chỉ là lười nhát so đo như vậy nhiều mà thôi, thật muốn vì một cái Quách Dung mà động thật sự có chút mất mặt. Quách Dung rõ ràng không ngờ rằng Đỗ Tử Viên sẽ như vậy ngay thẳng, trong lúc nhất thời bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn mắng một chút cùng loại hình thô tục, nhưng lại trở ngại mặt mũi nói không nên lời. Đỗ Tử Viên cũng sẽ không quản hắn, không phải còn có cái khác tiên tông người sao, lại tìm một cái. Bát công tử nghe vậy cười lạnh, ngươi làm người ta là cái gì rồi? Bọn hắn là cái gì thân phận, ngươi là cái gì thân phận? Suối Sơn lão sư nguyện ý cho chúng ta làm công chứng đã là cho thiên đại mặt mũi, ngươi còn tưởng rằng bốn đại tiên tông là nhà ngươi mở à? Đỗ Tử Viên phối hợp đi ra cửa gọi tới một cái người phục vụ, hỏi: Đồng Lai kiếm tông Phong cô nương tại sao? Đã tới, hắn vừa vặn có thể gặp một chút Linh Hàn Lộ, xem ở tài thần trên mặt mũi, Phong mộ chiêu hẳn là sẽ không giúp đỡ. Nhưng mà người phục vụ lại nói cho hắn biết, Phong cô nương mấy ngày trước đây liền ra cửa, nghe nói muốn về Đồng Lai kiếm tông một chuyến, là nàng muốn dẫn Lộ Nhi trở về gặp Mục Thừa An. Đỗ Tử Viên kịp phản ứng. Ngươi cũng không phải là muốn mượn lấy cơ hội này cùng Phong Mộ Chiêu cô nương lôi kéo làm quen đi, Bát công tử còn tưởng rằng Đỗ Tử Viên là Phong Mộ Chiêu mê ca nhạc, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta cũng không phải ngươi, ta nhưng không có bị nữ hải tử cự tuyệt qua. Đỗ Tử Viên thuận miệng liền là một câu, trực kích Bát công tử yếu hại. Lời này hiển nhiên để hắn nhớ tới đối với hắn chưa hề không có sắc mặt tốt cựu công chúa, thực sự đối Đỗ Tử Viên không thể nhịn được nữa, Bát công tử rốt cục bạo phát, ngươi liền mạnh miệng đi. Ta nhìn ngươi hôm nay liền là đang kiếm cơ không dám cùng ta cược. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bốn đại tiên tông người là ngươi muốn cho người ta tới làm công chứng viên ra liền sẽ tới. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm. Muốn làm đánh cược công chứng viên sao? Tính ta một người. Ai? Bát công tử xem xét người tới, lập tức trợn tròn mắt. Liền ngay cả một bên Quách Dung đều ngây ngẩn cả người, bởi vì người tới chính là cùng là bốn đại tiên tông khách quý Đoan Mục Hạnh. Đỗ Tử Viên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá từ nàng thân mật ánh mắt bên trong đại khái đoán được một chút đồ vật. Là bởi vì không có quần áo quan hệ đi. Đoan Mục Hạnh thân là một cái nổi danh nữ diễn viên, nhan giá trị đương nhiên không cần phải nói. Dáng người cũng là thước tha gợi cảm, mang theo một trận làn gió thơm liền đi tới. Ra sao? Không biết ta có không có tư cách cùng Suối Sơn lão sư cùng nhau làm cái này công chứng viên đâu? Nàng khẽ cười nói. Quách Dung do dự một chút, bất quá vẫn là đạo, cái này tự nhiên có thể. Cùng là bốn đại tiên tông thành viên, kỳ thật Đoan Mục Hạnh địa vị còn cao hơn hắn rất nhiều, hắn mặc dù tâm nhắm nhỏ, nhưng cũng là cái kẻ ra đời, đối với loại này người mình không treo chọc nổi chưa hề đều là sẽ không đi cố ý treo chọc. Đoan Mục Hạnh vừa nhìn về phía biểu lộ giống như là bị vặn qua đồng dạng Bát công tử. Hắn mặc dù không biết Đoan Mục Hạnh tại sao lại đột nhiên ra, nhưng cũng biết mình không có tư cách phản đối, đành phải miễn cưỡng đạo, ta không có ý kiến, Đoan Mục cô nương thân là vô vọng tiên tông đệ tử, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ công chính xử sự. Cái này hiển nhiên. Cuối cùng nhất nàng vừa nhìn về phía Đỗ Tử Viên. Ta không có ý kiến a. Đỗ Tử Viên nhún nhún vai. Thế là, tại hai cái khách quý cộng đồng chứng kiến dưới, Đỗ Tử Viên cùng Bát công tử đổ ước liền xem như chính thức lập xuống. Sự tình sau, Đoan Mục Hạnh đối Đỗ Tử Viên đạo, Sơn Phong lão sư, ta đối với ngươi mạn gạ một mực cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không trò chuyện chút. Đỗ Tử Viên biết nàng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, liền gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Bát công tử hung hăng vỗ bàn một cái, đáng chết. Hai người bọn họ thế nào sẽ quay đến cùng nhau? Chương 221. Trên trời hạ muội tử mưa. Chương 221. Trên trời hạ muội tử mưa. Ngươi đây không cần phải để ý đến, Quách Dung mặt tâm trầm, đối Bát công tử nói, ngươi xác định mình có thể thắng hắn. Cái này tự nhiên không có vấn đề, Bát công tử nói, ta lần này thế nhưng là chuẩn bị và toàn, thế nào khả năng thua bởi hắn, ta nghe nói hắn ngày thứ ba buổi sáng liền rời sân, căng hết cỡ hai ngày rưỡi sáng tác thời gian, năng viết ra cái gì đồ vật đến. Vậy là tốt rồi, Quách Dung gật gật đầu, ngươi nếu có thể đem viên kia mặc giao lòng chứng thắng trở về cho ta, ta liền thu ngươi nhập môn, đến lúc đó ngươi ta chính là sư đồ. Còn xin Suối Sơn lão sư yên tâm, cuộc tỷ thí này ta tất thắng. Bát công tử kích động nói. Cái này Quách Dung tại giới địa vị không chỉ có riêng là dựa vào mình biết đọ sức tới, hắn tại Bất Lao Phong còn đảm nhiệm lấy văn sư trước, chuyên môn giáo thụ đệ tử viết. Rất nhiều Bất Lao Phong nổi danh tác giả đều cùng hắn có sư đồ tình nghĩa, bái nhập bọn họ hạ chẳng khác nào tiến vào chương này mạng lưới quan hệ to lớn, chỗ tốt cũng không chỉ một điểm hai điểm. Hừ, chỉ là sân phong, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Đỗ Tử Viên theo Đoan Mục Hạnh đi tới nàng ở lại biệt lạc, nàng hào phóng đem hắn đưa vào gian phòng của mình. Tức chính là lâm thời trụ sở, đây cũng là 10 phần tư mật địa phương người bình thường căn bản vào không được, chớ nói chi là nam nhân. Sơn Phong lão sư mời ngồi. Đoan Mục Hạnh chào hỏi Đỗ Tử Viên ngồi xuống, đồng thời cũng làm cho mình tiếp thân thị nữ đi chuẩn bị một chút trà uống. Không cần, Đỗ Tử Viên ngăn trở người thị nữ kia, không có quần áo đại khái không có đã nói với ngươi, ta ăn không quen phía ngoài đồ vật. Đoan Mục Hạnh nghe vậy liền hướng thị nữ nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi xuống đi. Đỗ Tử Viên gặp nàng phản ứng như vậy, liền biết nàng đột nhiên tìm đến mình quả nhiên cùng Hạ Vô Ý có quan hệ. Ngồi xuống sau liền hỏi, không có quần áo thương thế thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp sao? Đoan Mục Hạnh nở nụ cười xinh đẹp, tạ ơn Sơn Phong lão sư quan tâm. Sư tôn thương thế cũng không tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ bất quá dù sao cũng là cùng yêu tôn giao thủ lưu lại thương thế, một lát chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Dạng này sao Đỗ Tử Viên đã sớm biết Hạ Vô Ý thì thương thế không nhẹ, nhưng cụ thể như thế nào cũng không phải mười phần hiểu rõ. Hắn bây giờ suy nghĩ là, lần sau Tôn Tiên vận lại mang thần tiên đến định chế mà gạ, nói không chừng có thể muốn một viên chữa thương đan dược. Thiên tiên đan dược đối với kiếp cảnh tu tiên giả hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Đoan Mục Hạnh gặp hắn xuất thần, liền an tĩnh ở một bên chờ lấy. Thằng đến Đỗ Tử Viên lấy lại tinh thần mới ý thức tới không đối, thật có lỗi, có chút thất thần, đúng. Ngươi là không có quần áo đồ đệ sao? Đoan Mục Hạnh gật gật đầu, ta là sư tôn sớm nhất thu vào môn hạ, bất quá so với các sư muội đến, tư chất của ta là kém nhất, hơn 30 tuổi mới nhập dung tiên, thật sự là có chút cho sư tôn mất thể diện. Võ giả tiên tiên có thể chú nhan, tu tiên giả thì cần muốn tới tan thiên cảnh. Đoan Mục Hạnh cũng không tu võ, cho nên nàng hơn 30 tuổi bước vào tan thiên cảnh về sau dung mạo liền ổn định ở một khắc này. Đỗ Tử Viên vốn đang cho là nàng cái này tướng mạo là cố ý dùng tiên pháp cải biến đây này, dù sao diễn viên cũng cần các loại hình tượng, cũng không thể mọi người tất cả đều là thanh niên. Về phần Đoan Mục Hạnh kiêm tốn, Đỗ Tử Viên đương nhiên sẽ không coi là thật. Sư tôn lần này biết được Sơn Phong lão sư tới tham gia bảy phong tế, đặc biệt để cho ta cho ngài mang mấy câu, hắn nói hắn mọi chuyện đều tốt, để ngài không cần không yên lòng, chỉ bất quá lần này không có biện pháp tự mình đến gặp Sơn Phong lão sư thật sự là có chút tiếc nuối, hy vọng ngài năng thông cảm. Đoan Mục Hạnh thuật lại lấy Hạ Vô Ý ỉa Đỗ Tử Viên nghe sau cười nói, thật là, cùng ta có cái gì tốt khách khí, hảo hảo dưỡng thương chính là. Mặc dù Hạ Vô Ý ỉa niên kỷ so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng thực tế ở chung xuống tới, ngược lại càng giống là một cái đệ đệ, lại hoặc là muội muội người. Đúng rồi, còn có một chuyện, Đoan Mục Hạnh lại nói, ta gần nhất diễn biên chính một bộ kịch trường hí, còn thiếu một bài khúc chủ đề, sư tôn phát hiện ngài đã từng giáo thụ hoa của hắn biển mười phần phù hợp, cho nên để cho ta tới trưng cầu một chút ý kiến của ngài. Cái này có cái gì? Đỗ Tử Viên nói, bài hát này ta đều đã tiện hắn, các ngươi muốn dùng liền dùng chứ sao? Kia từ khúc tác giả danh tự vẫn là dùng Vương Trung Trung sao? Đúng. Kia thật là quá cảm tạ ngài, Đoan Mục Hạnh mừng rỡ nói, ta thật rất thích cái này thủ biển hoa, loại này giọng hát đơn giản chưa từng nghe thấy, thật sự là quá êm tai. Đạo thức giọng hát ngươi nghe qua liền có quỷ. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn là hướng nàng cười cười. Về sau hai người lại hàn huyên một chút, bất quá đại thể vẫn là không thể rời bỏ Hạ Vô Ý đi, dù sao hai cá nhân giao điểm liền là hắn. Đỗ Tử Viên cũng không có tại phòng nàng lưu lại bao lâu, dù sao hai người cũng không tính rất quen. Không cần tiễn, chúng ta có thể ra ngoài. Hắn từ chối Đoan Mục Hạnh muốn đưa hắn tới cửa đề nghị trời mới biết cổng có không có cái gì cậu tử tại nơi đó ngồi xổm. Tiên giới cậu tử nhưng so sánh trên địa cầu lợi hại hơn nhiều, nói không chừng người ta ở xa ngàn dặm bên ngoài liền dùng huyền quang thuật vụng trộm nhìn xem ngươi. Trong viện có trận pháp để phòng vẫn được, cái này nếu là đến cổng tiểu tùy lúc cũng có thể bị đập tới. Đoan Mục Hạnh minh bạch hắn ý tứ, liền cũng không có nhiều đưa. Chỉ bất quá, Đỗ Tử Viên tựa hồ quên đi một việc. Đó chính là, nơi này là vì bảy phong tế khách quý mà chuẩn bị biệt lạc, cùng chính hắn ở biệt quán là một cá tính chất, cho nên nhà thiết kế cũng là cùng một đám. 10 phút sau. Ê, ta giống như lại là đường. Đỗ Tử Viên gãi gãi đầu, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái thị nữ hoặc là thị vệ hỏi một chút đường. Bốn phía đi lòng vòng, hắn thuận lợi phát hiện một đội tuần tra thị vệ. Vừa định tiến lên hỏi đường, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, tựa hồ trên đỉnh đầu có cái gì đổ bật rơi xuống. Hắn bây giờ người mang tu vi, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, vô ý thức liền duỗi ra hai tay tiếp nhận cái kia không trung rơi vật. Vẫn rất nhẹ, có chút mềm, sẽ còn phát ra âm thanh. A, là cá nhân. Đỗ Tử Viên tại một giây bên trong liền phản ứng lại, nhìn kỹ, cái này từ trên trời rớt xuống đổ vật không phải là một cái muội tử sao? Trên trời hạ muội tử mưa. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngay cả mây đều không có một đóa. rồi mới cúi đầu nhìn xem trong ngực muội tử, chỉ gặp nàng cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Không phải sợ hãi, cũng không phải thẹn thùng, mà là chấn kinh, phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Trên mặt ta có hoa sao? Đỗ Tử Viên cảm thấy không hiểu đấu, bất quá vẫn là đưa nàng bỏ trên đất, cũng hỏi, ngươi thế nào sẽ từ trên trời rớt xuống? Cái này muội tử xem ra đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, mặc trên người một kiện hơi mở xa mỏng áo ngoài, có thể xuyên thấu qua nó mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đỏ cái hiếm. Thân hình của nàng phi thường đồng, đại khái 165 thân cao, hai chân liền tiếp cận 1 mét, một khuôn mặt càng là tinh xảo đến như là 3D nhân vật. Đầu hai bên các ghim một cái viên thuốc, thật mỏng lưu hải từ giữa đó tách ra, hơi lộ ra một điểm đáng yêu cái chán. Cho dù bắt bẻ như Đỗ Tử Viên, cũng không thể không thừa nhận đây quả thật là một cái cực phẩm la lị. Chương 222. Thiểu năng trí tuệ cây chương 222. Thiểu năng trí tuệ cây hồng y lý tiểu la lị bị Đỗ Tử Viên phóng tới trên mặt đất về sau, nhưng thủy trung chăm chú địa bắt lấy Đỗ Tử Viên tay không chịu thả. Đối với Đỗ Tử Viên vấn đề cũng không trả lời, chỉ là hung hăng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ta dáng dấp thật kỳ quái sao? Đỗ Tử Viên không khỏi đưa tay ở trên mặt sờ lên, cũng không có phát hiện cái gì bẩn đồ vật. Thế là hắn ra kết luận, kỳ quái không phải hắn, mà là trước mắt cái này la lị. Uy. Hắn đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, ý đồ gây nên chú ý của nàng. Một chiêu này rất thành công, tiểu la lị tựa hồ hồi thần lại, không còn nhìn chằm chằm hắn, mà là mở miệng nói chuyện. Ngươi là cha ta sao? A. Đỗ Tử Viên nhất quán đều cảm thấy mình đầu óc xoay chuyển rất trượt, nhưng mà cái này một cái trước mắt, hắn hoàn toàn bị kẹt chết rồi. Không phải. Ta nói, chủ đề là ra sao mới có thể lừa gạt đến cái điểm này đi. Đỗ Tử Viên cảm thấy cái này la lị đầu óc khẳng định có vấn đề, nàng coi như hỏi mình có phải hay không nàng master Đỗ Tử Viên đều có thể tiếp nhận. Nhưng cha là cái gì quỷ? Hầu gái là thiểu năng trí tuệ, trêu chọc hắn bắt công tử là thiểu năng trí tuệ, hiện tại tùy tiện trên trời rơi một con la lị xuống tới cũng là thiểu năng trí tuệ sao? Ngươi nhất định là cha ta đúng hay không? Tiểu La Lệ tựa hồ nhận định chuyện này, mừng rỡ nói, mẫu thân thật không có gạt ta. Ngươi rốt cục tới tìm ta á? Nói nàng liền nhào lên chăm chú địa ôm lấy Đỗ Tử Viên, tựa như là nữ nhi bổ nhào vào phụ thân trong ngực nũng nịu. Ôi ông trời ơi, kinh thật to lớn. Đỗ Tử Viên bị nàng cái này bổ nhào về phía trước em chút không có ngã sắp xuống, cái này La Lệ khí lực vượt qua tưởng tượng lớn, hiển nhiên là có tu vi trong người. Bất quá từ nàng đôi câu vài lời bên trong, Đỗ Tử Viên đại khái cũng đoán được một chút. Nha đầu này khẳng định từ nhỏ đã không có cha, rồi mới nhìn thấy người khác có cha về sau liền sẽ hỏi nàng nương cha của mình ở nơi nào, mẹ nàng không đành lòng nói cho nàng lời nói thật, liền lừa nàng nói cha đi xa nhà, một ngày kia sẽ trở về tìm ngươi. Tuổi nhỏ La Lị đối mẫu thân tin tưởng không nghi ngờ, kết quả chờ đợi dòng dã thật nhiều năm, nhưng thủy chung không có chờ đến. Ngay tại nàng sinh ra dao động thương tâm không thôi thời điểm, gặp Đỗ Tử Viên, thế là liền đem hắn coi là cha của mình. Đỗ Tử Viên đã não bổ ra như thế một trận khổ tình vở kịch, trong lòng cũng đối tiểu La Lị dâng lên một tia đồng tình. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Đỗ Tử Viên hoàn toàn không cách nào lý giải mình tại sao sẽ bị tiểu La Lệ nhận làm phụ thân, người tốt xấu nhận một cái dâu ria sồm soàm tang thương đại thúc còn có chút logic. Cho nên kết luận quả nhiên vẫn là bởi vì nha đầu này đầu óc có vấn đề a. Bất quá không sao, Đỗ Tử Viên có phong phú cùng tiểu năng trí tuệ trung đụng kinh nghiệm, hắn rất tin tưởng hiện tại hẳn là thế nào làm. Mau nhìn, có đĩa bay. A, cái gì? Tiểu La Lệ thuận ngón tay của hắn nhìn lại, kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy. Đợi đến xoay người lại lúc, Đỗ Tử Viên sớm đã biến mất không thấy. Cha, nàng lo lắng hô, cha ngươi ở chỗ nào? Cha, tiểu nữ hải tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà Đỗ Tử Viên tựa như là bốc hơi, căn bản không thấy tăm hơi. Ngay tại nàng gấp đến độ sắp khóc lên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chạy tới một đám người. Công chúa, công chúa. Đám người kia tới sau, một cái thị nữ bộ dáng nữ tử cao hứng nói, quá tốt rồi, công chúa, nguyên lai ngươi tại nơi này, nhưng làm chúng ta hụt chết. Các ngươi đến rất đúng lúc, mau giúp ta tìm ta cha. Tiểu La Lệ mới mặc kệ các nàng nói cái gì, lập tức mệnh lệnh các nàng hỗ trợ tìm Đỗ Tử Viên. Bọn này thị nữ người hầu đều là một mặt ngộp bức, tìm cái gì? Ngươi thời điểm nào có thêm một cái cha ra? Chúng ta thế nào không biết? Ai nha, mặc kệ, các ngươi mau giúp ta tìm. Tiểu La Lị lo lắng dậm chân một cái, trong nháy mắt trên mặt đất lưu lại một con cháy đen dấu chân, phía trên còn tại bốc khói. Đám người này lập tức bị dọa đến toàn thân đều nổi da gà, vội vàng cùng nàng cùng một chỗ tìm, mặc dù bọn hắn đều không biết muốn tìm cái gì. Một bên trên cây, một con chim sẻ tướng đây hết thảy thu nhập trong mắt. Cái này chim sẻ chính là Đỗ Tử Viên biến thành. Vừa mới hắn lừa gạt Tiểu La Lị chuyển di ánh mắt về sau liền biến thành một cô phong, thổi tới trên nhánh cây sau lại biến thành một con chim sẻ. Hắn ngại phiền phức, lừa nhắc cùng Tiểu La Lị dây dưa. Nhưng là liền như thế thả nàng một cá nhân ở chỗ này cũng không thể an tâm, cho nên vẫn tại bên cạnh nhìn xem, thẳng đến có người tìm đến nàng, Đỗ Tử Viên mới dự định rời đi. Đỗ Tử Viên vừa nghĩ, một bên bay khỏi cái nhà này, rồi mới tìm tới một chi đội tuần tra hỏi rõ ràng đường, rời đi nơi này. Trong viện tử này là có trận pháp, hắn không thể bay thẳng ra ngoài, không phải liền xem như một trận gió cũng sẽ gây nên phản ứng. Bất quá hắn tu vi nếu là lại để thăng một chút, đến ngự không cảnh đoán chừng liền có thể lừa qua những trận pháp này. Dù sao thất thập nhị biến vốn chính là dùng để lấn trời giấu giếm địa tránh né hai kiếp thần thông. Trên internet có rất nhiều sai lầm nhận biết, nói ví dụ Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến là 72 loại thần thông loại hình, kia nhưng thật ra là ba liền bình yêu chuyện bên trong thiết lập, cùng Tây Du Ký Long quan hệ đều không có. Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến liền là biến hóa chi thuật, chủ yếu công dụng liền là tránh né thiên lôi, thiên hỏa, thiên phong ba thai. Tây Du Ký hồi hai viết rõ ràng, Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề lao tổ đánh ba lần sau nào trước, thế là vào lúc canh ba từ cửa sau đi gặp lão tổ, tập được căn nguyên khẩu quyết. 3 năm sau, Tôn Ngộ Không tự giác đã thần thông đại thành, có thể trường sinh bất tử, rồi mới Bồ Đề lão tổ mới nói cho hắn 3 thai sự tình. Tôn Ngộ Không bị 3 thai dọa cho sợ rồi, liền hướng Bồ Đề lão tổ cầu một cái thất thập nhị biến tránh thai chi pháp, mà không phải chiến đấu chi thuật. Bất quá tránh thai chi pháp đối Đỗ Tử Viên tới nói vừa vặn phù hợp, dù sao võ tiên âm dương thần kiếp nhưng so sánh tam thi thần kiếp kinh cùng nhiều, hắn sau này 8 thành muốn đi võ tiên con đường, có thất thập nhị biến tại, độ kiếp liền muốn ổn rất nhiều. Đỗ Tử Viên ra khách quý biệt viện, mới đi không có mấy bước đường, chợt phát hiện mình quần áo phá cái lỗ hổng. Đây là chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn xem trước ngực tổn hại địa phương. Từ lần trước bị lưỡng nghi kim tinh diễm thiêu đến ngay cả quần áo đều xuyên không lên về sau, hắn liền đặc địa đổi một kiện hỏa kháng cực cao pháp khí trường bào, bởi vì không có khác công năng chỉ là đơn nhất cường hóa hỏa kháng, cho nên nó thực tế chịu lửa năng lực là tiếp cận linh khí. Có nó, Lâm Ngọc Tần ngay cả tẩy quần áo đều có thể thiếu tẩy một kiện, Đỗ Tử Viên nếu là muốn đổi kiểu dáng còn có thể dùng thất thập nhị biến đi biến. Cho nên hắn vẫn luôn mặc lên người không đổi qua. Nhưng hiện tại cái này pháp khí trường bảo thế mà không giải thích được phá, cái này rất làm cho người khác khó hiểu. Chương 223. Ngày đầu xếp hạng chương 223, ngày đầu xếp hạng Đỗ Tử Viên đành phải dùng thất thập nhị biến tướng quần áo lại biến hóa một phen, mặc dù năng lực phòng ngự không có chữa trị, nhưng chí ít không phá. Hắn dự định trở về đổi lại một bộ, nếu là lại xuất hiện loại tình huống này, hắn sau này liền rốt cuộc không tại hệ thống cửa hàng mua y phục. Hắn rời đi, Tiểu La Lệ đám kia người hầu vẫn còn tại tiếp tục tìm kiếm. Thằng đến đem biệt viện lật cả đáy lên trời cũng không thể tìm tới hắn, cuối cùng nhất Tiểu La Lệ cũng chỉ đành từ bỏ. Đúng rồi, ta có thể đi trở về hỏi mẫu thân, nàng khẳng định có biện pháp. Tiểu La Lệ phối hợp nói, liền chuẩn bị rời đi biệt viện. Nhưng là một cái thị nữ lại gọi ở nàng, công chúa, xin chờ một chút, có cái gì sự tình sao? Tiểu La Lệ nhìn xem nàng, chỉ gặp người sau bưng lấy một kiện màu đen vật thể đi tới, tại khoảng cách Tiểu La Lệ 3 mét địa phương ngừng bước chân, công chúa, ngài quên cái này. A, suýt nữa quên mất. Tiểu La Lệ tựa hồ mới nhớ tới, cách không một chiều, cái kia màu đen vật thể liền bay đến trong tay nàng. Tay nàng lắc một cái, màu đen vật thể liền bị mở ra. Nguyên lai là một kiện áo choàng, nàng đem mặc vào về sau cả cá nhân đều bị che khuất liên đối lấy trong viện nhiệt độ không khí đều bắt đầu hạ xuống. Những người hầu kia cũng nhao nhao thở dài một hơi. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tất cả dự thi tác giả đều rời đi cao ốc, coi như sáng tác còn chưa hoàn thành, cũng sẽ bị cưỡng chế khu trục. Tình huống như vậy còn không hiếm thấy, dù sao không phải tất cả mọi người am hiểu lâm thời sáng tác, lần này 100 cái tác giả bên trong có 4 cái đều là không hoàn thành, một mặt thất hồn lạc phách bị tung ra. Cũng rốt cục tại thời khắc này, 100 bộ tác phẩm tại 7 phong tế tiểu thuyết chuyên mục bên trên lên một lượt đỡ. Bỏ phiếu thời gian là 10 trời, tất cả tác phẩm đều là miễn phí cung cấp mọi người đọc, toàn bộ Đông Cực Đại Lục độc giả đều có thể tham dự bỏ phiếu, bất quá mỗi người giới hạn 1 phiếu, nửa đường có thể có 3 lần sửa đổi cơ hội. 7 phong quốc tăng thêm xung quanh thập tam quốc tổng diện tích ước chừng chiếm toàn bộ Đông Cực Đại Lục 1/9, 7 phong tế tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều xem như tương đối lớn quy mô hoạt động, 100 tên đỉnh cấp tác giả cùng một chỗ tranh phong, dị vãng mỗi giới đều sẽ có thần làm sinh ra, cho nên Đông Cực Đại Lục cái khác địa khu tiểu thuyết kẻ yêu thích tối thiểu có 60 đều sẽ đối trận này thịnh hội có chỗ chú ý vì kích thích bọn hắn bỏ phiếu, 7 phong quốc thậm chí còn làm ra một loại rút thưởng hoạt động. Vòng thứ nhất qua sau, sẽ ở tất cả bỏ phiếu người ở trong ngẫu nhiên rút ra 1000 tên đưa ra giá trị không ít lễ vật, đồng thời cho cái nào bộ tác phẩm bỏ phiếu liền có thể 100 thu hoạch được nên tác giả linh quang ngọc ký tên 1 phần. Cho nên, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đã từng có ước người tiến hành bỏ phiếu, vài danh phía trên tác phẩm một cách tự nhiên liền thu được càng nhiều chú mục. 10 hạng đầu tác phẩm vì một vô thường đến 1754-6442 phiếu, 27 ngày đảm 7659-28 1 phiếu, 3 tử vong lịch chuyển 7275411 phiếu, 4 cựu tử tìm tiên 5994-126 phiếu, 5 sinh tử cổ 528-1702 phiếu, 6 sống mơ mơ màng màng 47725-13 phiếu, 7 chết oán 469785 phiếu, 8 chết ngựa 434597 phiếu, 9 hiếu 376921 phiếu, 10 ta đương nữ hải những năm kia 3754382 phiếu, rất tốt. Bát công tử nhìn xem xếp hạng, lộ ra hài lòng mỉm cười. Tác phẩm của hắn chính là xếp tại thứ 5 tên sinh tử cổ, đây là một cái giảng thuật thông qua cổ trùng điều khiển hắn nhân sinh chết cố sự, bởi vì đối cổ trùng phương diện miêu tả tương đương chuyên nghiệp, cho nên thu được không ít độc giả ưu ái. Như thế nhiều năm đi qua, tiểu Bạch Văn đương đạo, cùng phong tử chúng người nhiều như châu chấu. Cái này cũng đưa đến một chút kinh điển tiểu đoạn bây giờ đã biến thành cổ huyết, thoải mái điểm biến thành độc điểm. Ngay tại lúc này, mới đồ vật đối độc giả tới nói không thể nghi ngờ là có tương đối lớn lực hấp dẫn. Bọn hắn nhìn phát chán liên miên bất tận giết người và bảo, nào tàn nhân vật phản diện nhảy ra vô não đuồng nghịch hành rồi mới bị đánh mặt, loại thời điểm này nếu có người nghiêm túc giảng thuật một chút bọn hắn trước kia chưa hề không hiểu rõ qua đồ vật, cũng giảng được đạo lý rõ ràng, các độc giả tự nhiên sẽ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Sinh tử cổ chính là như vậy một bộ tiểu thuyết, mặc dù số lượng từ không nhiều, chỉ có 10 vạn chữ mà thôi, nhưng là trong tiểu thuyết đối cổ trùng miêu tả đối độc giả tới nói không thể nghi ngờ là 10 phần tươi mới. Cổ thuật từng tại một cái rất xa xôi trong nước nhỏ tương đối lưu hành, mà quốc gia kia tại 1000 năm trước liền bị 7 phong quốc diệt quốc, bây giờ đã thành 7 phong quốc một cái quận. Tuyệt đại bộ phận người thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Bình thường độc giả ấn mở xem xét, phát hiện a, côn trùng cũng có thể như vậy lợi hại sao? Một cách tự nhiên liền sẽ cảm thấy bộ tác phẩm này tốt đặc biệt, được không làm ra vẻ, cùng bên ngoài những cái kia cầu huyết tiểu bạch được không đồng dạng, rất muốn cho nó ném bên trên một phiếu. Cái này rất có linh tính. Hừ, Sơn Phong, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhúng chàm ta mặc giao long? Đến lúc đó cho ta thêm lần địa trả lại đi. Bát công tử cười lạnh. Hắn nhìn qua xếp tại trước mặt mình 4 bộ tác phẩm, mặc dù có hai bộ đều là mạn gạ hình thức, nhưng là số trang đều đặc biệt nhiều, căn bản không thể nào là hai ngày rưỡi liền có thể sáng tác ra. Cho nên hắn một điểm khúc vương, ổn đến một tớt. Một bên khác, Đỗ Tử Viên chính gối lên Lâm Ngọc Tần trên đùi, thích ý hé miệng tùy ý nàng tướng một khối bánh đậu xanh để vào mình trong miệng, tiện thể còn mút vào một chút ngón tay của nàng, tướng đính vào phía trên bột phấn liếm láp sạch sẽ. Chạy đến tìm hắn Nhạn Vân Tùng Tử thấy cảnh này, một mặt im lặng. Bất quá muội muội nàng tựa hồ mười phân thích, Long Tử một mặt mong đợi đạo, tỷ tỷ đại nhân, không bằng trở về sau chúng ta cũng thử một chút đi, không muốn. Cút. Đỗ Tử Viên ngồi dậy, duỗi lưng một cái sau hỏi, tới tìm ta có việc sao? Lão nhị đâu? Người cái dạng này nhìn qua đơn giản tựa như là nông thôn thổ tài chủ nhi tử, liền là loại kia không có việc gì nắm hai đầu đại cầu đi trên đường sờ tiểu tức phụ cái mông cái chủng loại kia, hạt thông nhà danh xong về sau mới nói, tới tìm ngươi còn có thể là cái gì sự tình? Đương nhiên là xếp hạng a, lão nhị hắn ngày thứ 6 liền sớm rời sân, đi chiếu ngươi nói cái kia biện pháp làm. Hy vọng hắn năng thành công, đến lúc đó chúng ta liền có thể uống rượu mừng. Đỗ Tử Viên cười ha ha một tiếng, rồi mới đối hạt thông nói, thế nhưng là chúng ta lại không thể nói ra tác phẩm của mình, cái này còn thế nào thảo luận a? Quy tắc là không thể trắng trợn tuyên dương tác phẩm của mình là cái gì đi bỏ phiếu, trong âm thầm thảo luận chỉ cần không chủ động thừa nhận, ai để ý tới ngươi. Vậy được đi, Đỗ Tử Viên cũng là nhận đồng nàng thuyết pháp, thế nhưng là cái này có cái gì tốt thảo luận, đều đã vẽ xong, chúng ta tại nơi này thảo luận chẳng lẽ còn có thể thay đổi tác phẩm. Ngươi ngốc nha, hạt thông nói, đến 16 cường về sau, nhưng là muốn trục đối chém giết, ngươi hiện tại chẳng lẽ liền không muốn tốt tốt nghiên cứu một chút mình vòng tiếp theo đối thủ sao? Không muốn a, dù sao đều là ta thắng. Hạt thông tiện tay vớt ve mội mội mình bụng trộm rối đi lên tay đạo. Ta trước kia thế nào không có nhìn ra ngươi như thế không muốn mặt. Nào có a. Đỗ Tử Viên biểu thị rất vô tội. Được rồi, không nói cho ngươi những thứ này, vẫn là nói một chút lần này trên bảng danh sách ngươi chú ý nhất tác phẩm đi. Nha. Ta thích nhất đương nhiên là Sống Mơ Mơ Màng Màng Á. Đóa. Hạ Lưu. Chương 224. Vô thường đến chương 224, vô thường đến hạt thông mắng Đỗ Tử Viên Hạ Lưu là có lý do, bởi vì trước mắt xếp hạng thứ 6 Sống Mơ Mơ Màng Màng chính là một bộ điển hình giác quan tiểu thuyết. Cố sự phát sinh ở một cái tên là Sống Mơ Mơ Màng Màng thành địa phương, tại nơi này chỉ cần có tiền liền cái gì đều có thể mua được, có thể thỏa thích thể nghiệm sống mơ mơ màng màng cảm giác. Mặc dù tiểu thuyết chủ tuyến là nhân vật chính đến đây tìm kiếm sống mơ mơ màng màng thành bí mật, vạch trần sau lưng muốn, nhưng quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút thích nghe ngóng tình tiết. Mà bộ tiểu thuyết này tại phương diện kia miêu tả thật là có thể xương xuất thần nhập hóa, liền ngay cả Đỗ Tử Viên đều kinh vị thiên nhân. Hắn xem hết tiểu thuyết về sau, có một loại mãnh liệt xúc động muốn tướng bộ tiểu thuyết này vẽ thành manga. Bất quá sau đó ngẫm lại thôi được rồi, dù sao trong ngục bị chọc chết bóng ma còn không có tán đi đâu. Đối với hạt thông kinh bị, Đỗ Tử Viên khinh thường nói, thôi đi, ngươi dám nói ngươi không thích. Cái này. Hạt thông nhất thời nghẹn lời. Nói thật, nàng nhìn Sống Mơ Mơ Màng Màng thời điểm cũng là cảm giác đắc ý càng nghĩ càng đỏ mặt. Hạt thông trực tiếp chơi xấu đạo, tốt, đừng lại thảo luận cái này, nói điểm khác. Khác có cái gì dễ nói, ta đương nữ hải những năm kia sao? Đỗ Tử Viên cảm thấy bộ tiểu thuyết này tám thành liền là hạt thông biết. Ta đương nữ hải những năm kia giảng chính là một cái nam nhân vì cứu mình thầm mến nữ hải mà chết, kết quả sau khi chết linh hồn lại chiếm cứ thân thể của cô bé. Hắn từ đây sau này đành phải lấy nữ hài thân phận sinh hoạt, cũng nhờ vào đó chậm rãi hiểu rõ cô gái này cố sự. Hạt thông một mực tuyên bố lão nương là nam còn nói mình là quên uống thuốc lú. Đỗ Tử Viên một nhìn thấy cố sự này liền nghĩ đến nàng. Mà nàng đang nghe Đỗ Tử Viên nói lên bộ tiểu thuyết này lúc, sắc mặt cũng là có một chút biến hóa. Ừm, cái này cố sự viết là thật không tệ, rất chi tiết nhỏ. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ. Hạt thông đông nhiên nói, trước hai tên đều là mạn gạ loại hình, mà lại họa phong đều tốt lợi hại, ta căn bản nhìn không ra cái nào là tác phẩm của ngươi. Đó là ngươi không đủ chuyên nghiệp. Hảo hảo quan sát một chút chi tiết vẫn là có rất rõ ràng khác biệt, bất quá hoàn toàn chính xác rất tốt. Nói thật Đỗ Tử Viên cũng rất bội phục, hắn lúc đầu coi là Chu Bất Đồng họa phong đã là thế giới này trong ngắn hạn mức cực hạn, không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện một bộ như thế thượng thừa mạn gạ tác phẩm, họa phong cùng thần thoại có chín thành tương tự, không phải bản thân hắn khả năng căn bản phân biệt không ra có phải là hắn hay không tác phẩm. Hắn chính là xếp hạng thứ nhì 7 ngày đàm. Bộ này mạn gạ giảng thuật là một cá nhân biết được sinh mệnh của mình chỉ còn lại 7 ngày, lúc này mới bắt đầu ý thức được một chút ngày bình thường bị mình sơ sót đồ vật. Tại sinh mệnh cuối cùng nhất 7 ngày bên trong, hắn thả bản thân, làm ba chuyện, có tốt có xấu, chủ yếu chính là vì đền bù tiếc nuối, cho người nhà lưu lại đầy đủ tài sản. Cuối cùng hắn tại một cái tuyết dạ một mình rời đi, dự định một cá nhân lặng lẽ chết đi. Bộ này mạn gạ tại tình cảm miêu tả bên trên thật rất nhắm mịt, rất dễ dàng gây nên cộng minh, Đỗ Tử Viên cảm thấy loại này thuốc nước mắt làm nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn nữ fan hâm mộ. Chỉ bất quá, tức chính là ưu tú như vậy tác phẩm, tại hắn vô thường đến trước mặt vẫn là yếu đi một bậc. 100 bộ tác phẩm, 10 ngày thời gian, các độc giả nhìn thời điểm thường thường đều là trước thô sơ giản lược đã qua, rồi mới lại quay đầu nhìn mình cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, 7 ngày đàm loại này cần tinh tế phẩm bị tác phẩm liền rất bị thua thiệt, tăng thêm sách của nó tên cũng không thế nào hấp dẫn người, sơ nhật năng có như vậy nhiều phiếu hơn phân nửa đều dựa vào hòa phong. Tướng so với dưới, vô thường đến ưu thế phải lớn rất nhiều. Đỗ Tử Viên họa 200 trang mạn gạ chỉ tốn một ngày, họa trang bìa lại bỏ ra nửa ngày, bởi vậy có thể thấy được hắn đối trang bìa dụng tâm. Từng cái trên mặt hoảng sợ nhân vật nhóm giống như lúc, độc giả chỉ là nhìn thấy hắn họa phong liền sẽ bị hấp dẫn. Dù sao loại này cùng truyền thống họa phong hoàn toàn khác biệt phong cách, một cách tự nhiên sẽ cho người liên tưởng đến trống không. Ngoài ra, hắn bìa ngoại trừ vô thường đến ba chữ to bên ngoài, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Như thế có khí thế, còn liên lụy đến thần tiên, độc giả thấy được khó tránh khỏi sẽ muốn điểm tiền đến. Mà một khi điểm tiền đến, như vậy bộ tác phẩm này chất lượng liền đủ để cho độc giả cam tâm tình nguyện giao ra trong tay mình phiếu. Vô thường đến nhưng thật ra là cải biên từ phim Phái Nổ Đệ Tỷ Nội Sần. Đỗ Tử Viên đại khái sửa lại một chút tử vong chi tiết, tỉ như máy ghi âm liền bị đổi thành linh quang ngọc, từ đó đem toàn bộ chuyện xưa bối cảnh từ Hoa Kỳ vận chuyển đến Hồn Thiên Tinh. Một lần, một đám người dự định đi thuyền ra biển du ngoạn, đang chờ thuyền thời điểm, nhân vật chính đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn như là lên cơn điên muốn ngăn cản du thuyền xuất cảng, kết quả dẫn đến hắn cùng bằng hữu của hắn toàn bộ bị cự tuyệt lên thuyền. Ngay tại bằng hữu của hắn phàn nàn hắn hủy chuyến đi này lúc, lái đi ra ngoài không bao xa du thuyền bởi vì nội bộ trục trặc cầm vang nổ tung. Nhân vật chính các bằng hữu nhao nhao vì chính mình trốn qua nhất kiếp mà may mắn không thôi, lại không biết mình đã sớm bị địa phủ vô thường để mắt tới, nguyên bản người đáng chết không chết chờ đợi bọn hắn sẽ là vô thường lần lượt lấy mạng. Căn bản không ai có thể chạy thoát. Có một cá nhân, trong phòng tắm trước chân, trùng hợp bị phơi quần áo tơ thép điểm chặt, muốn đứng lên lại bởi vì mặt đất quá trơn căn bản mượn không được lực, cuối cùng bị tươi sống điểm chết. Mà dẫn đến hắn trượt chân những cái kia nước tại hắn sau khi chết vậy mà đảo lưu trở về. Mà ngay tại cái này cá nhân tử vong đồng thời, nhân vật chính đang xem một bản tiểu hoàng sách trong lúc vô tình bị con mèo cào nát, trong đó một mảnh vụn bên trên chữ đúng lúc là người chết danh tự. Cái này đồng bạn chết, khiến cho nguyên bản cũng không cùng hài nhân vật chính tiểu quần thể bạo phát càng nhiều mâu thuẫn. Một lần cãi lộn bên trong, một nữ hài bởi vì quá kích động dẫn đến không có ý thức được mình lùi lại đến lập tức trên đường, kết quả bị một thất lao vùng vụt mà qua tuấn mã trà đạp mà chết. Nam nhân vật chính bởi vậy cũng phát hiện mọi người tử vong là có trình tự, hắn ý đồ ngăn cản vô thường lấy mạng kế hoạch. Nhưng mà hắn một chút dị thường cử động lại đưa tới một mực tại điều tra du thuyền bạo tạc bọn bộ khoái hoài nghi. Hắn được đưa tới nha môn thẩm vấn, hắn hướng bọn bộ khoái nói rõ vô thường tồn tại, nhưng mà lại cũng không có đạt được tin tưởng. Về sau, nhân vật chính một người bạn đang uống rượu lúc hướng trong chén tăng thêm khối băng, kết quả dẫn đến cái chén nứt ra. Nàng vậy mà hoàn toàn không có ý thức được cái chén để lọt rượu sự tình, cầm cái chén đi tới đi lui, kết quả một không nhỏ tâm rượu nhỏ giọt lư hương bên trong, thấp kém lư hương trong nháy mắt bạo tạc, trong đó một mảnh vụn thẳng tắp đâm vào cổ của nàng bên trong. Nàng vô ý thức rút ra mảnh bỡ, lại phát hiện trên cổ huyết không ngừng được, bối rối lại đổ ngầm đến, trùng hợp đốt lên nàng gắn một chỗ rượu, một nháy mắt gian phòng bị hỏa diễm tràn ngập, bình rượu cũng bị dẫn bạo. Nàng trực tiếp bị tạc đến ngã rầm trên mặt đất, trong mơ mơ màng màng thấy được một đầu khăn mặt muốn kéo tới cầm máu, lại không nghĩ rằng khăn lông lực ma sát đột nhiên bị lớn, mang xuống đến một thanh dao phay đâm xuyên qua trái tim của nàng. Chương 225. Thần tác xác định chương 225, thần tác xác định phải nổ đệ tỷ nảy sẩn chỗ kinh khủng liền là kia ở khắp mọi nơi khẩn trương cảm giác bởi vì tử thần cũng không phải là cái gì cụ thể người hoặc là sự vật, mà là từng cái ngoài ý muốn, từng cái tại trong sinh hoạt căn bản không đáng chú ý chi tiết. Liền xem như có ý thức địa đi phòng bị, cũng chỉ là tránh được nhất thời không tránh được cả một đời. Tại trong tuyệt vọng dãy rủa, rồi mới không thể làm sao địa bị giết chết, đôi này độc giả giác quan kích thích là rất lớn. Rất nhiều người xem hết về sau thậm chí sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, tắm rửa thời điểm đều muốn liên tục xác nhận trên sàn nhà có không có nước. Đỗ Tử Viên cải biên bộ này vô thường đến trên cơ bản hoàn mỹ tiếp nhận phái nổ đệ tỷ nảy sần bên trong kiến tạo khẩn trương, kinh khủng, mặc dù không có bối cảnh âm nhạc, nhưng màn gạ hình tượng biểu hiện lực lại là đền bù cái này một điểm. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo tu vi tăng lên, Đỗ Tử Viên hội họa công lực cũng tại dần dần dâng lên. Trước kia hắn mạnh nhất vẫn là họa thị đồ, nhưng là dần dần, hắn đã có thể rất tốt địa trưởng không cái khác họa phong. Lần trước đưa cho cựu công chúa tiểu ngắn chỉ có thể coi là một lần làm nóng người, lần này, hắn vẽ ra tới họa càng thêm rung động lòng người, hoặc là điểm trực bạch nói liền là kinh khủng. Liên tiếp tử vong, dẫn đến nhân vật chính một người bạn sụp đổ, ý đồ mang lấy xe ngựa mang mọi người cùng một chỗ tìm chết. Kết quả tối hậu quan đầu hắn hối hận, muốn thoát đi xe ngựa, lại phát hiện dây an toàn không cởi được. Mắt thấy đỉnh núi một khối đá lăn hướng phía xe ngựa rơi xuống, lần này tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, nhưng trang kế tiếp nhân vật chính thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tướng bằng hữu cứu được. Xe ngựa bị cự thạch nện đến vỡ nát, bốn cá nhân lại bình yên vô sự, tất cả mọi người thở dài một hơi. Ngay tại mọi người coi là sự tình cáo một giai đoạn thời điểm, bỗng nhiên một khối nhỏ bé đá rơi nện xuống, tướng một cái khác đồng bạn nát đầu. Cái này khi nắm khi bông, sợ hãi hiệu quả càng thêm kịch liệt. Các độc giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác tâm đều cổ họng. Nhân vật chính lại nhảy đất là mình làm rối loạn vô thường giết người kế hoạch mà hưng phấn, cảm thấy mình cứu một người bạn. Cứ như vậy, kế tiếp chết hẳn là liền đến phiên hắn, hắn làm đủ vạn toàn mà chuẩn bị, tránh thoát vô thường an bài một lần lại một lần lấy mạng kế hoạch, cuối cùng hiểm lại càng hiểm địa sống tiếp được. Hắn chiến thắng vô thường, đồng thời bởi vì kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, thu hoạch tình yêu cùng hữu nghị. Ngay tại độc giả coi là đó là cái đại đoàn viên kết cục mà vì đó may mắn thời điểm, vô thường vòng thứ ba lấy mạng lại lặng yên mà tới. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm, đây cũng không phải là chỉ chết được đúng giờ, mà là tại cường điệu hẳn phải chết. Không ai có thể chống cự được vô thường lấy mạng, phàm nhân tại thần tiên trước mặt cuối cùng như là sâu kiến. Cái này mạn gã bởi vì đề tài vấn đề, có thể sẽ nhận một bộ phận người bài xích, nhưng càng nhiều thì là đối với tác giả kỳ tư diệu tưởng sợ hãi thán phục. Trước đó liền đã nói, đối hiện nay độc giả tới nói, sáng tạo cái mới tuyệt đối là một cái to lớn thêm điểm hạng. Lần này chủ đề là chết cho nên biết giết chóc chiếm hơn một nửa, nhưng là giống vô thường đến dạng này giết người thật sự chỉ là phần độc nhất. Độc giả đang nhìn ngán đao quang kiếm ảnh về sau, loại này ngoại ý muốn giết người tuyệt đối có thể cho bọn hắn mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Cùng ngày các loại diễn đàn bên trên liền thổi lên một cỗ phong trào, khắp nơi đều có người đang thảo luận ngoại ý muốn giết người chủ đề. Nhà ta hàng xóm hôm trước bị nho khâu nghẹn chết, chẳng lẽ lại cũng là vô thường lấy mạng sao? Quá kinh khủng, xem hết Vô Thường đến ta đã không dám tắm rửa. Cứu mạng a, bộ tiểu thuyết này thấy đầu ta ra tóc nha, Vô Thường tốt cường đại. Kia Diêm Vương lại sẽ là như thế nào? Không đổi không hắc, chăm chú thảo luận một chút như thế nào mới có thể đào thoát Vô Thường lấy mạng. Trốn cái quỷ. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Phàm nhân trốn bất quá, kia tu tiên giả đâu? Võ thánh năng trốn được sao? Lần này bảy phong tế tiểu thuyết chi tranh vừa mới bắt đầu, cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi mấy ngày ấp ủ, Vô Thường đến chủ đề độ đã nóng đến hiện tượng cấp trình độ. Dù sao, sinh tử là mọi người quan tâm nhất đại sự, Vô Thường đến lấy các loại phương thức giải đọc tử vong, rất tự nhiên liền sẽ để mọi người có rất nhiều liên tưởng. Có ít người nhìn mạn gạ về sau trong lòng run sợ, còn có chút thì hưng phấn cho rằng mình tìm được thần tiên vết tích, đi đường không nhỏ tâm đá phải một khối tảng đá đều cảm thấy là Vô Thường tại nhắm vào mình, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình muốn như thế nào đối kháng lấy mạng. Không nói gì, tại bị Vô Thường đến kích thích về sau, không ít người lại nhìn khác huyết tinh giết chóc tiểu thuyết lập tức đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Ngược lại là sống mơ mơ màng màng loại kia giác quan văn lại hoặc là bảy ngày đàm loại này ôn nhu phong thu hoạch đại lượng bỏ phiếu. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người thích kinh khủng đề tài. Hạt Thông ngày đó tới tìm Đỗ Tử Viên về sau liền rốt cuộc chưa đến đây, Đường Quân Hạo càng là ngay cả cái bóng đều không có gặp. Ngược lại là Nhất Diệp thường xuyên đến tìm hắn, ngoại trừ biểu đạt mình sùng bái chi tình, hắn cũng sẽ cùng Đỗ Tử Viên trò chuyện lên có quan hệ tiểu thuyết chủ đề. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thành tích không tệ, có hy vọng tiến vào vòng tiếp theo. Kỳ thật Đỗ Tử Viên nhìn qua về sau liền biết tác phẩm của bọn hắn là cái nào bộ, dù sao Chu Bất Đồng họa vẫn là rất tốt nhận. Tác phẩm của bọn hắn là Cựu Tử Tìm Tiên Giảng Thuật, là một cái thiếu niên ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, đã luyện thành mỗi chết một lần đều có thể mạnh lên trùng sinh tuyệt thế thần công, rồi mới một đường nghịch tập truy tầm tiên lộ cố sự. Cái này hoàn toàn thì tương đương với thứ nhất thần bộ tiền truyện. Đỗ Tử Viên lúc trước cho bọn hắn lưu lại một cái phù bút, thứ nhất thần bộ nhân vật chính dù chết, nhưng lại tu có Cựu Tử thần công còn có thể phục sinh. Lần này, Nhất Diệp liền sáng tác Cựu Tử Tìm Tiên giải thích cặn kẽ Cựu Tử thần công tồn tại, hoàn mỹ cùng bọn hắn thành danh làm sinh ra liên động. Cứ như vậy, bọn hắn fan hâm mộ liền có không ít nhận ra bộ tác phẩm này. Thứ nhất thần bộ tại Ngạo Lam quốc nhiệt độ nhưng tuyệt không thấp, lúc trước nhân vật chính thời điểm chết không biết nhiều ít fan hâm mộ thương tâm không thôi, bây giờ thấy được nhân vật chính hy vọng phục sinh, tự nhiên là kích động không thôi, bắt đầu điên cuồng địa cho bọn hắn bỏ phiếu, bỏ phiếu. Một chút chưa có xem thứ nhất thần bộ người bởi vì một chút bình luận đi bổ về sau, cũng là lập tức bị đặc sắc cố sự hấp dẫn, từ đó phấn lên hai cái này hoàng kim cộng tác. Dựa vào mặt khác một bộ tác phẩm, Cựu Tử Tìm Tiên tại trên bảng danh sách tình thế hung mãnh, một lần tiến vào trước 10 tên cũng đứng vững gót chân. Bất quá, cùng Vô Thường đến tình thế nhưng vẫn là không có biện pháp so sánh. Bởi vì tại bộ tác phẩm này tuyên bố về sau thứ 7 ngày, trên trời rơi xuống thần dụ, Vô Thường đến địa phủ Diêm Vương tán thưởng, lấy được công đức ban thưởng. Đạo này thần dụ một chút, trực tiếp đặt vững Vô Thường đến thần tác địa vị. Cái này rất giống Ổ Sở tiểu kim nhân đồng dạng, cầm tới nó, bất luận cái gì người phản đối đều chỉ năng ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong lúc nhất thời, so với Vô Thường đến mới lạ thiết lập, nó sáng tác người ngược lại đưa tới càng lớn chú ý. Chương 226. Địa phủ chương 226, địa phủ bảy phong tế bỏ phiếu trong lúc đó, tác phẩm sáng tác người đều là ẩn tàng. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể đi suy đoán Vô Thường đến cùng là ai vẽ. Đỗ Tử Viên trước hết nhất bị nâng lên, bởi vì hắn là mạn gạ hình thức tiểu thuyết người khai sáng, mà lại hắn họa so người khác đều muốn tinh mỹ rất nhiều, cơ hồ không cách nào bị phục chế, cho đến trước mắt chỉ có một cái trống không là có thể sánh vai cùng hắn. Đương nhiên, bởi vì trống không danh khí so sơn phong lớn, cho nên mọi người thường thường đều sẽ cho rằng vẫn là trống không tương đối lợi hại. Chỉ là lúc có người tuân ra Đỗ Tử Viên ngày thứ 3 trước kia liền rút lui về sau, ước chừng có 9 thành người đều cảm thấy Vô Thường đến không thể nào là hắn vẽ. Dù sao đây chính là 200 trang đại công trình, vẹn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian gần như không có khả năng hoàn thành. Nghiệm biết bút trước mắt chỉ là tại bộ phận địa khu làm thị trường điều tra, còn không có phổ cập. Cho nên Vô Thường đến tác giả tất nhiên là một cái có cường đại tu vi tác giả ngày tiếp nối đêm đuổi ra ngoài, thậm chí còn có suy đoán đây là cái nào đó quốc gia mấy cái tác giả cộng đồng sáng tác. Sau một loại suy đoán cũng là đạt được không ít duy trì, dù sao như thế thần tác, chỉ là ra ngoài một người chi thủ vẫn có chút quá kinh thế hai tụ. Trừ ra Đỗ Tử Viên, cái thứ hai bị đề cập dĩ nhiên chính là Thất Tinh Lạc Nguyệt. Dù sao lần này 100 cái tác giả ở trong danh khí lớn nhất chính là hắn. Trước đó, Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng từng sáng tác qua một bộ mạn gạ tác phẩm, họa phong mặc dù cùng Vô Thường đến có chút khác nhau, nhưng vẫn là không cách nào phủ nhận hắn có cái kia vẽ tranh thực lực. Mà lại bảy phong quốc lần này có mấy cái tác giả tại tranh tài đã đến giờ về sau bị cưỡng ép lôi ra cao ốc, rất rõ ràng là không có viết xong tác phẩm. Cho nên một cách tự nhiên liền có người hoài nghi bọn hắn là bởi vì bang Thất Tinh Lạc Nguyệt bận bịu mới có thể dẫn đến trễ thời gian. Cái suy đoán này đạt được không ít người tán thành, là trên internet chủ lưu nhất quan điểm. Dù sao nếu như là đã từng trải qua phong thần bảng tác giả, như vậy nhanh thu hoạch được công đức ngợi khen liền có thể hiểu được. Bất quá tranh luận vẫn là rất lớn, cái khác 98 cái tác giả cũng đều không phải cái gì nhân vật đơn giản, cho nên mọi người suy đoán cũng là đủ loại, đoán cùng thiếu cũng có, đoán quân nhập thiên cũng có. Tại chân chính công bố trước đó, ai cũng không thuyết phục được ai. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, cái tác giả này là thật mạnh, Vô Thường đến là thật để mắt. Trên bảng xếp hạng, hạng nhất cùng phía sau tác phẩm chênh lệch càng kéo càng lớn, cơ hội hoàn toàn trở thành hai thế giới tồn tại. Trước thứ nhì tên đến thứ 10 tên còn chợt có biến động, nhưng là hạng nhất số phiếu đơn giản nhiều đến làm người tuyệt vọng. Đến cùng là ai? Vẽ ra bộ này thần tác tác giả đến cùng là ai? Là một mình? Vẫn là đoàn đội? Là Thất Tinh Lạc Nguyệt? Vẫn là cái khác cái gì người? Đây hết thảy đều sẽ tại thứ 10 ngày bỏ phiếu kết thúc một khắc này công bố. So với chúng thuyết phân vân hồn thiên tinh, địa phủ lại là sớm đã biết vô thưởng đến tác giả là ai. Sự tình còn muốn rút lui về vài ngày trước nói lên. Địa phủ lệ thuộc về thiên đình, lại là một cái đặc biệt nhất bộ môn, bởi vì nơi này trưởng quản lấy lục đạo luân hồi, chi phối lấy đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử luân hồi. Có thể trở thành địa phủ chi chủ, gánh vác lên nặng như thế đảm nhiệm người, thực lực tất nhiên không giống bình thường. Diêm Vương vẫn luôn là phi thường thần bí tồn tại, cực ít tại ngoại giới lộ diện. Hạ đẳng quỷ sai quỷ tướng mấy ngàn năm đều không nhất định năng nhìn thấy Diêm Vương một lần, địa phủ rất nhiều công việc vẫn luôn là phán quan, quỷ vương, mạnh bà ba vị nhị đẳng thiên tiên tại xử lý. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, tán tiên nhóm ngược lại càng thêm cảm thấy Diêm Vương cao thâm mặt chắc, tin tưởng chỉ có đến trong lúc nguy cấp Diêm Vương mới ra đến nhất cử định càng khôn. Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao? Không muốn đi gặp hắn à? Phán quan một mặt địa không tình nguyện, mỗi lần nhìn thấy cái kia khuôn mặt đều muốn hung hăng địa dẫm lên một ước, còn có hắn móc cái mũi dạng như vậy, thật muốn đem hắn lông mũi cho hết lột sạch. Ngươi làm lao tử không muốn dâm a? Quỷ vương bị một bộ âm khí âm u áo giáp bao trùm, nhìn mơ hồ dung mạo. Thu kịch thanh âm từ áo giáp nội bộ truyền đến, năm đó lao tử thay hắn bị đòn thời điểm, cái kia hôn đảng thế mà còn hỗ trợ để lại lao tử hai tay, chân ứng nên một đũa tiến hắn. Vậy các ngươi ngược lại là đi dâm a? Lao nương cũng có thể giúp các ngươi để lại hai tay của hắn. Thành thục vũ mị mạnh bà khinh bị nói, cái này đều nhiều ít năm. Lão nương nghe thấy hai người các ngươi tại nơi này bi, cũng không gặp các ngươi thật động thủ qua. Cái này, phán quan lập tức một mặt xấu hổ. Quỷ vương trực tiếp buông tay, mấu chốt là đánh bất quá hắn a. Sách, thật sự là không phát huy được tác dụng. Mạnh bà phàn nàn nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi không phải cũng là không có thắng nổi hắn sao? Mỗi lần còn không phải hảo ca ca tha mạng. Phán quan nhỏ giọng thầm nói, chỉ là lại nhỏ giọng, tất cả mọi người là thần tiên, còn cách như thế gần, tự nhiên tất cả đều bị nghe được nhất thanh nhị sở. Quỷ vương lập tức lấy tuổi chọc chọc phán quan, uy, ngươi đem lời trong lòng nói ra nha. Cái gì? Phán quan lập tức giật mình, rồi mới liền nhìn thấy mạnh bà tấm kia càng ngày càng đen mặt. Trong lòng của hắn lạc một tiếng, cái kia, ta năng rào biện, không đúng, là giải thích một chút sao? Không thể. Mạnh bà cắn răng nghiến lợi xuất ra mình cửu âm tử mẫu vòng, thối yếu thì, lại đặc biệt sao nghe lén lao nương góc tưởng. Lao nương hôm nay liều mạng với ngươi. Đừng, đừng a. Thì ta sai rồi còn không được sao thì? Đừng đánh mặt, à, hung hăng đánh phán quan dừng lại. Mạnh bà lúc này mới sảng khoái địa về tới luân hồi thông đạo trước cầu Nại Hà bên cạnh. Cầu Nại Hà là một tòa không gian vô cùng lớn thần kiều. Tất cả chờ đợi đầu thai quỷ hồn đều ở phía trên xếp hàng. Nàng hóa thành một cái lao ẩu, đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ liền lên cầu Nại Hà, rượu đồ uống mạnh ba thang, đầu phộng chân gà vịt cổ nhà. Đến, cái kia quỷ, đem chân tu một chút. Một bên khác, quỷ vương từ dưới đất xé lên một mảnh thật mỏng vật thể run lên, rồi mới phóng tới dưới đầu gió kinh phong như thế thổi, cái này vật thể rất nhanh liền phồng lên, cuối cùng biến thành phán quan bộ dáng. Bất quá lúc này mắt phán quan thai miệng mũi đều có chút sai chỗ, thế là quỷ vương lại quạt hắn mấy cái tát, tướng ngũ quan đều đánh về vị trí cũ. Thế, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Phán quan xoa khuôn mặt của mình phàn nàn nói, vậy ngươi lần sau mình làm. Quỷ vương khó chịu nói, tốt 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 hảo hảo, thật xin lỗi, có lỗi với ta sai còn không được sao. Phán quan liên tục bồi tội. Quỷ vương cũng không tính toán với hắn, chỉ là nói, ta nói ngươi cái này nghe góc tưởng thói quen xấu thời điểm nào có thể thay đổi đổi. Không phải ngươi sớm muộn sẽ bị nàng cho đánh chết, người ta đều vợ chồng, điểm này sự tình có cái gì tốt nghe lén. Phán quan lại nói, ngươi không hiểu. Hai con chó này rõ ràng đều thích lẫn nhau, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không chịu thừa nhận, mấy bạn năm đều vẫn là vừa thấy mặt liền dùm men nữa. Làm cho cấp trên liền đánh tới một nửa liền lăn lên giường, xong việc về sau vẫn là một bức cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ, như thế chuyện thú vị, ta coi như nghe lén cái 100 triệu vạn năm cũng sẽ không dính à, ha ha, tê, đau 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 đau. Chương 227. Diêm Vương chương 227, Diêm Vương ngươi liền khiến cho kình làm đi. Quỷ Vương cũng có chút cảm khái, đồng nghiệp của mình thế nào đều là chút không đáng tin cậy ra hỏa. Địa phủ dược hoàn A phán quan tướng trên mặt tổn thương tất cả đều vò biến mất sau, lại lộ ra kia một mặt không tình nguyện dáng vẻ, thật không muốn đi gặp hắn a. Quỷ Vương đạo: Hắc Bạch Vô Thường theo ngươi như vậy nhiều năm, lần này khó được ra loại này tốt đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không nên cho bọn hắn ngấm lại? Cũng là bởi vì bọn hắn ta mới xoắn suýt ta, phán quan nói, bằng không hai chúng ta hẳn tù tì đi, người nào thua ai đi? Không muốn, cút. Quỷ Vương nói xong, phiên mình tuyên hoa đại phủ xoay người rời đi. Quỷ quỷ, đừng vứt bỏ ta à? Phán quan làm ra ngươi khang tay động tác, một đôi thật to lỗ mũi chính đối Quỷ Vương sau lưng. Quỷ Vương nghe được quỷ quỷ hai chữ, lập tức một trận run rẩy, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc phong mất tung ảnh. Phán quan gặp không thể lắc lư đến Quỷ Vương, cũng là bất đắc dĩ thở dài, ai. Bất quá hắn vẫn là đi đến Diêm Vương điện. Địa phủ tổng cộng chia làm hai khối khu vực, một khối là lục đạo luân hồi, cung cấp ngàn vạn quỷ hồn chuyển sinh dùng. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn độc lập, có đôi khi nơi này 1000 năm, bên ngoài mới một ngày, cũng có đôi khi nơi này một ngày, bên ngoài đã qua 1000 năm, tóm lại rất không ổn định. Bình thường chỉ có mạnh bà sẽ ở tại nơi này. Một cái khác khối chính là Diêm Vương điện, nơi này từ Diêm Vương trấn thủ, tướng lục đạo luân hồi bao khỏa đến xích sao. Kẻ ngoại lai nếu muốn vào luân hồi, nhất định phải trải qua Diêm Vương cái này một quan, đây cũng là như thế nhiều năm qua lục đạo luân hồi cực ít xảy ra chuyện nguyên nhân. Phán quan, quỷ tướng, vô thường các loại thần tiên cũng đều tại nơi này làm việc. Một chút tình huống đặc biệt quỷ hồn sẽ tới trước nơi này tới đón tụ thẩm phán, rồi mới tiến vào luân hồi lại hoặc là đánh vào 18 tầng địa ngục. Liên tỷ như nói thần tiên bị giáng chức hạ phàm, người mang đại công đức người chuyển thế vân vân. Diêm Vương điện ngoại điện là khu vực làm việc, 18 tầng địa ngục lối vào ngay tại bên này, mà nội điện thì là Diêm Vương một người chỗ ở, ngoại trừ ba vị nhị đẳng thiên tiên, ai cũng không có tư cách chủ động tiến vào bên trong. Đây cũng là tại sao hai vị vô thường tại nhìn thấy vô thường đến về sau đến khẩn cầu phán quan nguyên nhân. Chỉ có phán quan, quỷ vương, mạnh bà mới có thể hướng Diêm Vương xin tướng bộ này mạn gạ đưa lên đến từng cái vị diện, từ đó vị vô thường sưu tập tín ngưỡng. Địa phủ bởi vì đặc thù hệ thống, nơi này thần tiên cũng không nhất định cần người bình thường yêu thích, sợ hãi, tính sợ cũng là có thể chuyển hóa thành tín ngưỡng. Mặc dù địa phủ mấy cái thần tiên đều rất nổi danh, có thể được xưng là nổi tiếng, nhưng truyền đến truyền đi đều là mấy cái kia cố sự, nâng lên mạnh bà liền là mạnh bà thằng, lại có không có khác. Cái này còn thế nào dọa người? Nghe nhiều mọi người sớm đã thành thói quen, cũng liền có thể lấy ra hù dọa một chút tiểu hải tử. Sưu tập tín ngưỡng hiệu suất tự nhiên cũng càng ngày càng thấp. Vô thường đến loại này, loại hình mới cố sự đối hai vị vô thường tác dụng không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, bọn hắn mới một nhìn thấy liền không kịp chờ đợi đi cầu phán quan hỗ trợ. Phán quan mình cũng nhìn một lần, cảm thấy rất có ý tứ. Trước kia bọn hắn nghĩ lấy mạng đều là đi thẳng về thẳng, hoặc là trực tiếp để cho người ta sinh bệnh, hoặc là để chân hắn trượt ngã chết các loại, nơi nào sẽ cuốn như vậy nhiều cong, một vòng tiếp một vòng chờ đến ngươi cho rằng tránh đi qua đột nhiên cho ngươi thêm đến một chút. Đáng tiếc đây là vô thường đến, nếu là hắn có thể cho ta họa một cái phán quan đến liền tốt. Hắn như thế nghĩ đến, trong lòng cũng dâng lên tìm Đỗ Tử Viên họa định chế mạn gạ suy nghĩ. Hắn bên này là nhìn thấy vô thường đến tác giả, đối với Sơn Phong quá khứ tác phẩm hắn cũng biết một chút, cảm thấy lấy Sơn Phong năng lực, hoàn toàn sẽ không thua tại trong không, cả hai trên lệch chỉ là con đường mà thôi. Tiến vào nội điện, phán quan cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Vừa vào cửa hắn liền thấy được Diêm Vương, cũng không có trong truyền thuyết mặt đen cầu râu, kia là một cái nhìn qua bình thường, phản phất giống như một cái tại thế gian khắp nơi có thể thấy được thanh niên. Lúc này Diêm Vương chính ôm một khối linh quang ngọc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một mặt hưng phấn địa ở phía trên hoạch đá hoạch. Thỉnh thoảng địa sẽ còn phát ra một chút cực kỳ quỷ dị tiếng cười, nha. Phán quan nghĩ đến đây ra hỏa là mình người lãnh đạo trực tiếp, đã cảm thấy mình tiên độ một mảnh u ám, có một loại gặp trở ngại xúc động. Phán quan không cần đoán liền biết Diêm Vương đang nhìn cái gì, nhìn cái kia hèn mọn dạng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Bất quá không có biện pháp à, quan hơn một cấp đè chết người, chớ nói chi là nắm đấm của hắn lớn hơn. Phán quan đành phải để cao giọng, đột nhiên hét lớn, "Diêm Vương đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo." "Ôi mẹ a." Diêm Vương bị hắn giật mình kêu lên, linh quang ngọc đều bị quật bay ra ngoài. Hắn xem xét là phán quan, lập tức thở dài một hơi, "Cái gì a? Nguyên lai là tiểu lục a, ngươi làm ta sợ muốn chết biết không? Không có việc gì đừng nhất kinh nhất sạng, đánh ngươi nha." Những lời này phán quan hiển nhiên không dám nhận diện nói ra, chỉ là bẩm báo nói, "Diêm Vương đại nhân, gần nhất thế gian xuất hiện một bản miêu tả ta địa phủ tiểu thuyết, chất lượng phi thường cao, hy vọng ngài có thể đồng ý đem mở rộng đến chư thiên thế giới." "A, ngươi nói cái gì?" Phán quan ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Diêm Vương chính móc lấy lỗ mũi, một mặt không yên lòng bộ dáng, tựa hồ phán quan lời nói mới rồi còn không có mũi của hắn tới có lực hấp dẫn. Cố nén lửa giận, phán quan tướng sự tình lại nói một lần. Lần này, Diêm Vương cuối cùng là nghe rõ ràng, vô thường đến. "Lấy ra ta xem một chút." Phán quan tướng mình linh quang ngọc đưa đi qua, Diêm Vương dùng thần thức cực nhanh quét một lần về sau cười nói, "Ha ha, cái này vẫn rất có ý tứ à, tốt, ta quyết định. Sau này các ngươi đi lấy mạng liền dựa theo phía trên này đến, nhất định phải một vòng tiếp một vòng, ít hơn so với tam hoàn liền chủ các ngươi tiền lương." Phán quan thật muốn xé cái kia trương tiền miệng, "Đại nhân, vô thường bọn hắn cũng là rất vất vả, mỗi một cái đều như vậy làm có chút quá miễn cưỡng đi." "Ta mặc kệ." Diêm Vương ngồi trên sàn nhà, dùng sức địa dùng chân tấm đuốt mặt đất, "Chính là muốn dạng này, cái này có nhiều ý tứ à. Ngươi phản bác nữa, ta đánh ngươi nha." Phán quan không còn dám mở miệng, chỉ có trong lòng vì hắc bạch vô thường yên lặng ai điếu. Diêm Vương nói tiếp, "Con dấu ta cho ngươi gõ, ngươi cầm lấy đi La Vân Tinh mở rộng đi, còn có, cái này Sơn Phong không tệ, ngươi sau này quan tâm kỹ càng lấy hắn điểm, xem hắn còn có cái gì có ý tứ tác phẩm." "Vâng." Phán quan tiếp về Linh Quang Ngọc, không kịp chờ đợi liền rời đi nội điện, hắn là một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Diêm Vương giương cổ lên, tại xác nhận phán quan sau khi đi, lập tức chạy đi qua đóng kỹ cửa lại, rồi mới tướng mình Linh Quang Ngọc nhiếp trở về. Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ lên màn hình, một mặt say mê nói, "Thật có lỗi đâu, đem ngươi quẳng đau đi, đến, ta cho ngươi sờ sờ, nha." Lúc này, Linh Quang Ngọc nổi lên hiện chính là một con thuần bạch sắc tiểu nãi miêu hình ảnh. Chương 228. Cảm giác ưu thế rất lớn. Chương 228. Cảm giác ưu thế rất lớn. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, rốt cục, bỏ phiếu kết thúc. Trước 16 tên tác phẩm cũng tại thời khắc này xác định ra. Đỗ Tử Viên nhìn xem bảng danh sách, nói thật hắn đối với mình cầm thứ nhất không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này 10 ngày hắn ngược lại một mực tại quét cái khác tác giả tác phẩm. Dù sao đều là cao thủ, viết ra đồ vật đều có thể lấy chỗ, để hắn thấy là có tư có vị. Bất quá hắn yêu thích cái bảng danh sách vẫn có chút xuất nhập, một chút hắn đưa tác phẩm đều không có tiến vào trước 16, thậm chí xếp hạng vẫn rất dựa vào sau, mà một chút hắn không thích tác phẩm lại thu được không tệ thứ tự. Nói ví dụ kia bộ sinh tử cổ, hắn nhìn thấy côn trùng liền buồn nôn, cho nên cùng côn trùng có liên quan đồ vật hắn đều không thế nào thích. Nhưng là hắn không thích có là người thích, bộ tác phẩm này dựa vào tinh lương phẩm chất cùng mới lạ sáng ý, hấp dẫn không ít độc giả, từ đó thu hoạch được thứ 5 tên thành tích tốt. Cụ thể xếp hạng cùng đến số phiếu là như vậy, một vô thường đến 514.654 vạn phiếu, 27 ngày đảm, 17.464 vạn phiếu, 3 tử vong lịch chuyển 86.548 vạn phiếu, 4 cựu tử tìm tiên 83.732 vạn phiếu, 5 sinh tử cổ, 79946 vạn phiếu 6 sống mơ mơ màng màng, 79702 vạn phiếu 7 minh luyến 78830 vạn phiếu 8 chết chi thơ 78829 vạn phiếu 9 chết toán 77665 vạn phiếu 10 ta đương nữ hải những năm kia 65928 vạn phiếu 11 chết ngữ 59785 vạn phiếu 12 thây nằm truyền 55411 vạn phiếu 13 chủ tội 49773 vạn phiếu 14 hoàng tuyển kiếm 41187 vạn phiếu 15 hiếu 419 vạn phiếu 16 giả chết 40001 vạn phiếu vượt qua 10 ước phiếu hết thể liền hai bộ. Đồng thời đều là mạn gạ hình thức tác phẩm. Không thể không nói, mạn gạ loại này mới tinh loại hình, chỉ cần họa thật tốt, tại rất lớn trình độ là so có ưu thế. 7 ngày đàm tác giả họa công 10 phần không tệ, cố sự cũng giảng được rất tốt, Đỗ Tử Viên cảm thấy hắn lại tại phân kính hạ điểm công phu, tuyệt đối có thể trở thành một vị mạn gạ đại sư. Chỉ tiếc, cùng vô thường đến so ra cuối cùng vẫn là có khoảng cách, Diêm Vương ngợi khen liền là một phát siêu cấp đại phong đẩy, hiệu quả đơn giản bạo tạc. Hắn cũng bởi vậy thu được 200 điểm công đức khen thưởng. Bất quá bởi vì bút danh chưa công khai, fan hâm mộ giá trị cũng không có gia tăng nhiều ít, cho nên còn không thể rút thưởng. Phái nổ đệ tí nảy sần bên trong năng rút đến cái gì đồ đâu. Cái kia chính là một cái bình thường xã hội đi, không có cái gì tốt đồ vật à, tổng không về phần để cho ta đem tử thần cho rút ra đi. Đỗ Tử Viên ngay tại đoán mò thời điểm, Nhạn Vân Tùng Tử cùng Đường Quân Hạo tới tìm hắn. Dựa theo 7 phong tế quy tắc, vòng thứ nhất bỏ phiếu kết thúc về sau, trước 16 tên tác giả cần mình tiến về Ngạo Lam Quốc Hoàng Cung. Đây cũng là cho những cái kia bị đào thải tác giả mặt mũi, bằng không cũng không vào vòng thứ hai còn muốn đi hoàng cung nhìn người khác cao hứng, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên, nếu như mình nguyện ý đi, cũng không ai sẽ ngăn đón. Nhìn hai người dáng vẻ, hiển nhiên bọn hắn đều tiến vào, Đỗ Tử Viên cũng không ngờ tới mình trong lúc vô tình kết bái hai cái nghĩa đệ nghĩa muội thế mà như thế mạnh. Thân ngươi thế nào một cố là lạ hương vị. Nhìn thấy Đường Quân Hạo lúc, Đỗ Tử Viên đống nhiên nắm cái mũi, đối phương thân hương vị cũng khó ngửi. Đường Quân Hạo một mặt ủy khuất, ta đã tẩy qua thật là nhiều lần, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành dạng này sao? Đỗ Tử Viên bừng tỉnh đại ngộ, rồi mới cười nói, cái này gọi đồng giá trao đổi, không có nỗ lực thế nào sẽ có thu hoạch đâu. Đúng đúng, lão nhị ngươi nhưng thật ra là kiếm lời. Hạt Thông cũng là gật đầu. Các ngươi nếu là thật an ủi ta, có thể hay không không yếu ly đến như vậy xa còn nắm lỗ mũi. Thật có lỗi, cái này thật không thể. Đúng vậy a, thà chúng ta đi. Hai người các ngươi khẳng định là giả huynh đệ. Đường Quân Hạo tức giận nói, ta là muội muội. Hạt Thông giảo hoạt nói. Ba người náo loạn một hồi, lại đi tìm Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng, hai người bọn họ cựu tử tìm tiên cũng nhập vây quanh. Năm cá nhân mang theo Lâm Ngọc Tần làm điểm tâm, ngồi bảy phong quốc đã sớm chuẩn bị xong chiếc xe ngựa hướng hoàng cung. Đến nơi đó thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình là cuối cùng nhất đến, những người khác sớm ngay tại bảng danh sách ra trước liền xuất phát. Dù sao ngoại trừ cuối cùng nhất mấy tên, trước mặt xếp hạng vẫn là rất ổn. Bát công tử lúc đầu rất vui vẻ tại cùng người nói chuyện thiếm, bởi vì hắn cảm thấy mình thắng chắc. Thứ 5 tên thành tích, thêm phía trước 4 bộ tác phẩm chiều dài đều không giống như là 2 ngày rưỡi năng làm ra, hắn không có lý do sẽ thua bởi Đỗ Tử Viên. Nhìn thấy Đỗ Tử Viên lúc đến, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười lạnh, gia hỏa này xem ra là nhập vây quanh, bất quá kia lại như thế nào? Cho là mình có cơ hội có thể thắng ta. Trước hết để ngươi cao hứng một hồi, đến lúc đó lại tinh tế phẩm bị tuyệt vọng đi. Bát công tử cảm thấy mình ưu thế rất lớn, cho nên hắn đi đi, mặt còn mang theo hư giả dáng tươi cười. Hắn ngăn cản Đỗ Tử Viên, vừa định chào phúng bài câu, Đỗ Tử Viên lại dẫn đầu đánh gây hắn, ta khuyên ngươi vẫn là trở về hảo hảo luyện tập một chút, nhìn xem mặt của ngươi, hai bên trái phải hoàn toàn không đối xứng biểu lộ, xem xét liền biết là giả cười, tốt xấu cũng vì người khác ngẫm lại đi, nhìn xuống không vạch trần ngươi dối trá rất vất vả. Bát công tử cảm giác tựa như là mình nắm lên một đám bùn nhão muốn vung người khác mặt, kết quả còn không có xuất thủ liền bị người nắm cổ tay trái lại khét mình một mặt, cái này cảm giác đơn giản năng cách tướng người chết. Hắn vừa định phản bác vài câu, một bên Hạt Thông bỗng nhiên mở miệng nói, "Uy, ta nói ngươi cái này mảnh cổ quái, chia ra hiện tại tầm mắt của ta bên trong được hay không?" Rất cay dự mắt, một đại nam nhân học nữ nhân trang điểm còn chưa tính, nhưng người khác ít nhất là đem mình hóa xinh đẹp, ngươi lại đem mình hóa thành một cái quỷ, là muốn nên hợp vòng thứ nhất chủ đề sao? Ngươi bộ dáng này hoàn toàn chính xác rất giống người chết trang, thế nhưng là ngươi thế nào không có phối một bộ hàng mã đâu? Là mua không nổi sao? Có muốn hay không ta đốt mấy chương tiền âm phụ cho ngươi? Ngươi, Hạt Thông ngữ tốc thật sự là có chút nhanh, nàng nói một hơi, Bát công tử nửa câu cũng không phải, chỉ có thể bị nàng tức giận đến mặt đỏ tới mang hai. Hắn dù sao cũng là cái thể diện người, tự xưng là phong độ nhẹ nhàng, mặt xoa điểm phấn cũng không tính cái gì chuyện quá đáng. Nhưng là từ Hạt Thông miệng bên trong nói ra thế nào liền như vậy trói thai. Hắn đơn giản nghĩ chém người. Ý thức được mình há miệng khẳng định nói bất quá đối với phương năm cá nhân, Bát công tử cũng là lý trí địa không tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn chỉ là đối Đỗ Tử Viên cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi còn có thể cười đáp thời điểm nào, đến lúc đó có ngươi khóc. Nói xong xoay người rời đi, không cho Đỗ Tử Viên bọn hắn bất cứ cơ hội nào phản bác. Bất quá kỳ thật cũng không ai muốn phản bác hắn. Cái này không hiểu thấu ra hỏa là ai. Hạt Thông là không biết đánh cược, cho nên hướng Đỗ Tử Viên hỏi. Đỗ Tử Viên chăm chú hồi tưởng một chút, không nhớ rõ tên, liền biết là cái cắt bút. Cắt bút liền là người nghèo dùng không nổi bút lông, liền dùng cây gậy tại đất cắt bên trong viết chữ, ý là rác rưởi nhất bút. Dùng tại thân người liền là hình dung nào đó cá nhân rất rác rưởi, bất nhập lưu. Chương 229 Lão tài xế chương 229, lão tài xế bắt công tử cái kia cắt bút đi sau này, lại có một đám người khác tìm đến Đỗ Tử Viên. Bất quá lần này cũng không phải đến gây hấn. Người tới là Lương Vũ Tinh, bút danh Thất Tinh Lạc Nguyệt. Sơn Phong lão sư, ngươi tới rồi. Lương Vũ Tinh cũng không có bảy phong quốc nhà thứ nhất giá đỡ, dùng Đỗ Tử Viên tới nói liền là hoàn toàn không giống. Lúc này bên cạnh hắn còn đi theo hai người, Đỗ Tử Viên không có cái gì ấn tượng, bất quá xem ra cũng hẳn là tác giả. Còn không có bắt đầu sao? Bởi vì biết đối phương là chống không fan hâm mộ, cho nên Đỗ Tử Viên thái độ đối với hắn coi như hữu hảo. Cái này không có như vậy nhanh, Lương Vũ Tinh nói, đại khái còn có nửa giờ đi, khách quý còn chưa tới đâu. Nha. Đỗ Tử Viên nhớ tới Phong Mộ Chiêu, Ninh Hàn Lộ đều bị mang đi như vậy nhiều ngày còn chưa có trở lại, rất nhớ nàng. Thừa dịp còn có thời gian, Lương Vũ Tinh liền cho Đỗ Tử Viên giới thiệu một chút bên cạnh hắn hai cái tác giả. Đứng tại hắn người bên phải gọi Đường Bằng, bút danh Ngàn Dặm Độc Hành. Người này chừng 30 tuổi bộ dáng, râu ria cào đến rất sạch sẽ, người mặc dù không phải đặc biệt lộng lẫy trang phục, nhưng cũng 10 phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không nói nhiều, rất khiêm tốn, vô luận là ai cùng hắn đáp lời hắn đều sẽ rất có lễ phép trả lời. Mà đứng tại hắn bên trái người thì gọi Thẩm Thành Long, bút danh Ngọc Du Chim. Đây là một cái thoáng có chút gầy gò trung niên, thân cao cao lại miêu cái lưng, mặt một mực treo dáng tươi cười, nhìn như rất hiền lành một cá nhân, nhưng là nhất khai khang lại triệt để bại lộ lao tài xế bản tính. Gia hỏa này thật là tao nói không ngớt, cái gì hàng muội, nhìn chân biết xử nữ, xem lông mày biện tính cách các loại là một bộ địa tới. Một bên, đã sớm biết được Thẩm Thành Long nền tảng Đường Quân Hạo một mặt nhất cả trứng. Chớ nhìn hắn nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật gia hỏa này căn bản chính là cái gà tơ, hoàn toàn không có hai. Những cái kia tao nói đều là hắn nói bừa ra lừa người. Cũng liền không dành thế sự tiểu sử nam sẽ bị hắn lừa gạt đến. Sau khi Đường Quân Hạo xoay người nhìn lại mình nghĩa huynh nghĩa mỗi lúc, lại phát hiện hai người vậy mà đều bị hù đến sửng sốt một chút. Ừm ân. Rồi mới đâu. Đỗ Tử Viên cùng Nhạn Vân Tùng Tử đều nghe được càng ngày càng hưng phấn, thúc giục Thẩm Thành Long tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà, Thẩm Thành Long chợt ngừng lại. Thế nào rồi? Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp hắn mỉm cười, khách quý đến, lễ trao giải muốn bắt đầu. Nha. Đỗ Tử Viên lúc này mới phát hiện, nguyên lai nửa giờ đã bất tri bất giác đi qua. Lễ trao giải ngựa liền muốn bắt đầu. Ngoại trừ công bố 16 cái nhập vây danh sách bên ngoài, bọn hắn mỗi cá nhân đều có thể thu hoạch được một kiện giá trị không ít phần thưởng. Trong đó liền bao gồm 107 phong tế điểm tích lũy. Bốn cái khách quý đến ba cái, Đỗ Tử Viên thấy được Bất Lao Phong Quách Trung, tên kia trước sân khấu đang cùng Bát công tử trò chuyện, ngẫu nhiên đảo qua Đỗ Tử Viên bên này ánh mắt cũng coi như không thân thiện. Phong Mộ Chiêu cùng Đoan Mộc Hạnh cũng tới, Linh Hàn Lộ liền đi theo Phong Mộ Chiêu phía sau. Tiểu Âu Nữ cũng thấy được Đỗ Tử Viên, hướng hắn cười cười, bất quá cũng không có vội vã tới, đoán chừng là tính toán đợi đến điển lễ qua sau. Dù sao Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử vẫn là rất giảng cứu lễ nghi điều lệ, cái này một điểm Đỗ Tử Viên đã sớm từ Mục Thừa An thân hiểu được. Tâm Ma Tông cái kia áo bào đen họa sĩ Ngạn Vô Song không đến. Đỗ Tử Viên có chút hiếu kỳ, không biết là phát sinh chuyện gì. Thiếu một cái khách quý cũng sẽ không ảnh hưởng lễ trao giải. Chỉ bất quá từ lúc đầu mỗi cái khách quý ban 4 lần thưởng biến thành 5 lần mà thôi. Chủ trì trao giải chính là bảy phong quốc lễ bộ thượng thư, hắn đầu tiên là đài giảng vài câu mọi người vất vả loại hình, rồi mới bắt đầu tuyên đọc trước 16 tên danh sách. Hắn nơi này mỗi đọc một cái, phía ngoài hoàng cung quảng trường đứng thẳng một khối rộng vài chục thước to lớn linh quang ngọc cũng sẽ cho thấy một cái tên tới. Nơi đó sớm đã tụ tập đại lượng chuyện tốt của chúng, thậm chí còn có chuyên môn nhân viên công tác cầm đặc chế linh quang ngọc tại nơi đó tiến hành tiếp sóng, toàn hồn thiên tinh người đều năng tại lưới đồng bộ quan sát. Đương nhiên chú ý độ cao nhất vẫn là Đông Cực Đại Lục. Thứ 16 tên giả chết tác giả là Mạch Nở Hoa lão sư, tựa như là chuyên môn trao giải người chủ trì đồng dạng, vị này thượng thư đại nhân đem thanh âm kéo đến lão trưởng, sâu đủ khán giả khẩu vị, lúc này mới tuyên bố người đoạt giải thưởng. Mạch Nở Hoa là một vị nữ tính tác giả. Lần này 100 cái tác giả bên trong nữ tính tác giả ngay cả 30 cái cũng chưa tới, nàng có thể xâm nhập trước 16 đã là rất không tầm thường sự tình. Giả chết viết là nào đó cá nhân đột nhiên lâm vào trạng thái chết giả, mà người nhà của hắn lại đều cho là hắn là thật chết rồi, thế là nguyên bản hài hòa mỹ mãn gia đình một nháy mắt bộc lộ ra diện mục chân thật, để hắn khiếp sợ không thôi cố sự. Bộ này ý trào phúng 10 phần, một hệ liệt kịch bản an bài 10 phần xảo diệu, thường thường đều là ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý. Cuối cùng nhất, toàn bộ cố sự còn có thể hoàn chỉnh địa kết thúc công việc, không thể không thừa nhận vị này Mạch Nở Hoa bút lực xác thực không tầm thường. Quách Trung vì nàng ban thưởng về sau, nàng cũng phát biểu một chút mình nhập vây cảm nghĩ, đây chính là một lần lộ mặt cơ hội tốt, đối tác phẩm tuyên truyền cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tác giả nhóm tự nhiên không muốn buông tha. Tại nàng về sau, cái khác tác giả cũng là từng bước bụng. 15 tên hiếu tác giả Lưu Vân, 14 tên hoàng tuyển kiếm tác giả Múa Kiếm Hồng Nhãn Cười, 13 tên chuột tội tác giả Tìm Đạo Thư Sinh, 12 tên thây nằm chuyển tác giả Thánh Hoàng. Mỗi công bố một cái tác giả, phía ngoài người xem đều sẽ phát ra thủy triều sợ hãi thán phục. Có người vì mình đoán trúng tác giả mà tự hào, mà có người thì kinh ngạc tại quyển sách này lại là cái này cá nhân biết. Rốt cục, đến thứ 11 tên thời điểm, xuất hiện một cái Đỗ Tử Viên nhận biết tác giả. Trên ngữ, tác giả Ngàn Dặm Độc Hành. Bộ này, nhân vật chính có thể cùng vừa mới người đã chết giao lưu, cũng trợ giúp người chết hoàn thành khi còn sống tiếc nuối nhất sự tình. Hết thể có 5 cái tiểu cố sự, trước 4 cái cố sự mỗi cái đều phi thường một mạc cảm động, bình thản bên trong gặp chân tình, nhưng cuối cùng nhất một cái lại họa phong đột biến, đối với sinh mạng vô cùng coi trọng nhân vật chính vì trợ giúp người chết, tự tay giết chết một cái đào thoát pháp luật chế tài cặn bã. Lập tức đem chọn bộ đều thăng hoa một cái cấp bậc. Đây là Đỗ Tử Viên tương đương thích một bộ, cái này khiến hắn nhớ tới một bộ cùng loại đề tài phim truyền hình, hắn thích nhất nhìn thấy nhân vật chính hắc hóa đề tài. Cái này Đường Bằng Ngàn Dặm Độc Hành nhìn lại hòa hòa khí khí, không có cái gì tồn tại cảm giác hòa, viết sinh hoạt thường ngày nhưng như vậy lợi hại, Đỗ Tử Viên cũng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn vốn đang coi là gia hỏa này liền là Lương Vũ Tinh một cái tiểu đệ đâu. Sau đó, thứ 10 tên tuyên bố cũng là để Đỗ Tử Viên cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn cho là Nhạn Vân Tùng tự viết ta đương nữ hải những năm kia tác giả vậy mà không phải nàng, mà là một cái bút danh gọi là Lá Ngô Đồng Nam tác giả. Tên kia lưng hùm vai gấu, nhìn lại giống võ giả giống hơn là một ngôi nhà, không nghĩ tới vậy mà viết ra như thế tinh tế tỉ mỉ. Đỗ Tử Viên đều có chút không thể tin được mắt của mình chứ. Chương 230. Chen vào tầm mắt chương 230, chen vào tầm mắt đây không phải ngươi biết sao? Đỗ Tử Viên kinh ngạc hướng Hạt Thông hỏi. Hạt Thông liền nói, ngươi bằng cái gì cảm thấy kia là do ta biết? Nhưng cái này không phải. Được thôi. Đỗ Tử Viên nhìn ngực của nàng, cũng không biết nên thế nào nói mới tốt. Ngươi nhìn ta chằm chằm ngực nhìn làm cái gì? Ai nhìn chằm chằm ngươi ngực? Các nàng như vậy lớn, mình chen vào ta tầm mắt, ta năng làm sao đây? Đỗ Tử Viên không để ý tới nàng, tiếp lấy nhìn trao giải. Thứ 9 tên là cái nữ tác giả, bút danh Rèm Châu Tuyết, viết lại là kinh khủng loại chết toán rất thuần túy một loại kinh khủng cố sự, nhưng là nàng bút lực kinh người, trong câu chữ để lộ ra khí tức khủng bố đủ để khiến người ngạt thở. Đáng tiếc, Đường Quân Hạo nhìn thấy Rèm Châu Tuyết lên đài, cảm thán nói, lần này nhưng thật ra là đề tài không thích hợp nàng. Nếu là chủ đề là tình cảm loại, lấy nàng hành văn hoàn toàn có thể chen vào trước năm. Người hiểu rất rõ nàng. Đỗ Tử Viên thuận miệng hỏi. Chỉ là miễn cưỡng tính nhận biết đi, nàng tại chúng ta Bảy Phong Quốc vẫn là rất nổi danh. Đường Quân Hạo nói, 10 năm trước nàng nữ giả nam trang đi tham gia khoa cử, kết quả trực tiếp cầm cái tiến sĩ cấp đệ. Sau đó thân nữ nhi bị phát hiện, hoàng thượng mặc dù bị bỏ nàng phong quan cơ hội, nhưng thám hoa công danh lại giữ lại. Đỗ Tử Viên lại quay người nhìn thoáng qua Rèm Châu Tuyết, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Trưởng thành nàng như thế, giả gái hoàn toàn chính xác rất khó bị phát hiện. Cái này Rèm Châu Tuyết có một trương vương bức khuôn mặt, làn da nhan sắc lệch hắc, giữ mắt nho nhỏ, cái mũi lại đặc biệt lớn. Lần đầu gặp nàng lúc Đỗ Tử Viên còn tưởng rằng là cái nào nữ trang đam mê, sau đó mới biết nàng là thật nữ nhân. Đỗ Tử Viên vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn cho đến trước mắt nhìn thấy Niếp Tuyết cũng tốt, Nhạn Vân Tùng Tử cũng được, đều là phi thường xinh đẹp nữ tính. Viết tiểu thuyết người nhan giá trị thế nào sẽ như vậy cao? Cái này một điểm cùng hắn trong mộng thể nghiệm hoàn toàn trái ngược, dẫn đến hắn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thằng đến nhìn thấy Rèm Châu Tuyết, Đỗ Tử Viên mới thở dài một hơi. Xem ra không phải là của mình thường thức có vấn đề, chỉ là Niếp Tuyết cùng Nhạn Vân Tùng Tử quá đặc thù mà thôi. Trên thực tế, lần này tới tham gia Bảy Phong Tế 100 cái tác giả, nhan giá trị liền không có mấy cái cao. Liền xem như Bảy Phong Quốc mạnh nhất Lương Vũ Tinh cũng là bình thường, không phải hắn ngày đó đi tham gia giao lưu hội liền sẽ không tại nơi hẻo lánh đại nửa ngày đều không ai chú ý tới hắn. Nữ tác giả bên trong, ngoại trừ Nhạn Vân Tùng Tử liền không có một cái đẹp mắt, nam tác giả bên trong có thể cùng đẹp trai chữ dính dáng cũng liền Đường Quân Hạo cùng cái kia mặt lạnh hoàng tử phụ thương ẩm. Đương nhiên Đỗ Tử Viên không để ý đến một điểm, cái kia chính là người giữ mắt là không thấy mình. Hắn vừa nghĩ đến phụ thương ẩm cùng Đường Quân Hạo, cái này hai cá nhân liền liên tiếp bị kêu đi lên. Đường Quân Hạo chính là thứ 8 tên chết chi thơ tác giả, đây là một bộ huyền nghi kinh dị tiểu thuyết, giảng thuật lấy thơ vì mê liên hoàn án giết người. Liên cùng hắn nói tới đồng dạng, hắn thật rất am hiểu làm thơ, cho nên lần này câu đố an bài đến 10 phần tinh xảo, Đỗ Tử Viên cũng là nhìn thấy cuối cùng nhất mới phát hiện chân tướng lại là như thế. Mà phụ thương ẩm thì là thứ 7 tên minh luyến tác giả, mặc dù cũng là giảng thuật nhân quỷ mến nhau cố sự, nhưng lần này kết cục cùng hắn đưa cựu công chúa cái kia cố sự hoàn toàn khác biệt. Cố sự bên trong nam nhân vật chính bị ép buộc chộp tới cùng nữ thi minh cưới, đang giãy giụa quá trình bên trong ngoài ý muốn chết đi, chuyển thế đầu thai về sau nữ quỷ nhưng thủy chung đi theo hắn. Thẳng đến đời thứ 2, hai người nối lại tiền duyên. Bất quá tiểu thuyết làng lịch thuật, trước biết đời thứ 2, nam nhân vật chính cùng nữ quỷ thành thân về sau mới hiểu đời thứ nhất sự tình, cuối cùng biết chân tướng hắn đã không thể rời bỏ nữ quỷ. Hai vị này có thể nói là nam tác giả bên trong nhan giá trị đỉnh phong, bọn hắn lên đài thời điểm, không biết nhiều thiếu nữ fan hâm mộ tại nơi đó điên cuồng hò hét. Nhưng mà bọn hắn lại một cái so một cái thiếu, Đường Quân Hạo cầm thưởng tùy tiện nói vài câu liền chạy, mà bản danh Tiêu Cảnh Lịch phụ thương ẩm nói thì càng ít, hắn toàn bộ hành trình cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem ống kính. Nhưng tức chính là dạng này, cũng có không thiếu nữ fan hâm mộ bị hắn ánh mắt chó chứa. Sách, gia hỏa này thật chắc bức, Hạt Thông nhìn xem phụ thương ẩm, có chút khó chịu nói, hắn là bộ mặt cơ bắp xấu lắm vẫn là tâm lý có vấn đề. Từ đầu mặt đơ đến đuôi. Đỗ Tử Viên bật cười, ngươi thế nào đối với hắn có như vậy chủ quan đạm? Hắn chỗ nào chọc tới ngươi? Không có, Hạt Thông lắc đầu, liền là mỗi lần nhìn thấy loại người này, liền sẽ liên tưởng đến đám kia vì hắn điên cuồng não tàn nữ sách mê, rồi mới liền để không nổi hảo cảm. Vậy hắn chẳng phải là nằm cũng trúng đạn? Đỗ Tử Viên yên lặng đồng tình phụ thương ẩm không 5 giây. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, một bên khác bắt công tử thì là cười đến càng ngày càng lạnh. Bởi vì đến hiện tại mới thôi đều chưa từng xuất hiện Đỗ Tử Viên danh tự, như vậy vô cùng có khả năng Đỗ Tử Viên căn bản là không có nhập đây, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Có thể khắp nơi đánh cược bên trên thắng nổi Đỗ Tử Viên, hơn nữa còn là lấy nghiền ép trạng thái, đây không thể nghi ngờ là phi thường thoải mái một việc. Hắn đã quyết định, một khi kế tiếp lên đài không phải Đỗ Tử Viên, kia đến phiên hắn lúc tất nhiên muốn hung hăng chào phúng hắn một phen mới được. Kết quả thứ 6 tên sống mơ mơ màng màng tác giả thật không phải là Đỗ Tử Viên, mà là Mộng Du Chim, cũng chính là Lương Vũ Tinh bên người cái kia lao tài xế Thẩm Thành Long. Đỗ Tử Viên đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, như thế kinh nghiệm lao đạo lao tài xế viết ra như thế làm người say mê giác quan tiểu thuyết, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hạt Thông cũng là đạo, quả nhiên là hắn, xem xét cũng không phải là cái gì viết chính kinh sách tác giả. Nói xong, nàng gặp Đỗ Tử Viên nhìn tới. Hai người nhìn nhau một hồi về sau, đột nhiên trong miệng một lời nói, bất quá ta thích. Thẩm Thành Long xuống dưới về sau, rốt cục đến phiên bắt công tử lên đài. Đỗ Tử Viên xem xét là hắn, liền nhả danh đạo, nguyên lai like cái này buồn nôn sách là cái này cắt bút viết. hắn thật sự là ước gì ra hỏa này tranh thủ thời gian xuống dưới, cũng tốt sớm một chút đến phiên hắn. Nhưng mà Bát công tử hiển nhiên là một cái phi thường yêu mất mặt hiện bảo người, tiếp nhận Đoan Mục Hạnh cho hắn phần thưởng về sau, liền bắt đầu cảm tạ cái này cảm tạ cái kia, thất đại cô bát đại di địa đều bị hắn cảm tạ mấy lần. Cái này mảnh cổ quái có hết hay không a? Hạt Thông không kiên nhẫn nói. Đỗ Tử Viên nhìn nàng cầm trong tay một viên hạch đảo, xem bộ dáng là muốn đi trên đài nện đi qua. Hoàn toàn say mê tại mình cảm nghĩ bên trong, Bát công tử cũng không có ý thức được tâm tình tự của người khác, hắn phối hợp nói một tràng về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn xem dưới đài Đỗ Tử Viên đạo, khả năng mọi người không biết, cái này một lần, đến từ Ngạo Lam Quốc Sơn Phong lão sư đã từng hướng ta đưa ra qua một vụ cá cược, hắn hy vọng ta tan hết một thân công đức vì Ngạo Lam Quốc vừa mới gặp tai họa hại phong thành cầu phúc, ta niệm tình hắn ở xa tới là khách, liền đáp ứng. Thỉnh cầu của hắn. Chương 231. Mặt dày vô sỉ chương 231, mặt dày vô sỉ Bát công tử phát biểu thông qua ống kính chiếu rọi đến ngoài hoàng cung linh quang ngọc bên trên. Về sau lại thông qua một cái khác tổ con đường truyền bá đến mỗi một cái chú ý trận này buổi lễ long trọng người xem trước mặt. Gia hỏa này thừa dịp Đỗ Tử Viên còn tại dưới đài, căn bản không có cơ hội phản bác hắn thời điểm, trực tiếp bóp méo sự thật, lấy một loại nghe liền sẽ để người cảm thấy Đỗ Tử Viên vô sỉ phương thức công bố đổ ước. Quả nhiên, nghe nói như vậy người không biết sự tình nhìn Đỗ Tử Viên ánh mắt cũng thay đổi. Dù sao muốn người tan hết một thân công đức cái gì đơn giản so giết hắn còn muốn quá phận, trừ phi là có thủ không đội trời chung, không phải bình thường là sẽ không đưa ra loại này đổ ước. Ngay tại mọi người tốt kỳ Đỗ Tử Viên tại sao sẽ xách vụ cá cược này thời điểm, Bát công tử lại nói, đương nhiên, ta nếu như thắng, hắn cũng nguyện ý xuất ra hai kiện hạ phẩm linh khí cho ta làm đền bù. Cái gì? Lần này An Dưa quần chúng đều trợn tròn mắt. Linh khí mặc dù rất quý giá, nhưng chung quy là vật ngoài thân, cùng một thân công đức tới nói hoàn toàn không đồng giá. Vậy mà đưa ra loại này đổ ước, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ điểm. Từ Bát công tử thuyết pháp đến xem, Đỗ Tử Viên đơn giản liền là một cái ác ý lấn hắn mặt dày vô sỉ chi đồ. Cái này còn thế nào được? Nơi này chính là Bảy Phong Quốc. Một cái kẻ ngoại lai thế mà khi dễ như vậy chính bọn hắn người. Cái này sao có thể chịu? Trong lúc nhất thời, bên ngoài sân không rõ chân tướng người có không ít đều bắt đầu mắng to lên Đỗ Tử Viên, kêu gào muốn để hắn quỳ xuống cho Bảy Phong Quốc lộ xin lỗi. Có thể nói là quần tình xúc động, kém chút liền dẫn phát bạo động. Trong hoàng cung ngược lại là còn tốt, dù sao bọn hắn ngày đó có không ít người đều tại hiện trường, biết là thế nào chuyện. Bát công tử làm như vậy, rõ ràng chính là muốn để Đỗ Tử Viên tổn thất không chỉ hai kiện hạ phẩm linh khí, còn muốn đem danh dự của hắn đều làm hỏng. Nhưng mà việc không liên quan đến mình, cho nên cũng không có người nào đứng ra nói chuyện, ngoại trừ một cá nhân. Bát công tử lão sư, ngươi dạng này thuyết pháp có chút không đúng. Mở miệng chính là cùng là Bảy Phong Quốc tác giả Lương Vũ Tình. Bát công tử nhìn thấy hắn thế mà đứng ra vì Đỗ Tử Viên nói chuyện, lập tức giật nảy cả mình, đồng thời trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cảm xúc kích động hạ quá to, ngậm miệng. Ngươi là muốn giúp đỡ người ngoại quốc đối phó đồng bào của mình sao? Đối Lương Vũ Tinh hắn là thật không dám làm cái gì, năng lên phong thần bảng người trên thân công đức nhất định không ít, ngưng tụ công đức kim thân cũng là tất nhiên. Hắn căn bản không dám nói xấu, không phải át gặp phản vệ, chỉ có thể lấy nói đoạt lời nói, ngăn chặn Lương Vũ Tinh miệng. Lương Vũ Tinh ngày bình thường mặc dù một mức yếu thụ bộ dáng, nhưng là cái này một lần hắn lại hết sức kiên cường địa về đối đạo, chúng ta Bảy Phong Quốc người không thể như thế vô sỉ, lật ngược phải trái. Rõ ràng là ngươi nói lên đổ ước, Sơn Phong lão sư cũng nhiều lần để ngươi từ bỏ, là ngươi kiên trì muốn cược, tại sao muốn tại loại này địa phương nói dối? Chúng ta Bảy Phong người trong nước đi đến đang ngồi để mừng, tại sao muốn làm những này bảng môn tà đạo? Ngươi! Bát công tử tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn là thật không nghĩ tới, ngày bình thường nhất quán không tranh quyền thế Lương Vũ Tinh thế mà lại ngay tại lúc này nhảy ra đối phó với mình. Ngươi đặc biệt sao là Sơn Phong chó sao? Lão tử nói xấu hắn liền đều xấu. Ngươi cầm cái gì tay? Thế nào nói hắn cũng là cùng Lương Vũ Tinh cùng một quốc, không cầu Lương Vũ Tinh hỗ trợ, nhưng cùng người khác đồng dạng khoanh tay đứng nhìn luôn luôn có thể đi. Nhưng Lương Vũ Tinh đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, ra vốn nắn hắn trong lời nói cả bấy, thật sự là ra ngoài ý định. Mà hai người tranh chấp cũng thuận lợi địa thông qua linh quang ngọc truyền ra ngoài. Lần này, khán giả ngược lại do dự. Dù sao so với Bát công tử đến, Lương Vũ Tinh nhân khí cao hơn nhiều lắm, đơn giản liền là nghiền ép. Hiện tại hắn đã đứng ra vì Sơn Phong nói chuyện, chẳng lẽ sự tình thật như hắn nói tới? Là bọn hắn trách lầm Sơn Phong. Muốn thực là như thế này, Bảy Phong Quốc thật là quá mất mặt, bọn hắn khẳng định phải hận chết Bát công tử. Đúng vào lúc này, Đoan Mục Hạnh bỗng nhiên đứng dậy, nàng trực tiếp vung tay lên, tướng Bát công tử đặt xuống trao giải đài. Đương nhiên, là dùng xảo kình, cũng không có thương tổn đến đối phương. Phần này đổ ước từ Bát công tử đưa ra, ta cùng Bất Lao Phong Quách trưởng lão cộng đồng chứng kiến, không có người nào có thể đổi ý, bất quá hiện tại là Bảy Phong tế vòng thứ nhất nhập vây trao giải lễ, chuyện riêng của các ngươi đợi đến điển lễ kết thúc lại đến nói, đừng đứng tại nơi này vướng bận. Bát công tử bị nàng đánh cái đầy bụi đất, dám giận cũng không dám nói, đành phải che mặt rời đi đi sửa sang lấy giả. Hắn như thế tự luyến người tự nhiên là không cho phép mình tóc thai bù xù bộ dáng bị như vậy nhiều người xem nhìn thấy. Quách Trung Tu Vi không bằng Đoan Mục Hạnh, động tác tự nhiên cũng liền không có làm nhanh, muốn giúp đỡ cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bát công tử xấu mặt. Một màn này qua sau, trong lòng của hắn đã cho Bát công tử phán quyết tử hình, loại này có chỗ bẩn giá hỏa hắn mới sẽ không thu vào môn hạ chờ lợi dụng hắn đạt được mặc giao long trứng liền đá một cái bay ra ngoài đi. Hắn cùng Bát công tử đồng dạng, cũng cảm thấy Đỗ Tử Viên không đùa. Dù sao còn lại bốn bộ tác phẩm là cái gì dạng hắn cũng rất tin tưởng. Hắn căn bản không cảm thấy Đỗ Tử Viên chỉ là hai ngày rưỡi liền có thể sáng tác ra loại này cấp bậc tác phẩm. Bất quá, Thất Tinh Lạc Nguyệt danh tự vẫn luôn chưa từng xuất hiện a, xem ra Vô Thường Đến quả nhiên là tác phẩm của hắn, không hổ là trải qua phong thần bảng thiên tài. Quách Dung vừa nghĩ, vừa đi lên đài. Chủ trì lễ bộ thượng thư đã sớm ra ổn định cục diện, đồng thời bắt đầu tuyên bố thứ tư tên người đoạt giải thưởng. Đứng hàng thứ tư tác phẩm là Cựu Tử Tìm Tiên bộ tiểu thuyết này, tin tưởng mọi người cũng sớm đã đoán được, không sai, nó tác giả chính là tới từ Ngạo Lam Quốc Nhất Diệp lão sư cùng 3 tuổi Ngoan Đồng lão sư. Cái này đại khái là nhất không có bất ngờ, trên mạng đã sớm truyền đi xôn xao. Cựu Tử Tìm Tiên liền là thứ nhất thần bộ tiền truyện, tranh minh họa cùng bản tác họa phong đều là như đúc đồng dạng. Nó sở dĩ năng vọt tới thứ tư tên, ở mức độ rất lớn đều là một bởi vì thứ nhất thần bộ quan hệ. Dù sao bộ tác phẩm này chất lượng thật sự là quá cao, mượn 7 phong tế cơ hội tuyên truyền đi, hai người bọn họ lập tức tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều có đại lượng fan hâm mộ. Thậm chí còn có không ít hủ nữ ý giữa hai người này cố sự, viết thành tiểu thuyết tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Bởi vì đối Đỗ Tử Viên ác cảm liên đối lấy Quách Dung đối bọn hắn hai cái cũng không có cái gì tốt thái độ. Rất cứng đờ đem phần thưởng đưa cho bọn hắn về sau Quách Dung liền xuống đi, Lệ Vũ cổ vũ chi ngôn một câu cũng không nói. Bất quá hai người đều không phải là sẽ để ý loại chuyện như vậy người, Vương Chi Thu không am hiểu ứng phó loại tràng diện này, liền để Chu Bất Đồng tới nói. Chu Bất Đồng cũng là khẩn trương đến so sánh, cho nên lắp bắp giảng một chút không có dinh dưỡng về sau cũng là vội vã dưới mặt đất đài. Lần này sân khấu quá lớn, đối hai cái người mới tới nói, không khẩn trương mới là không bình thường. Bọn hắn về sau, liền chỉ còn lại ba hàng đầu. Cho đến trước mắt, còn không có bị kêu lên danh tự liền như vậy mấy cái, mọi người cũng đều bắt đầu suy đoán, kia ba quyển đến cùng là. Thất Tinh Lạc Nguyệt khẳng định có một cái, như vậy còn lại hai quyển đâu. Chương 232. Đến cùng là ai? Chương 232. Đến cùng là ai? Hạ ba, Thử Vong Lịch chuyển tác giả. Cùng thiếu. Đương thượng thư tuyên đọc ra cái này bút danh lúc, toàn trường chấn kinh. Tầm mắt của bọn hắn trong nháy mắt tập trung đến Đỗ Tử Viên bên người Nhạn Vân Tùng Tử trên thân. Nói thật, Nhất Diệp cùng 3 tuổi Ngoan Đồng hai cá nhân xếp tới thứ tư tên đã rất khủng bố, nhưng chí ít mọi người còn có thể tướng lý do quy kết đến bọn hắn phong thần làm bên trên. Nhưng cùng thiếu đâu? Nàng tại Long Anh quốc đích thật là vô địch tồn tại, nhưng này cũng vẹn vẹn giới hạn trong Long Anh quốc mà thôi. Cái này 14 quốc hóa giải trí nhất lạc hậu quốc gia gia tác giả, lại như thế nào cũng khó tránh khỏi bị người khác xem nhẹ. Nhất là tại hạt thông bề ngoài như vậy ưu tú điều kiện tiên quyết, rất nhiều giới người ý thức liền sẽ cho là nàng là dựa vào đáng yêu mới chiếm được như vậy nhiều người tức giận. Trước đó, chẳng ai ngờ rằng cái này đến từ biên thủy tiểu quốc tác giả có thể tại cùng 99 tên cường đại tác giả tranh phong bên trong bọn tới cái hạng này. Bao quát Đỗ Tử Biên. Hắn vốn cho là hạt thông có thể đi vào trước 16 đã rất tốt, cái này thứ ba có tên thực là có chút ra ngoài ý định. Đương nhiên, nơi này là chỉ sự trước, kỳ thật tại biết ta đương nữ hải những năm kia không phải hạt thông biết về sau, Đỗ Tử Biên còn kém không nhiều đã đoán được. Trước mặt kia mấy bộ tác phẩm, khả năng nhất cũng chỉ có Tử Vong Lịch Chuyển. Đây là một bộ rất có ý tứ, giảng thuật một cá nhân mỗi lần bị giết chết về sau đều sẽ chết mà sống lại, mà khi hắn sống lại về sau thế giới lại đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cần phải đi tìm dẫn đến những biến hóa này nguyên nhân cùng giết chết mình hung thủ. Cuối cùng, tại một loạt khúc chết kinh lịch về sau, hắn rốt cục biết được chân tướng. Nguyên lai là chính hắn muốn phục sinh mình song bào thai đệ đệ, cho nên mỗi lần đều đem thế giới khiến cho một bàn loạn, mà phục sinh đệ đệ đại giới thì là mình tử vong. Đệ đệ phục sinh sau, phát hiện ca ca chết rồi, liền lợi dụng ca ca lưu lại tư liệu muốn tướng ca ca phục sinh. Cái này quá trình bên trong lại đem thế giới khiến cho loạn hơn, cuối cùng cũng bỏ ra tính mệnh đại giới. Phục sinh sau di chứng chính là mất đi cùng phục sinh thủ đoạn tương quan ký ức, cho nên hai huynh đệ hoàn toàn không nhớ rõ trước một lần phục sinh, bắt đầu một lần lại một lần tuần hoàn. Đáng nhắc tới chính là, bộ này là lấy ngôi thứ nhất thị giác viết, cho nên độc giả một bắt đầu cũng không biết nhân vật chính là hai cá nhân, thẳng đến cuối cùng nhất vạch trần lúc mới phản ứng được, nguyên lai trước mặt những cái kia không hài hòa cảm giác là bởi vì bản này bên trong ta căn bản chính là có hai cá nhân. Mất trí nhớ thiết lập cũng ở phía trước chôn các loại phục bút, nói ví dụ gọi sai danh tự, ta chỉ cho là bởi vì hai huynh đệ quá giống nhau, người khác nhận lầm. Trên thực tế người kia nói tới thật là ta chỉ bất quá ta không nhớ rõ mà thôi. Bộ này thật cái hai ba lượt mới có thể lý tinh tưởng trong này quan hệ, thật sự là quá phức tạp, nhưng cùng lúc cũng quá thú vị. Che khuất tên bút, ở mức độ rất lớn liền che khuất đại thần quang hoàn có thể dựa nhất vẫn là tác phẩm cứng rắn chất lượng. Độc giả sẽ không vào trước là chủ, có thể càng thêm khách quan địa đi xem kỹ tác phẩm tốt xấu. Dạng này một bộ đốt não thần tác, tại các loại nước máy A10 phía dưới, xông lên thứ ba tên đúng là thực chí danh quy. Lòng Tử ngang thủ lưỡi ngược đi lên lĩnh thường đại, giờ khắc này nàng phảng phất ảnh sau phụ thể, bày ra một bộ manh đến để cho người ta trào máu đáng yêu biểu lộ nói: cảm ơn mọi người, lần này có thể cầm tới hạng ba thành tích tốt thật là không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người. Đỗ Tử Viên tại dưới đài thấy đều nổi da gà, nay chỗ nào vẫn là ngày bình thường cái kia ác miệng tiểu nữ, hoàn toàn liền là một cái tiểu tiên nữ à? Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu chết mập trạch bởi vì nàng cái dạng này nhập hố. Lừa dối lớn, cái này căn bản là lừa dối lớn. Đỗ Tử Viên tức giận bất bình nói. Hạt Thông xuống đài sau, nhìn thấy cái kia một mặt oán nghiệm bộ dáng, nhịn không được hỏi: ngươi thế nào rồi? Đột nhiên phát hiện phía dưới của mình mũ quá dài sao? Cái này đồ vật kỳ thật có thể tìm cái kỹ thuật tốt một điểm lao trung ý cắt mất. Cút! Ngươi mới bao? Đỗ Tử Viên dừng một chút, nuốt xuống phía sau kia ba cái chữ, ngược lại nói: ngươi cái này thương nghiệp hình thức cũng quá kinh khủng, liền không sợ fan hâm mộ biết chân tướng về sau nước mắt đến rơi xuống sao? Fan hâm mộ là cái gì? Quá bạn. Ách, ta nói là mê ca nhạc cùng thích ngươi người. Kia có cái gì nhưng lo lắng? Hạt Thông không hề lo lắng nói: ta như thế đáng yêu, làm chuyện gì bọn hắn đều sẽ tha thứ cho ta. Ừm. Đỗ Tử Viên sững sờ, thế nào Hạt Thông lại bắt đầu như thế tự luyến? Nàng bình thời là sẽ không nói như thế xấu hổ. Chẳng lẽ? Đỗ Tử Viên vội vàng hướng nàng vừa rồi ngồi qua địa phương nhìn lại, quả nhiên tại nơi đó thấy được một bàn rượu nhượng bánh trôi. Người đây cũng có thể say. Hắn đã đối hạt thông tiểu lượng triệt để từ bỏ hy vọng. Thế là, Đỗ Tử Viên lấy ra linh quang ngọc, bắt đầu thu lên hạt thông bộ dáng. Đây chính là cái tốt tài liệu a, sau này liền có thể lấy ra uy hiếp hạt thông, ta muốn để nàng cắt 100 cái cà rốt. A a a a a, Đỗ Tử Viên nổi lên tà ác kế hoạch thời điểm, trao giải vẫn còn tiếp tục. Rốt cục đến phiên trước hai tên. Giới trước vòng thứ nhất, hơn 8 ức phiếu đã đủ để cầm tới đệ nhất, nhưng là cái này một lần lại xuất hiện đột phá 10 ức đại quan tác phẩm. Mà lại một hơi xuất hiện hai bộ, trong đó một bộ càng là đạt đến 51 ức loại này khoa trương số lượng, đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách một giới bảy phong tế. Cho tới bây giờ, Thất Tinh Lạc Nguyệt danh tự vẫn chưa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định Vô Thường đến là tác phẩm của hắn, như vậy xếp hạng thứ hai tác giả là ai đây? 7 ngày đàm có thể thu được 17 ức bỏ phiếu, cũng đủ để được xưng tụng là làm kinh điển. Nhìn quanh còn lại 20 mấy cái tác giả, hoàn toàn nhìn không ra có ai là có thể vẽ ra loại này cấp bậc tác phẩm. Tổng không về phần là cái kia cầm linh quang ngọc cười ngây ngô Sơn Phong đi. Hạng 27 ngày đàm tác giả là Thượng Thư kéo dài thanh âm, cuối cùng tại tất cả mọi người vội vàng nhìn soi mói, nói ra cái kia bức danh, Thất Tinh Lạc Nguyệt. Cái gì? Ta nghe lầm. Hắn vừa mới nói cái gì? Ngoại trừ Lương Vũ Tinh mình, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả bên cạnh hắn bằng hữu cũng là khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Bảy ngày đàm là ngươi vẽ? Đúng a, thế nào rồi? Không giống như là chuyện xưa của ta sao? Lương Vũ Tinh vừa nói, một bên chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng. Thế nhưng là, nếu như bảy ngày đàm là ngươi, kia Vô Thường đến là ai? Thế nào khả năng có người có thể vượt qua ngươi? Hơn nữa còn là như vậy nhiều. Cái này đại ước chừng tiếng lòng của tất cả mọi người. Phàm là đối lần này bảy phong tế có chút giải, đều sẽ biết Thất Tinh Lạc Nguyệt đại danh. Từ Thiên Đình thiết lập phong thần bảng cũng không phải tùy tiện nói một chút, có thể lên bảng người dù là không có chút nào tu vi, địa vị cũng sẽ không kém hơn một vị võ thánh. Muốn biết, toàn bộ bảy phong quốc cũng mới một cái võ thánh mà thôi, cái khác thập tam quốc thì càng không cần nói. Đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả dạng này Thất Tinh Lạc Nguyệt đều có thể siêu việt, không. Là nghiên ép. Chương 233. Nhìn chương tiết số chương 233, nhìn chương tiết số Lương Vũ Tinh mặc dù cầm cái thứ hai, nhưng hắn bản nhân cũng không có cái gì bất mãn, vẫn là rất thành khẩn hướng tất cả ủng hộ hắn fan hâm mộ biểu thị cảm tạ. Nhưng là hiện tại mọi người nơi nào còn có tâm tư nghe hắn nói những thứ này. Hiện tại không chỉ là phía ngoài hoàng cung, cơ hồ toàn bộ Đông Cực đại lục đang quan sát trận này điển lễ, tất cả người xem đều đang vì hắn cầm thứ hai mà rung động. Thế mà không phải hắn? Thế nào khả năng không phải hắn? Vô Thường đến cùng là ai bẽ? Lúc này, đại khái cũng chỉ có Ngạo Lam quốc người xem bình tĩnh nhất. Lạc diễn đàn bên trên có không ít người đã bắt đầu nghị luận lên. Ha ha, còn có thể là ai? Hiện tại Thất Tinh Lạc Nguyệt đã ra tới, ngoại trừ Sơn Phong lão sư, còn có ai họa sẽ như vậy để mắt? Để bọn hắn xem nhẹ chúng ta Ngạo Lam quốc. Lần này Sơn Phong lão sư trực tiếp sử dụng thực lực ép tới Thất Tinh Lạc Nguyệt không ngóc đầu lên được. Bảy phong quốc mặt thật là bị đánh đến ba ba bang. Mọi người chớ quấy rầy, mọi người chớ quấy rầy, Sơn Phong lão sư ngày thứ ba rời sân là sự thật, hắn đến tột cùng là thế nào mới có thể như vậy nhanh vẽ ra hơn 200 trang. Ta đoán Sơn Phong lão sư nhưng thật ra là tu tiên giả, thi triển mấy cái tiên pháp, ba 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 mấy cái liền có thể vẽ xong. Thế nhưng là Sơn Phong lão sư không phải một bắt đầu ngay cả đánh hí đều họa không tốt sao? Hắn thật là cao thủ. Ngạo Lam quốc ở chỗ này phối hợp thảo luận, quốc gia khác người dù sao không có mấy cái sẽ tin tưởng bọn hắn, nhiều nhất cũng liền cảm thấy bọn này Ngạo Lam quốc gia hỏa bị điên còn tại nơi này. Hiện tại tất cả mọi người đang chú ý lễ trao giải. Lương Vũ Tinh xuống đài về sau, trong lúc vô tình hướng Đỗ Tử Viên bên kia nhìn thoáng qua, gặp Đỗ Tử Viên hướng mình cười, liền cũng cười hướng đối phương nhẹ gật đầu. Trùng hợp một màn này bị nhân viên công tác cho chụp lại, để tất cả người xem đều nhìn thấy màn này. Người kia là ai? Nhìn qua rất lạ mặt. Hắn cùng Cung Thiếu ngồi cùng một chỗ, là Long Anh quốc tác giả sao? Ta nhận ra. Người này tựa như là Sơn Phong, Ngạo Lam quốc Sơn Phong. Cái gì? Hắn liền là cái kia cùng bắt công tử lập xuống đồ ước người. Gia hỏa này dáng dấp rất đẹp, không nghĩ tới nội tâm như vậy hắc ám. Trên lầu nói cái gì đâu? Sự tình còn không có nắp hỏng kết luận đâu. Thất Tinh Lạc Nguyệt đều nói là bắt công tử đều xấu. Các ngươi là tin tưởng hắn vẫn tin tưởng bắt công tử. Ta mặc kệ, ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, hai người bọn họ đánh cược, một cái chỉ cần xuất ra hai kiện linh khí, một cái khác lại phải bỏ ra một thân công đức, liền là không công bằng. Lừa nhắc cùng ngươi xé, cơ trí một cái. Bát công tử là cha ngươi a, ngươi như thế giúp hắn nói chuyện. Ngươi mới a a a a. Lạc bên trên cái lộn mảy may không có ảnh hưởng đến lễ trao giải tiến hành. Thượng thư rốt cục muốn tuyên đọc hạng nhất người đoạt giải thưởng. Kỳ thật hắn tại vừa mới nhìn thấy phần danh sách này thời điểm cũng rất khiếp sợ, bây giờ nhìn lấy dưới đài những người kia phản ứng, hắn cảm thấy rất bình thường. Dù sao lần này kết quả làm cho người rất khó có thể tin. Bất quá vẫn là công việc quan trọng bài a, hạng nhất, Vô Thường đến tác giả là ai? Tất cả mọi người nín thở. Sơn Phong. Theo hai chữ này từ thượng thư trong miệng thoát ra, trong chốc lát tất cả mọi người ánh mắt bao quát linh quang ngọc ống kính đều bá địa một chút nhắm ngay Đỗ Tử Viên. Đỗ Tử Viên lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại đâm đâm cảm giác, cái này chẳng lẽ liền là ánh mắt bức người sao? Bất quá hắn sợ cái gì? Đứng lên đi thẳng tới lĩnh thưởng đài. Cái gì? Thế nào có thể là hắn? Một bên khác vừa mới chỉnh lý tốt nghi dung bắt công tử vừa về đến liền nghe được dạng này một cái làm hắn đầu góc đứng máy tin tức, cả cá nhân đều ngốc tại nơi đó. Vô Thường đến tác giả là Sơn Phong. Một máy mắt, bảy phong quốc lạc nổ, 14 quốc lạc toàn nổ. Liền ngay cả Đông Cực đại lục cục vực cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chân kinh. Một người mới lại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Thất Tinh Lạc Nguyệt. 9 thành 9 người đều không biết, vô thường đến tác giả lại là hắn. 10 ngày 50 ức, như thế kỳ tích người sáng tạo lại là dạng này. Các loại khoa trương tiếp mời một cái tiếp một cái xuất hiện. Mọi người tại Lạc bên trên đều nhanh nhau điên rồi. Nhất vui vẻ tự nhiên muốn số ngạo làm quốc người. Sơn Phong lão sư và thuế. Sơn Phong lão sư bị vũ. Sơn Phong lão sư bá khí bên cạnh để loạn. Chỉ cần có gió núi thổi qua địa phương, liền là ngạo lam. Vô địch. Thử hỏi còn có ai có thể cùng ta Đại Sơn Phong một trận chiến? Thất Tinh Lạc Nguyệt thổi đến như vậy ngu bức, kết quả còn không phải cho Sơn Phong lão sư xét dạy. Một khi đắc chí, các loại trào phúng ngôn luận đều xông ra. Cái này cũng đưa tới quốc gia khác nhân viên bất mãn. Cái này cũng quá chân thực đi. Cái này Sơn Phong không phải ngày thứ ba liền đi sao? Hắn thế nào sẽ họa đến như vậy nhanh? Ta không tin. Hắn một cá nhân tại như thế trong thời gian ngắn thế nào khả năng họa đạt được loại này thần tác? Hắn khẳng định là trước đó chuẩn bị xong. Bằng không chính là có người giúp hắn. Trước đó chuẩn bị rất không có khả năng, dù sao mỗi lần đề mục đều từ khách quý cộng đồng quyết định, muốn như vậy dám bảo, tỷ lệ quá nhỏ. Cái kia chính là hỗ trợ. Ngạo Lam Quốc lần này không phải tới 6 tổ tác giả sao? Kết quả nhập vây chỉ có 2 tổ, còn có 4 cái đâu? Bọn hắn khẳng định vì Sơn Phong hy sinh. Rất nhanh, lên để từ chấn kinh chuyển đến hoài nghi bên trên. Không ít đại thủ tử bắt đầu có lý có cứ địa phân tích lên Đỗ Tử Viên 2 ngày rưỡi sáng tác ra vô thưởng đến chân tướng. Mặc dù là một bản nghiêm chỉnh nói hiệu nói vượng, nhưng thật là có như vậy một nhóm đầu góc đơn giản ra hỏa ở phía dưới phụ họa. Dùng Đỗ Tử Viên tới nói liền là một cái không có đầu nào gọi ra, phía sau tự nhiên là sẽ có một đám toàn cơ bắp theo sát sau. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, ở đây rất nhiều tác giả cũng đều khó mà tin được. Nhưng là thượng thư hoàn toàn không có tỏ thái độ mình niệm sai danh tự ý tứ, Đỗ Tử Viên cũng rất tự nhiên đi lên đài. Chờ một chút. Rốt cục, Bát công tử vẫn là nhịn không được, hô lớn ra. Kỳ thật nói tới một cái miệng hắn liền hối hận, nhưng là thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn cũng chỉ đành kiên trì lên. Ngươi lại có cái gì sự tình? Đoan Mục Hạnh không kiên nhẫn nói. Biểu tình kia tựa như là nói liền ngươi cái này bức phá sự nhiều. Bát công tử lấy lại bình tĩnh, đạo, ta hoài nghi hắn ra lận. A. Đỗ Tử Viên cười, gia hỏa này chẳng lẽ lại là vừa rồi kia một chút cho quản thành náo tàn. Loại lời này cũng nói được. Một bên khác, uống say tiến vào tỉnh táo hình thức hạt thông trực tiếp rêu cần nói, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi hoài nghi lại tính cái gì? Ngươi thế nào không nghi ngờ mình là trong đống rác nhặt được? Ngươi, ta không cùng ngươi một nữ nhân so đo. Bát công tử biết hạt thông ác miệng lợi hại, cho nên trực tiếp mặc kệ nàng, ngược lại hướng thượng thư cùng mấy vị khách quý nói, mọi người đều biết, Sơn Phong ngày thứ ba trước kia liền giao bản thảo. Vô thường đến thế nhưng là có 200 trang độ dài. Hắn một cá nhân thế nào khả năng tại như thế trong thời gian ngắn vẽ xong? Trong này khẳng định có vấn đề. Chương 234. Không cần nghệ tình chương 234, không cần nghệ tình Bát công tử là kẻ ngu sao? Dĩ nhiên không phải, hắn nhiều lắm là chỉ là có chút cấp trên. Tại sao hắn sẽ như thế kiên định cho rằng Đỗ Tử Viên không có khả năng vượt qua hắn? Thứ nhất là bởi vì hắn đã được đến thứ 5 tên, đây là một cái khá cao thứ tự, có thể xếp hạng hắn phía trên cái nào không phải thiên chi tiêu tử. Mà Đỗ Tử Viên chỉ là đến từ so 7 phong tiểu học rất nhiều ngạo lam mà thôi, quốc gia vinh dự cảm giác mang tới cảm giác ưu việt liền khiến cho hắn vô ý thức không nguyện ý tin tưởng mình sẽ bị tiểu quốc người siêu việt. Thật giống như có một ngày, Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic bên trên bị quốc gia khác siêu việt, kia mọi người bình thường đều sẽ dẫn đầu nghĩ đến Hoa Kỳ, Anh Quốc loại này, nếu là có người nói Việt Nam, Philippines đều xếp tới Trung Quốc trước mặt, kia phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin. Mà càng trọng yếu hơn nguyên nhân là, Đỗ Tử Viên ngày thứ 3 trước kia rút lui thật sự là quá có mê hoặc tính. 2 ngày dưới 200 trang, hơi có chút thưởng thức người đều biết đó là không có khả năng. Đỗ Tử Viên cũng không phải cái gì tu tiên đại năng, Bát công tử không nói gì cũng không nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm được loại chuyện này. Về phần niệm viết bút, món đồ kia nếu là lấy ra vẽ tranh, độ khó thế nhưng là lớn vô cùng, người bình thường không có mấy tháng huấn luyện liên tuyến đều họa không thẳng. Đỗ Tử Viên ngày đó tại giao lưu hội bên trên dùng niệm viết bút họa ra họa hắn là gặp qua, cùng vô thường đến họa phong đơn giản có cách biệt một trời. Nhắc tới là trong vòng vài ngày tiến bộ, vậy hắn liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Nhưng đã thượng thư đã tuyên bố Đỗ Tử Viên liền là vô thường đến tác giả, kia chí ít tại cái này trên một điểm khẳng định là không có tranh cãi. Hắn là thế nào làm đến loại này chuyện không thể nào đây này? Hắn ra lận. Đây là Bát công tử trước tiên ý nghĩ. Tại sao sẽ là dạng này một cái mạch suy nghĩ? Bởi vì hắn mình liền gian lận, tại người ăn gian trong mắt, tất cả mọi người giống như là sẽ gian lận người. 2 ngày 200 trang là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, có khả năng nhất làm hắn tiếp nhận giải thích liền là Đỗ Tử Viên khẳng định trước đó liền chuẩn bị tốt bộ này mà gạ, rồi mới tại thời điểm tranh tài lấy ra giả mạo mình lâm thời sáng tác. Về phần tại sao hắn muốn như vậy dễ thấy địa tại ngày thứ 3 trước kia liền rời sân loại này chi tiết vấn đề, đã hoàn toàn bị Bát công tử ném chi nào sau. Hắn nhận định Đỗ Tử Viên gian lận, kia trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy Đỗ Tử Viên gian lận chứng cứ. Đồng thời, cũng là bởi vì hắn căn bản không thể tiếp nhận mình thua trận hiện thực. Đây chính là một thân công đức à, hắn toàn cả gia tộc hao tốn nhiều ít tâm huyết mới lấy được. Những năm này vì bảo trụ cái này thân công đức, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thấy xinh đẹp tiểu tức phụ không thể cứng rắn đoạn, nhìn thấy không vừa mắt nô tài không thể đánh chết, đơn giản đều nhanh đem hắn bức điên rồi, lúc này nếu là đột nhiên muốn hắn tán đi một thân công đức, đơn giản so lấy mạng của hắn còn thống khổ. Đây cũng là lòng người phòng ngự cơ chế, tại đứng trước ngăn trở hoặc xung đột khẩn trương tình cảnh lúc, người nội bộ tâm lý trong hoạt động có tự giác hoặc không tự giác địa giải thoát phiền não, giảm bớt nội tâm bất an để khôi phục tâm lý cân bằng cùng ổn định một loại thích ứng tính quân hướng. Cùng trí thông minh cái gì đã không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Bát công tử nói cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý, cái này một điểm liền ngay cả đã sớm biết kết quả lễ bộ thượng thư đều trong lòng còn có lo nghĩ. Hắn nhìn về phía Đỗ Tử Viên, hy vọng Đỗ Tử Viên có thể cho một lời giải thích. Đỗ Tử Viên chỉ là nói, hắn làm không được chỉ là bởi vì hắn xuẩn mà thôi, ta lại không đốc. Cái này lễ bộ thượng thư cười khổ, bởi vì Đỗ Tử Viên lời này không sai biệt lắm đã đem tất cả mọi người bao quát tiến vào, chính hắn đều có chúng đạn hiểm nghi. Đoan Mục Hạnh cũng hợp thời đứng ra nói, loại này hoài nghi quả thực là lời nói vô căn cứ, chỉ là 200 trang họa mà thôi, có cái gì họa không ra được. Chẳng lẽ ngươi mỗi hoài nghi một cá nhân chúng ta đều muốn cùng ngươi đi nghiệm chứng thật ra sao? Ta cũng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở trên người ngươi. Bát công tử biến sắc, hắn cũng ý thức được mình một cá nhân bất lực. Tại không có chứng cứ xác thật trước đó, Đỗ Tử Viên hoàn toàn không cần thiết để ý tới hắn chất vấn. Từ pháp luật đi lên giảng, loại tình huống này là cần hắn xuất ra Đỗ Tử Viên gian lận chứng cứ, mà không phải để Đỗ Tử Viên xuất ra mình không có gian lận chứng cứ. Ghê tởm, không thể lấy thế để người. Bát công tử lập tức cảm giác khắp nơi bị quản chế. Nhưng ngay lúc này, một mực tại bên cạnh nhìn xem không nói chuyện Quách Dung lại đột nhiên nói, hoàn toàn chính xác, mỗi một cái đi nghiệm chứng thật sự là quá phiền phức, nhưng là cái này hạng nhất nhưng lại có đầy đủ đi nghiệm chứng giá trị. Nếu để cho người biết chúng ta đem thứ nhất cho một cái người ăn gian, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Quách trưởng lão, chú ý ngữ khí của ngươi. Đoan Mục Hạnh lập tức nói, hiện tại không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Sơn Phong lão sư gian lận. Hừ, ta tự có phân tích. Quách Dung hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù địa vị không bằng Đoan Mục Hạnh, nhưng người mang không ít công đức, cũng không về phần sợ nàng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Đỗ Tử Viên, Sơn Phong chỉ nói là ra như thế nào tại trong vòng 2 ngày vẽ ra vô thường đến mà thôi, lại không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi cần gì phải che che lấp lấp, huyên náo tất cả mọi người hoài nghi ngươi. Chẳng lẽ lại là ngươi thật trong lòng có quỷ? Quách trưởng lão. Lúc này, một bên Lương Vũ Tinh bỗng nhiên đứng dậy, mỗi cái tác giả đều có một ít có quan hệ mình sáng tác bí mật, điểm ấy ngài thân là tiền bối chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Sơn Phong lão sư căn bản không cần thiết công bố hắn sáng tác quá trình, ngươi yêu cầu này quá mức. Lương Vũ Tinh. Bát công tử thấy thế gấp, giống giận Lương Vũ Tinh bản danh, ngươi tại sao muốn một mực giúp đỡ hắn một người ngoại quốc? Ngươi là bởi vì bị hắn nghiền ép cho nên bắt đầu định nó sao? Thật sự là mất hết bảy phong quốc mặt. Lương Vũ Tinh nghe vậy xoay người nhìn về phía hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, ném bảy phong quốc mặt chính là ngươi, chúng ta bảy phong quốc chưa hề cũng không phải là không thua nội quốc gia, nhưng chúng ta ít nhất phải có tiếp nhận thất bại dũng khí, ngươi cái dạng này thật sự là quá không ra gì, ta lấy bảy phong quốc hiệp hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, ngươi bị khu trục. Ngươi! Bát công tử mắt tỉ một nước. Hắn lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt hắn người mặc dù vừa mới bị Đỗ Tử Viên nghiền ép, nhưng trừ ra Đỗ Tử Viên, người này đối tất cả những người khác cũng là nghiền ép. Hắn là bảy phong quốc sử bên trên cái thứ nhất chưa đầy 20 liền tiếp nhận hiệp hội chức hội trưởng người, đồng thời trong 4 năm tướng hiệp hội lớn mạnh gấp 5 lần. Hắn tại bình thường mặc dù rất hòa khí, nhưng ở trọng yếu đại sự phía trên lại so với ai khác đều có quyết đoán. Bây giờ bị hắn khu trục ra bảy phong quốc hiệp hội, đây cơ hồ đồng đẳng với Bát công tử sau này cũng đừng nghĩ tại bảy phong quốc lăn lộn, cho dù là gia tộc của hắn khả năng đều sẽ triệt để vứt bỏ hắn. Không ngươi không thể Bát công tử dáng vẻ thất hồn lạc phách bị Quách Dung nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng thầm mắng phế vật, đồng thời trong lòng lại không nỡ viên kia mặc dao long trứng. Dù sao Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng không ảnh hưởng tới hắn, liền tiếp theo ép hỏi Đỗ Tử Viên, hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm, Sơn Phong, ngươi nếu là không dám nói rõ, vậy coi như đừng trách chúng ta tước đoạt ngươi hạng nhất thân phận. A. Đỗ Tử Viên tính tình cho dù tốt, cũng không có khả năng chịu đựng cái này Quách Dung lặp đi lặp lại nhiều lần nhầm vào. Hai người lúc đầu không oán không cừu, nhưng là gia hỏa này đã muốn giúp lấy Bát công tử, kia Đỗ Tử Viên cũng không cần đến cho hắn mặt mũi. Chương 235. Đường kính 5 cm. Chương 235. Đường kính 5 cm tiểu kim. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên hô một tiếng, ở xa biệt quán tiểu kim trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. "Chủ nhân, có cái gì sự tình sao?" Nhìn thấy bên kia cái kia lão đầu không có, đem hắn răng cho hết ta đánh. "Tốt." Tiểu Kim lên tiếng, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới vọt thẳng đến Quách Dung trước mặt, hai tay tả hữu khai cùng 33333 liên tiếp đánh 10 cái tát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người liền gặp được một đạo kim sắc nguyên ảnh đi vào Quách Dung trước mặt, rồi mới lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Quách Dung thì xương thành đầu heo, đầy miệng răng càng là không còn một mống toàn rơi xuống đất. A a, hắn thống khổ ngã trên mặt đất la lộn, bộ dáng kia thấy mọi người tê cả da đầu. Ở đây tu vi cao nhất chính là Đoan Mục Hạnh, nàng là biết Đỗ Tử Viên bên người có một đầu kiếp cảnh ngũ trảo kim long, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Mộ Chiêu cũng là bị giật nảy mình, nàng dù sao cũng là hư cảnh cao thủ, nhưng là tiểu kim vừa rồi bộ kia để nàng cảm thấy đổi lại mình cũng không thể chống đỡ một chút nào. Thật mạnh. Cái này Sơn Phong đến cùng là cái gì người? Mục sư đệ kết bạn bực này nhân vật, cũng không biết là tốt là xấu. Biến cố này cũng là tới quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Đỗ Tử Viên lại đột nhiên nổi lên. Đối phương thế nhưng là Bất Lão Phong trưởng lão, dù là tu vi lại thấp, cũng là liên quan đến lấy Bất Lão Phong mặt bụi à. Cái này sao nói đánh là đánh rồi. Lui một vạn bước nói, coi như Quách Dung không phải Bất Lão Phong người, hắn cũng là ngưng tụ công đức kim thân, Đỗ Tử Viên trực tiếp đối với hắn vận dụng bạo lực, liền không sợ công đức phản vệ sao? Đỗ Tử Viên đương nhiên không sợ, trên người hắn hơn 4000 công đức, giết Quách Dung đều chụp không hết, đánh dụng hắn đầy miệng răng lại như thế nào? Bởi vì ngươi chủ động đối điểm công đức cao hơn 1000 Quách Dung làm ra ác ý hành vi, cấu trừ điểm công đức 10. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Đỗ Tử Viên cười. Mới 10 điểm. Xem ra đánh dụng răng cũng không thể coi là cái gì đại sự, muốn hay không đem hắn đầu lưỡi cũng cho cắt. Nói thật, gia hỏa này nói lời thực sự để Đỗ Tử Viên chán ghét. Bất quá suy tính một hồi về sau hắn vẫn là không để cho Tiểu Kim tiếp tục hành động. bởi vì hắn mình cũng không xác định, lần này chỉ chụp 10 điểm có phải hay không cùng Quách Dung trước đó ác ý nhằm vào hắn có quan hệ. Không bài trừ hắn thứ nhất lần phản kích thuộc về phòng vệ chính đáng, cho nên thiếu chụp điểm khả năng. Nói không chừng hắn lại để cho Tiểu Kim đánh Quách Dung liền muốn chụp mấy trăm công đức. Đỗ Tử Viên như thế đơn giản thô bạo hành vi cũng là để ở đây một đám người đọc sách hoàn toàn không nghĩ tới. Lương Vũ Tinh ở một bên đều thấy choáng mắt. Trong hội này, bởi vì tất cả mọi người có công đức mang theo, ngày bình thường nhiều lắm là bộc phát một chút khoe miệng, không có ai sẽ thật nháo đến tới máu. Đỗ Tử Viên lần này tuyệt đối là phá vỡ thương thức, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Vẫn là Đoan Mục Hành kịp thời ra mặt, đối bảy phong quốc lễ bộ thượng thư đạo, chúng ta chỉ là khách quý, không phải trọng tài, Quách trưởng lão vừa rồi hành vi thuộc về vượt biên giới, đạt được trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Nói xong nàng liền để cho người ta đem Quách Dung lôi xuống dưới. Bất Lao Phong không có người chủ tâm cốt, căn bản không dám nhiều lời cái gì. Hào hào đi. Đã Đoan Mục Hành đều như thế nói, thượng thư cũng không tốt lại nói cái gì. Thế nhưng là thật muốn đem hạng nhất ban Đỗ Tử Viên sao? Vừa rồi một màn kia khẳng định thông qua Linh Quang Ngọc truyền ra ngoài đi, không biết khán giả sẽ thế nào muốn. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu như thế, Đỗ Tử Viên bạo lực hành vi phản phất một viên hạch đạn, thẳng tiếp dẫn phát nổ mạng lưới. Trong lúc nhất thời, tán thưởng hắn ba khí cũng có, châm chọc tâm hắn hư cũng có, hai bên tranh chấp không hạ, ai cũng không thuyết phục được đối phương. Mà ngay lúc này, trao giải hiện trường lần nữa phát sinh biến hóa. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại trao giải trên đài, từ thượng thư trong tay lấy qua phần thưởng. Cùng lúc đó, thanh âm khàn khàn vang lên, ta dù sao cũng là khách quý, một cái thưởng đều không có ban nhưng không thành. Nói, nàng liền tướng phần thưởng đưa cho Đỗ Tử Viên. Đỗ Tử Viên nhìn trước mắt bị đấu đồng màu đen hoàn toàn bao trùm người, cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là tướng phần thưởng nhận lấy. Là Ngạn Vô Song. Hắn thế nào tại nơi này? Hắn không phải vắng mặt sao? Hắn cái này ý gì? Nhận Đồng Sơn Phong hạng nhất sao? Dưới đài nghị luận, trên đài Đoàn Mục Hạnh, Phong Mộ Chiêu cũng tò mò mà nhìn xem Ngạn Vô Song. Tâm Ma Tông từ trước đến nay đặc lập độc hành, vị này Ngạn Vô Song trưởng lão càng là thần thần bí bí, ngay cả chân thực diện mạo đều không ai biết được. Trước đó đột nhiên liền rời đi, hiện tại lại đột nhiên trở về cho Đỗ Tử Viên ban cái thưởng, đây coi như là cái thế nào chuyện? Không thể, không thể đem thưởng cho hắn. Bị khu trục ra hiệp hội bắt công tử Tần Kính đã hoàn toàn mất trí, vừa nghĩ tới mình sắp bị ép tán đi một thân công đức, hắn liền giống như điên dãy rủa nói, hắn gian lận. Bằng cái gì cho hắn? Các ngươi đều giúp hắn gian lận. Ngươi nói hắn gian lận. Ngạn Vô Song nhìn hắn một cái, đột nhiên một kiện đồ vật từ nàng áo choàng hạ bay ra, rơi xuống mặt đất về sau trong nháy mắt phồng lớn, thành một cây cao đến 3 mét thanh đồng cây cột. Trên cây cột khắc dấu lấy các loại minh văn, tản ra khí tức quỷ dị. Tháo tâm in dấu hồn chủ. Đoan Mục Hạnh cùng Phong Mộ Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra căn này cây cột lai lịch. Ở đây những người khác nghe được cái tên này lúc, cũng nao nao lộ ra kinh sợ. Đỗ Tử Viên hướng Tiểu Kim hỏi, cái gì là pháo tâm in dấu hồn trụ? Không biết hay, bất quá nhìn giống như đông lạnh mét đường, không biết hương vị ra sao. Chớ ăn. Đây là người khác, muốn ăn chính chúng ta đi mua. Đỗ Tử Viên cảnh cáo nàng một câu, tiếp lấy trực tiếp dùng chiếu ma kính nhìn lên căn này thanh đồng cây cột hư thực. Mây mù lượn lờ kính tròn dâng lên, chiếu rọi ra thanh đồng trụ diện mục thật sự. Đây là một kiện trung phẩm linh khí, bên trong bố trí có nhằm vào linh hồn trận pháp, về phần cụ thể hiệu quả như thế nào cũng không phải là chiếu ma kính năng nhìn ra được. Dù sao năng lực này là dùng tìm đến được điểm, không phải dám định thuật. Hay là hắn bên người Ngạn Vô Song vì hắn giải thích nói, cái này pháo tâm in dấu hồn trụ là tâm ta ma tông đặc chế linh khí, hết thảy cũng chỉ có 9 cái, một cá nhân chỉ cần đưa tay đặt ở phía trên, rồi mới nói ra lời trái lương tâm, linh hồn liền sẽ gặp thống khổ cực lớn, có thể so với bao cách, chỉ có nói ra lời nói thật mới có thể giảm bớt thống khổ. Liền là máy phát hiện nói dối rồi. Đỗ Tử Viên minh bạch gật gật đầu, cũng không cần người khác nhiều lời, thẳng đi tới pháo tâm in dấu hồn trụ bên cạnh. Chỉ gặp hắn đưa tay bỏ vào phía trên, rồi mới lớn tiếng nói, ta đinh đinh đường kính 5 cm. Pháo tâm in dấu hồn trụ không có bất kỳ phản ứng nào, Đỗ Tử Viên thu tay về tự nhủ, xem ra là thật. Ai bảo ngươi nói cái này? Phong Mộ Chiêu dở khóc dở cười, còn tốt nàng kịp thời bưng kín Linh Hàn Lộ lốt hai. Linh sư chất đi theo loại người này bên người thật không sao sao? Có thể hay không bị làm hư a? Mới vừa rồi là nghiệm chứng một chút nó có thể hay không lầm loạn, hiện tại có thể. Đỗ Tử Viên lần nữa đưa tay đặt ở trên cây cột, đạo, vô thường đến toàn bộ đều là ta một cá nhân tại tranh tài trong lúc đó vẽ. Chương 236. Đơn giản liền là nguyền rủa chương 236, đơn giản liền là nguyền rủa đường Đỗ Tử Viên nói xong câu đó, to lớn thanh đồng trụ vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Tâm Ma Tông pháo tâm in dấu hồn trụ đại danh, hơi có chút kiến thức người đều là nghe nói qua. Trên internet rất nhanh liền có người phát phổ cập khoa học, lần này chất vấn Đỗ Tử Viên thanh âm triệt để trở nên yên lặng. Mặc dù có người từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Đỗ Tử Viên có vấn đề, cũng không dám nói thêm nữa một câu, bởi vì thật sẽ bị phun thành cát bút. Bất quá Bát công tử liền không đồng dạng, hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, nếu là Đỗ Tử Viên không hết, hắn liền muốn xong. Hắn hét lớn, giả. Đây nhất định là giả. Cái này pháo tâm in dấu hồn trụ khẳng định là giả. Giả. Ngạn Vô Song nghe xong, cười nói, vậy ngươi liền tự mình hào hào trải nghiệm đi. Nói, Bát công tử liền phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến tự động bay đến pháo tâm in dấu hồn trụ bên cạnh, tay phải càng là mình nâng lên đặt tại phía trên. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại vòng thứ nhất trong tỷ thí gian lận rồi? Không có. Ta thế nào khả năng gian lận? Bát công tử vô ý thức đã nói một câu. Kết quả một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân, kia một giây, hắn cảm giác thật giống như có 1000 thanh đao tại phá mình xương cốt đồng dạng, khả năng chết đều so tốt như vậy thụ. A, A, Bát công tử chu lên như là như giết heo thảm liệt. Nói thật liền có thể dễ dàng nha. Ngạn Vô Song đột nhiên nhắc nhở. Ta gian lận. Bát công tử như thế nói chuyện, thống khổ lập tức giảm bớt, nhưng là cũng không có toàn bộ biến mất. Thế là hắn tiếp tục nói, trong nhà của ta nuôi 10 cái viết tiểu thuyết nhân tài. Tiểu thuyết của ta đều là bọn hắn trước đó viết xong, rồi mới ta lại chiếu vào cháu chuốt viết thành. Lần này tỉ thí ta chuẩn bị mấy trăm phần bản thảo, để mà ứng đối các loại đề mục, tỉ thí lúc còn mua được cái khác mấy cái bảy phong quốc tác giả hỗ trợ, mọi người liền đêm làm không nghỉ mới đưa sinh tử cổ hoàn thành. Mẹ nó, cơ hồ tất cả người xem trong lòng đều là toát ra cái từ này. Không nghĩ tới, chất vấn gian lận Bát công tử bản nhân tài là chân chính người ăn gian, hơn nữa còn là dùng văn nhân nhóm nhất là khinh thường đạo văn thủ đoạn. Đơn giản liền là cặn bã. Cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách, mặc dù một cá nhân viết ra tiểu thuyết bất luận dùng cái gì bút danh phát biểu, chỉ cần đạt được công đức liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Đạo văn người không có bất luận cái gì ích lợi, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có lỗ thủng. Liên tỷ như nói Bát công tử phương pháp này, hắn đầu tiên là tìm mấy cái mới ra đời còn không có cái gì danh khí tác giả, để bọn hắn viết tiểu thuyết, nhưng là sẽ không phát biểu ra, mà là lấy ra làm chính hắn tham khảo. Những người kia viết nam nhân cùng nam nhân yêu đương, hắn liền đổi thành nam nhân cùng nữ nhân, những người kia viết đưa cây châm làm tín vật định ước, hắn liền viết đưa chiếc nhẫn. Dù sao đông chép một đoạn, tây chép một đoạn, đến cuối cùng nhất tiểu thuyết đã hoàn toàn không thể xem như những cái kia nguyên tác giả viết, công đức tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người hắn. Những năm gần đây, loại phương pháp này lần nào cũng đúng, dưới tay hắn tác giả đổi một nhóm lại một nhóm. Bát công tử cũng nhờ vào đó thu hoạch đại lượng công đức, đồng thời cũng tại bảy phong tiểu học nói giới đứng vững bước chân. Lần này cùng Đỗ Tử Viên đánh cược, hắn lúc đầu cho là có một đám tay súng 5 năm chuẩn bị, tăng thêm cái khác mấy cái nổi danh tác giả hỗ trợ, không thể lại thua. Nhưng hắn lại thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chép nhiều lắm là cũng liền mười mấy cá nhân, mà Đỗ Tử Viên thì là có được cả một cái tinh cầu. Cuối cùng mất cả trì lẫn trải, hắn không chỉ có thua mất một thân công đức, càng là thân bại danh liệt, từ đây tiểu thuyết giới cơ hồ sẽ không còn có hắn chỗ dung thân. Giả, đều là giả. Nhất định là ngươi vừa rồi tại hắn tiếp xúc thời điểm nốt pháo tâm in dấu hồn trụ công năng. Hoàng hốt chạy vừa bắt công tử đã biến thành một đầu chó dại, vậy mà bắt đầu chất vấn lên Ngạn Vô Song. Hôn trướng, thật là lớn gan chó. Tâm Ma Tông còn lại đệ tử nhao nhao quát mắng lên tiếng, mắt thấy liền muốn xuất thủ đem hắn chém giết. Đỗ Tử Viên thấy thế dứt khoát liền định xóa bỏ ra hỏa này cuối cùng nhất một tia hy vọng. Hắn đi đi qua, đưa tay cũng đặt ở pháo tâm in dấu hồn trụ bên trên. Tốt, hiện tại chúng ta cùng một chỗ nói đi, xem ai lại nhận trừng phạt. Bắt công tử thấy thế triệt để luống cuống, chẳng lẽ Đỗ Tử Viên thật không có gian lận? Kỳ thật chính hắn đều đã tìm không thấy cái gì lý do phủ nhận, nhưng là thừa nhận sự thật này đối với hắn mà nói đại giới quá lớn. Hắn hiện tại tựa như là một cái vờ ngủ người, người khác là không nói gì cũng gọi không dậy hắn. Nơi xa, một mực lặng lẽ quan sát lấy cả chàng nháo kịch thái tử thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối bên người Ngự Không Thiên cảnh kiếm khách đạo, may mắn ta lúc ấy không có tiếp tục xuất thủ, không phải ngày sau khả năng liền muốn rơi vào cùng cái này tần kính kết quả giống nhau. Thái tử cùng Bát công tử kỳ thật coi như quen thuộc, biết rõ Bát công tử ngày bình thường cũng không phải là như thế không khôn ngoan người, loại này hoang đường đánh cược một bắt đầu liền không nên tồn tại. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, thái tử có thể nghĩ tới đáp án cũng chỉ có một, kia chính là Bát công tử bị Đỗ Tử Viên trên người công đức phản vệ, dẫn đến bất tỉnh chiêu liên tục, cuối cùng đem chính mình cũng cho mất đi. Thật sự là quá kinh khủng, đây quả thực là nguyền rủa. Thái tử cảm thán nói, chẳng lẽ có công đức liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kiếm khách đạo, điện hạ, cũng không phải là như thế, chỉ là cái này Sơn Phong trên thân công đức quá nồng thôi, cho nên nếu là có người ác ý nhằm vào hắn, phản phệ cũng liền tới phá lệ mãnh liệt. Có bao nhiêu nồng? So lương vũ tinh còn nồng. Thái tử nghe vậy giật mình, liền đội bằng hỏi. Kiếm khách đạo, tối thiểu cũng là thất tinh lạc nguyện gấp 2, trong mắt ta, hắn công đức kim thân cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, rất có thể là đệ tứ trọng. Thế nào sẽ như thế nhiều? Gia hỏa này tác phẩm đến cùng là có bao nhiêu ưu tú? Thái tử thất thần nói một mình, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể lại đối Đỗ Tử Viên lên bất luận cái gì ác ý. Bát công tử cuối cùng nhất như là cái xác không hồn bị hoàng cung thị vệ mang theo xuống dưới, vậy mà tại bảy phong tế gian lận, hắn đã mất mặt ném đến nước ngoài đi chờ đợi lấy hắn tuyệt đối là nhất tàn khốc hình phạt. Lễ bộ thượng thư tranh thủ thời gian ổn định cục diện, cũng tuyên bố Bát công tử tham gia vòng thứ 2 tư cách hủy bỏ, danh ngạch từ vòng thứ nhất thứ 17 tên trên đỉnh. Đôi này cái kia thứ 17 tên tác giả thật là niềm vui ngoài ý muốn, chính hắn đều không nghĩ tới thế mà còn có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Đỗ Tử Viên tùy tiện nói hai câu cảm nghĩ về sau liền xuống đài, bởi vì hắn nhìn thấy Nhạn Vân Tùng Tử đã bởi vì say rượu mà ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Gia hỏa này, hơi dính rượu liền say, say nói ngủ liền ngủ. Không có biện pháp, thân là nghĩa huynh Đỗ Tử Viên đành phải cõng nàng ra hoàng cung, muội muội nàng lòng tử một mực tại bên ngoài chờ lấy. Mới đưa hai người lên xe ngựa, Đỗ Tử Viên dự định về trong xe của mình rời đi, lại bị một cá nhân gọi lại. Sơn Phong lão sư chờ một chút a. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lương Vũ Tinh tới lúc gấp rút đội vàng hướng bên này chạy tới. Chương 237 Lão bằng hữu chương 237, lão bằng hữu là ngươi a, có cái gì sự tình sao? Đỗ Tử Viên nhìn xem Lương Vũ Tinh, ngừng lên xe động tác. Buổi tối hôm nay, ngoại trừ Nhạn Vân Tùng Tử cùng một ba tổ hợp, duy nhất giúp hắn nói chuyện tác giả cũng chỉ có Lương Vũ Tinh. Những người khác là một bức vẽ xem trò vui, chỉ có Lương Vũ Tinh, rõ ràng cùng Bát công tử là một quốc gia, rõ ràng danh tiếng bị Đỗ Tử Viên hung hăng ép xuống, lại kiên trì địa đứng ra thay Đỗ Tử Viên nói lời công đạo. Đỗ Tử Viên lúc đầu chỉ là coi hắn là làm mình một cái khác bút danh fan hâm mộ, lần này qua sau ngược lại là dâng lên một tia hảo cảm. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi sẽ đi cân nhắc hắn tại sao sẽ như thế làm, chỉ là đơn thuần tính cách được không? Sơn Phong lão sư, Lương Vũ Tinh án lấy đầu gối, thở phào về sau nói, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh sao? Y Lệ Đỗ Tử Viên vội vàng trên ngực, ngươi muốn làm gì? Ta muốn. Ngay tại Đỗ Tử Viên kém chút xuất ra quạt ba tiêu đem hắn thổi thượng thiên trước đó, Lương Vũ Tinh rốt cục nuốt thuật khí, ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ngồi một chút, thuận tiện có một cái lão bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Lão bằng hữu? Đỗ Tử Viên không hiểu ra sao, mình từ đâu tới lão bằng hữu? Bất quá vẫn là quay người đối Tiểu Kim đạo, ngươi trở về nói cho Tần Tần, ta hôm nay sẽ chậm chút trở về. Nha. Tiểu Kim nghe vậy ngoan ngoãn địa về biệt quán đi, mà Đỗ Tử Viên thì là ngồi lên Lương Vũ Tinh xe ngựa. Ngươi như thế sớm ra không sao sao? Trên xe, Đỗ Tử Viên thuận miệng hỏi. Lương Vũ Tinh thân là bảy phong quốc người dẫn đầu, lần này mặc dù không có lấy đến thứ nhất, nhưng dầu gì cũng là thứ hai, chiếu đạo lý là muốn lưu lại xã giao một phen. Đỗ Tử Viên sớm rời sân một là bởi vì Nhạn Vân Tùng tử, thứ hai là bởi vì hắn căn bản lười nhắc cùng đám người kia nhiều lời cái gì. Lương Vũ Tinh nghe vậy gãi gãi sau nào trước, ngại ngùng nói, ta kỳ thật rất không am hiểu ứng phó loại kia chẳng diện, cho nên tìm một cơ hội chạy tới. Ngươi tốt xấu cũng là hội trưởng đi, như thế không tiết tháo không sao sao? Đỗ Tử Viên mặt dày vô sỉ nói. Lương Vũ Tinh liền càng thêm không có ý tứ, kỳ thật ta cái này hội trưởng đều không thế nào xử lý chuyện, bình thường đều là phó hội trưởng đang giúp ta. Ngươi liền không sợ người ta giá không ngươi? Đỗ Tử Viên rất hiếu kỳ, hắn dạng này tính cách là thế nào cam đoan thuộc hạ trung tâm? Sẽ không. Lương Vũ Tinh dùng sức địa lắc đầu, rồi mới có chút chăm chỉ nói, tỷ tỷ là một cái người rất tốt, ta tin tưởng nàng. Tỷ tỷ. Đỗ Tử Viên tựa hồ minh bạch cái gì, thân sinh. Quả nhiên, Lương Vũ Tinh lắc đầu, tỷ tỷ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, tình cảm của chúng ta không thể so với chân chính thân nhân kém. Đúng đúng đúng, ta đương nhiên tin tưởng. Đỗ Tử Viên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đang suy nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ còn không có ý thức được. Là, nhìn hắn cái này một mặt xuẩn dạng, tiêu chuẩn Nhật Mạn chỉ độn hệ nam sinh, đoán chừng người ta ở trước mặt thổ lộ đều sẽ xem như nghe nhầm. Lại nói giống như cựu công chúa cùng hắn cũng có một chân, ghê tởm à, gia hỏa này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nhân vật chính. Hai người một đường trò chuyện, đi tới Lương Vũ Tinh gia. Thân là bảy phong quốc hiệp hội hội trưởng, Lương Vũ Tinh gia cũng là tường đường xa hoa, nếu như trước đó không có nói, Đỗ Tử Viên thậm chí sẽ coi là đây là một chỗ công viên. Tiến vào đại môn về sau, xe ngựa lại dọc theo bốn lượn con đường lượn quanh một hồi lâu mới đến chủ trạch. Ở loại này địa phương ngươi liền không sợ lạc đường. Đỗ Tử Viên hồi tưởng lại mình đến bảy phong quốc sau hai lần lạc đường kinh lịch, nhịn không được nhà danh nói. Hắc hắc, Lương Vũ Tinh ngượng ngùng nói, không nói gạt ngươi, là lạc đường qua mấy lần. Xuống xe sau, lập tức liền có hai cái như đúc đồng dạng thị nữ đi lên nên đón. Lao ra, ngài trở về nha. Đều nói đừng gọi ta lao ra. Lương Vũ Tinh cười khổ đối bọn thị nữ nói. Đỗ Tử Viên thì là càng thêm chấn kinh, mẹ nó. Song bảo thai hầu gái cũng có. Đợi lát nữa có phải hay không còn muốn đến cái nạo kiểu song đuôi ngựa. Hắn càng phát giác ra hỏa này liền là trong truyền thuyết nhân vật chính. Sơn Phong lão sư, mời đến đi. Lương Vũ Tinh khách khí tướng Đỗ Tử Viên đón vào trong phòng. Hai người thị nữ lập tức vì hai người dâng lên nước trà. Đỗ Tử Viên do dự một hồi, vẫn là nâng lên đến uống một ngụm. A, hắn kinh ngạc phát hiện, trà này vẫn rất dễ uống. Đây cũng không phải là lá trà cua, mà là quả trà, bởi vì thủ pháp phi thường lão đạo, cho nên cũng không có cái gì cặn bã còn sót lại. Uống mùi thơm ngát ngọt, thấm vào ruột gan, tuyệt đối là thượng giai đồ uống. Trà này không tệ. Đỗ Tử Viên từ đáy lòng địa cảm thán nói. Đúng không? Lương Vũ Tinh nghe vậy cũng là cao hứng cười. Đây là nhà ta đầu bếp nữ đặc chế quả trà, bên ngoài uống không đến. Đầu bếp nữ. Đỗ Tử Viên bây giờ nghe loại này từ ngữ, liền sẽ vô ý thức liên tưởng đến một chút kỳ quái địa phương. Suýt nữa quên mất, đầu bếp nữ cũng là hậu cung tiêu chuẩn thấp nhất một trong a. Bất quá này cũng không có cái gì tốt hâm mộ. Nhà ta Tần Tần làm so cái này dễ uống nhiều. Sơn Phong lão sư, còn muốn đến một chén sao? A, không cần. Ngược lại là trước ngươi nói người con đâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Chờ một chút. Hắn cũng sắp đến. Đang nói đây, đại môn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo màu đỏ thân ảnh nhanh chân sao băng địa đi tới phòng khách ở trong. Thiếu gia, ta trở về. Đều nói gọi tên ta là được rồi. Lương Vũ Tinh bất đắc dĩ nhìn xem người kia. Người kia chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì, ngược lại nhìn về phía Đỗ Tử Viên. Đỗ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Tử Viên rốt cục minh bạch, nguyên lai Lương Vũ Tinh thái độ đối với chính mình như vậy tốt là bởi vì người trước mắt này. Người này chính là Lăng Huyết Đao. Lúc trước A Chu sự kiện từ biệt đã mấy tháng. Đỗ Tử Viên kèm chút đem hắn đem quên đi. Nói đến, lúc trước phân biệt lúc, thật sự là hắn nói qua sau này nếu như đến bảy phong quốc, cứ việc tìm ta loại hình. Đồng thời, Đỗ Tử Viên cũng nhớ tới lúc trước Mục Thừa An đề cập qua một cái điểm đáng ngờ. Hắn nói Lăng Huyết Đao rõ ràng giết qua không ít người, trên người nghiệp lực lại không nhiều. Hiện tại xem ra, hẳn là Lương Vũ Tinh nguyên nhân. Loại này võ đạo cao thủ, vì phòng ngừa nghiệp lực phản vệ bình thường chọn một cái công đức thâm hậu người phụ thuộc, dựa vào vì đại công đức người làm việc đến tẩy đi trên người mình nghiệp lực. Kỳ thật Tiểu Kim sẽ ở thương thế tốt lên sau một mực đi theo Đỗ Tử Viên bên người, ngoại trừ tình cảm bên ngoài, Đỗ Tử Viên trên người công đức cũng là lên tác dụng rất lớn. Đương nhiên, Tiểu Kim đầu óc cũng không thích hợp suy nghĩ như thế phức tạp đồ vật, nàng chỉ là đơn thuần địa cảm thấy đi theo Đỗ Tử Viên bên người sẽ rất dễ chịu. Lương Vũ Tinh đạo, lần trước giao lưu hội sau ta trở về nói Sơn Phong lao sư chuyện của ngươi, Lăng đại ca lập tức nhận ra là ngươi, chẳng qua là lúc đó hắn có việc trong người, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến hôm nay lại đến gặp nhau. Ừm, là như thế này nha. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, ta còn đang suy nghĩ lão bằng hữu là ai đâu, nguyên lai ngươi là cùng tại bảy phong quốc nhà thứ nhất bên người, chắc không được như vậy lợi hại. Ha ha, thiếu gia nhà ta đích thật là rất lợi hại, mà lại ta cũng không phải thị vệ bên trong mạnh nhất. Lăng Huyết Đao thoải mái cười to nói. Chương 238. Thiên Tiên Yêu chương 238. Thiên Tiên Yêu Đỗ Tử Viên tại Lương Vũ Tinh gia chờ đợi một hồi lâu, tận tới đêm khuya 8 điểm mới trở lại biệt quán. A, Lộ Nhi ngươi trở về nhà. Đỗ Tử Viên vừa vào cửa, liền nhìn thấy tất cả mọi người ngồi tại nơi đó. Lâm Ngọc Tần, Tiểu Kim, Ninh Hàn Lộ, Niết Tuyết, còn có mang theo khăn che mặt Phong Mộ Chiêu. Lão sư ca ca. Ninh Hàn Lộ nhìn thấy hắn, lập tức cao hứng chạy tới. Vừa rồi tại hội trường nàng muốn tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là hiện tại cũng không cần. Đỗ Tử Viên sờ lên đầu của nàng, cười nói, như thế nhiều ngày không gặp, có không muốn ta nha? Muốn. Ninh Hàn Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, trực tiếp để Đỗ Tử Viên cười con mắt. Không hừ. Đột nhiên, một tiếng mười phần tận lực tiếng ho khan truyền đến, Ninh Hàn Lộ đội vàng phản ứng lại. Đúng rồi, lão sư ca ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư bá ta. Không cần giới thiệu, Đỗ Tử Viên cười nói, tài thần đại thúc bằng hữu nha. Gặp Đỗ Tử Viên nâng lên tài thần, Phong Mộ Chiêu sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Bất quá vẫn là đứng lên, đi một cái thường thấy nhất nữ tử lễ, gặp qua Sơn Phong lão sư. Ai, không cần như thế khách khí. Đỗ Tử Viên khoát khoát tay, hắn từ trước đến nay liền không thích loại này lễ tiết. Ngươi hôm nay đến ta bên này là có cái gì sự tình sao? Phong Mộ Chiêu không nghĩ tới Đỗ Tử Viên nói chuyện như thế thẳng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào mở miệng, liền sững sờ tại nơi đó. Vẫn là Ninh Hàn Lộ nắm lấy tay của hắn đạo, lão sư ca ca, là như vậy, văn cầu ngươi giúp ta một chút sư phó đi. Mục Thừa An, hắn thế nào rồi? Đỗ Tử Viên lập tức nói. Mục sư đệ hắn bởi vì lần trước trái với sư mệnh, bây giờ bị nhốt tại khóa kiếm sườn núi diện bích hối lôi. Trước mấy ngày, Tâm Ma Tông yêu nữ bỗng nhiên xâm nhập khóa kiếm sườn núi, còn cần tiên khi đã cách trở cửa vào. Hiện tại chúng ta căn vốn không pháp biết được khóa kiếm sườn núi ở trong sự tình. Nghe Ninh sư chất nói Sơn Phong lão sư ngươi cùng kia yêu nữ quen biết, cho nên ta liền từ trước đến nay tìm ngài hỏi một chút nhìn có không có cái gì biện pháp. Phong Mộ Chiêu tướng sự tình nói ra. Đỗ Tử Viên nghe vậy đầu tiên là nở nụ cười, rồi mới đối với nàng đạo, thế mà tới tìm ta cái này họa mạn gạ, xem ra các ngươi là thật túc thủ vô sách à. Phong Mộ Chiêu ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, kia yêu nữ không biết từ nơi nào có được tiên khí, liền xem như tam thi kiếp cảnh cao thủ đều không phá nổi, chúng ta cũng là không có biện pháp. Đồng Lai kiếm tông không có địa tiên cảnh chiến lực. Đỗ Tử Viên mới mở miệng liền lập tức vỗ một cái trán của mình, là ta vừa ngớ ngẩn, cho dù có cũng không có khả năng dùng tại loại này địa phương nha. Phong Mộ Chiêu cười khổ, xác thực như thế, khóa kiếm sườn núi mặc dù cũng coi là môn phái trọng địa, vẫn còn không có đến vận dụng địa tiên cảnh chiến lực trình độ. Vậy các ngươi cũng không cần quản, Đỗ Tử Viên nói, không phải liền là một cái Tôn Huyên Nhi nha, nàng còn có thể đem Mục Thừa An ăn hay sao? Thế nhưng là, kia yêu nữ xưa nay tâm ngoan thủ lạn, sư lệ ngộ nhỡ bị nàng đả thương nhưng làm sao đây? Phong Mộ Chiêu lo lắng nói. Đỗ Tử Viên bất đắc dĩ nhìn Phong Mộ Chiêu một chút, thầm nghĩ người ta vợ chồng trẻ sự tình ngươi mù trộn lẫn cái gì kình a, bất quá tạm thời hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi thích Mục Thừa An? A. Phong Mộ Chiêu bị hắn giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói, ta. Thế nào? Thế nào lại? Ta không thích. Càng đến phía sau, nàng thanh âm càng nhỏ, đầu cũng nhanh chôn đến trước ngực trong khe đi, hiển nhiên chột dạ đến không được. Lần này tốt, hẳn là muốn thành học quân công. Đỗ Tử Viên nghĩ, lại hỏi, vậy là ngươi thế nào nhìn tại thần đại thúc? Bàng Linh, tại sao sẽ ở lúc này nâng lên hắn? Phong Mộ Chiêu một mặt mở miệng. Ách, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra? Tài thần đại thúc rõ ràng rất thích ngươi a. Đỗ Tử Viên nhanh mồm nhanh miệng, cũng không muốn quá nhiều đã nói ra. Thế nào khả năng? Phong Mộ Chiêu cười nói, ngươi hiểu lầm, hắn là ta mê ca nhạc, thích chính là ta ca, không phải ta rồi. Hiểu lầm chính là ngươi đi, đây chính là thiên thần, ách không, là thiên tiên yêu a. Gặp Phong Mộ Chiêu hoàn toàn không có ý thức được loại chuyện này, Đỗ Tử Viên cảm thấy mình cũng không phải cái gì yêu đương đại sư, dứt khoát cũng không cần lại cho bọn hắn làm loạn thêm. Thuận tiện cũng thay tài thần đau lòng 3 giây đồng hồ. Hắn không thể làm gì khác hơn nói tóm lại, Mục Thừa An khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Thế nhưng là, như vậy đi, ngươi nếu là thực sự không yên lòng, loại kia ngày mai vòng thứ 2 tỷ thí để mục xuống tới, ta liền đi theo ngươi một chuyến Đồng Lai kiếm tông, ta cam đoan đem Mục Thừa An đưa đến trước mặt ngươi thành hay sao? Đỗ Tử Viên vốn là lười nhác quản người khác nhàn sự, nhưng là Ninh Hàn Lộ một mực tại bên cạnh đáng thương nhìn xem mình, hắn thực sự không đành lòng tự tuyệt. Tiểu phản đồ, mười mấy ngày liền đối với người ta khăng khăng một mực, sau này nếu là gặp được cặn bã nam nhưng làm sao đây? Không được, sau này nhất định phải nhìn chằm chằm. Đỗ Tử Viên lập tức hiện lên một loại đương lão phụ thân cảm giác, cảm thấy đối với mình ra rau xanh phòng hộ biện pháp nhất định phải thăng cấp, nội nhỡ bị cái nào đầu heo ủi, hắn cũng không có chỗ để khóc. Đến ngày thứ 2, 16 cái tác giả tụ tập tại hôm qua trao giải địa phương. Hôm nay bắt đầu, vòng thứ 2 tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Từ một vòng này bắt đầu, tranh tài liền khai thác đơn bại đảo thải chế, 2-2 tiến hành tỷ thí. 16 tiến 8, 8 tiến 4, 4 tiến 2 cùng cuối cùng nhất tổng quyết tái, hết thảy 4 vòng, nếu muốn trở thành phong vương, nhất định phải thắng liên tiếp 4 trận. Mà vòng thứ nhất thành tích thì tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng sau tục tranh tài trình tự. Đầu tiên là 1 đến 8 tên sẽ bị dẫn đầu ngẫu nhiên phân phối đến 8 cái khu vực, 9 đến 16 tên thì ngẫu nhiên lấp nhập kia 8 cái khu vực. Kết quả sau cùng là, 1 khu, Sơn Phong VS Ngô Đồng Diệp 2 khu, Nhất Diệp, 3 tuổi Ngoan Đồng VS Tìm Đạo Thư Sinh 3 khu, Quân Nhật Thiên VS Thánh Hoàng 1 khu, Diễm Châu Tuyết VS Ngàn Dặm Độc Hành 5 khu, Thất Tinh Lạc Nguyệt VS Lưu Vân 6 khu, Mộng Du Chim VS Múa Kiếm Hồng Nhan cười 7 khu, Phù Thương Ẩm VS Nghe Gió Đạo Mưa 8 khu, Cùng Thiếu VS Mạch Thượng Nở Hoa trong đó, thứ 7 khu cái kia Nghe Gió Đạo Mưa chính là lần này may mắn, nàng vốn là thứ 17 tên, lại bởi vì bắt công tử gian lận. Hành vi tiến vào vòng thứ 2. Quyết định tốt phân khu về sau, liền muốn từ mỗi cái đối chiến khu người riêng phần mình lên đài đi tuyển một cái từ mấu chốt. Hai cái từ mấu chốt liền là cái này một khu sáng tác chủ đề. Đỗ Tử Viên cùng Khôi Ngô Ngô Đồng Diệp cùng nhau lên đài, hắn trước luồn vào trong dương bắt một cái một cầu ra. Mở ra một cầu, bên trong trên tờ giấy viết cái chữ yêu. Ngô Đồng Diệp cũng tương tự cầm ra một cái một cầu, lần này chữ là cười. Yêu cùng cười. Đỗ Tử Viên trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên liền là yêu cười nữ hài vận khí bình thường sẽ không quá kém rồi mới liền là vận khí kém người ai cười được. Không ít người nhìn thấy khu thứ nhất để mục lúc đều là những mày. Bởi vì cái này để mục kỳ thật rất khó. Yêu, trên cơ bản liền là ngôn tình, nói đến ngôn tình bình thường đều là thuốc nước mắt ngược tâm. Muốn thế nào cùng cười kết hợp lại, để cho người ta vừa khóc lại cười, tuyệt đối là một đại nạn điểm. Bất quá lại nhìn trên đài hai vị kia, hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ, xem ra trong lòng bọn họ đều đã nắm chắc cá chương 239. Tốt nồng tha thứ sắc chương 239, tốt nồng tha thứ sắc yêu cùng cười đương nhìn thấy hai cái này chủ đề lúc, Đỗ Tử Viên kem chút nghẹn ngào bật cười. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị muốn vẽ một bộ manga, hiện tại vừa vặn cùng chủ đề đối đầu, đơn giản liền là một hòn đá ném hai chim. Bất quá đang vẽ trước đó, hắn còn phải đi trước một chuyến Đồng Lai Kiếm Tông. Vòng thứ 2 không giống vòng thứ nhất, chủ đề ra về sau mọi người hoàn toàn có thể tự do hành động, 10 ngày về sau giao bản thảo là được. Cái này một lần cũng không phải là toàn đại lục công khai bỏ phiếu, mà là trước đó từ các ngành các nghề ngẫu nhiên chọn lựa 10.000 cái phổ thông độc giả tiến hành bỏ phiếu, bởi vì chỉ cần nhìn hai bộ tác phẩm, cùng ngày liền có thể quyết ra thắng bại. Chúng ta đi thôi. Đỗ Tử Viên nhìn thấy Phong Mộ Chiêu, liền để nàng ở phía trước dẫn đường, hắn thì là để Tiểu Kim mang theo đi theo phía sau. Phong Mộ Chiêu từ tay áo trong miệng thả ra một thanh màu xanh ra trời phi kiếm, dẫm lên kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm tu tốc độ phi hành từ trước đến nay đều là thế gian đỉnh tiêm, ba người chỉ dùng một giờ liền đi tới Bồng Lai Kiếm Tông. Lên lơ lửng tại trời không trung Đồng Lai Sơn, Phong Mộ Chiêu một đường mang theo bọn hắn đi tới khóa kiếm sơn núi. Phong sư tỷ, thủ sơn núi đệ tử nhìn thấy nàng, lập tức cung kính hành lễ. Bất quá Đỗ Tử Viên còn có thể nhìn ra mấy cái này nam đệ tử đều đối Phong Mộ Chiêu có ước mơ. Không hổ là nhân khí các cơ, bị lực liền là lớn. Phong Mộ Chiêu cùng mấy cái kia đệ tử bắt chuyện qua, liền dẫn Đỗ Tử Viên đi tới khóa kiếm sơn núi trước. Xa xa, Đỗ Tử Viên có thể nhìn thấy lơ lửng Đồng Lai Sơn biên giới có một tòa trình độ dọc theo đi vách núi, bộ dáng kia thật giống như một thanh kiếm cắm ở phía trên đồng dạng. Chỉ bất quá, chuôi kiếm này thể tích có chút lớn quá mức. Phong Mộ Chiêu tiện tay liền làm một cái kiếm khí đánh đi qua, khóa kiếm sơn núi bên ngoài lập tức sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu tím, đưa nàng kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Sơn Phong lão sư, chính là như vậy. Nàng hướng Đỗ Tử Viên nói. Đỗ Tử Viên thì là nhìn về phía bên người Tiểu Kim, ra sao? Năng phá vỡ không? Tiểu Kim nghiêm túc suy tính một phen sau đạo, có thể là năng, liền là phải dùng toàn lực, đến lúc đó tối thiểu phải đem nơi này hủy đi non nửa. Hủy đi non nửa khóa kiếm sơn núi sao? Cái này thật có chút không ổn. Phong Mộ Chiêu nghe vậy nhíu mày, cái này dù sao cũng là vài ngàn năm trước liền chuyển thừa xuống địa phương, mặc dù không bị bao quát tiến sân môn, cũng không tốt tùy tiện hủy đi. Nào biết Tiểu Kim lắc đầu, không phải, ta nói là hủy đi cái này cả tòa núi non nửa. Cái gì? Phong Mộ Chiêu giật mình, lúc này mới ý thức được, Tiểu Kim nói là cả tòa Đồng Lai Sơn. Đây chính là Đồng Lai Kiếm Tông sân môn, nếu là hủy đi non nửa, vậy cái này tông môn trên cơ bản cũng kém không nhiều xong. Không nên không nên không được, nàng lắc đầu liên tục, cái này sao năng thành? Mà lại ngươi thật xuất thủ, sẽ phải gánh chịu ta tông thủ sơn đại trận phản kích. À, cái này không cần không yên lòng, Tiểu Kim nói, ta có Long Thành phá phong kích, chuyên phá thủ sơn đại trận, giống các ngươi loại này, ta đâm cái 7-8 lần không sai biệt lắm liền có thể đâm thủng. Ngũ Trảo Kim Long huyết mạch cường hành, sinh kiếp cảnh chiến lực đã không giả trưởng sinh địa tiên, lại thêm Long Cung đứng đầu nhất tiên khí, tức chính là Đồng Lai Kiếm Tông loại này cấp bậc thủ sơn đại trận Tiểu Kim cũng có thể từ chính diện cứng rắn ép đi qua. Ai không yên lòng cái này á? Phong Mộ Chiêu lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đừng, tuyệt đối đừng. Nàng thế nhưng là mời Đỗ Tử Viên tới cứu người, cái này nếu là biến thành hủy sơn môn, kia nàng không đắc dụng tất chân ngạt chết mình. Đỗ Tử Viên thì tại lúc này đứng dậy, hắn vô vô Tiểu Kim bà bay, tốt, ngươi một bên nghỉ đi lấy đi, không phải liền là tiến một cái khóa kiếm sườn núi nha, căn bản không cần dùng đến bạo lực. Mang ta đi qua. Hắn để Tiểu Kim con mình đi tới khóa kiếm trên sườn núi không, rồi mới hướng phía dưới hồ, Tôn Huyên Nhi, ta muốn xuống tới à, ngươi nếu là dám ngăn đón ta, hậu quả mình nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn đã chờ một hồi, rồi mới cùng Tiểu Kim cùng nhau tốt chậm rãi bay xuống. Cái này một lần quả nhiên lại không có lồng ánh sáng màu tím xuất hiện, hắn cùng Tiểu Kim thuận lợi địa tiến vào khóa kiếm trong vách núi. Cái này địa phương thật là lớn, rơi xuống khóa kiếm trên sườn núi về sau, Đỗ Tử Viên lại nhịn không được cảm khái nói, như thế lớn kiếm, thật chẳng lẽ có người lấy lên được đến. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật là có, nói ví dụ cái nào đó thích tinh dầu a gì. Người đâu? Bởi vì quá lớn, Đỗ Tử Viên xuống tới về sau căn bản không tìm được Mục Thừa An cùng Tôn Huyên Nhi, hắn dứt khoát trực tiếp hô lên. Chống không lão sư, bên này. Tôn Huyên Nhi thanh âm cũng rất nhanh chuyển tới. Đỗ Tử Viên cùng Tiểu Kim đi qua về sau, tại một mảnh măng trạng thạch lâm ở trong tìm được hai cá nhân. Thời khắc này Mục Thừa An chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, bích lạc kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, hình thành một cái màu xanh biếc lồng ánh sáng đem hắn một mực bảo vệ. Tôn Huyên Nhi thì đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài. "Ta đi, tốt nồng tha thứ sắc." Đỗ Tử Viên trong lòng nôn cái rẫnh, lập tức nhìn về phía Tôn Huyên Nhi, "Ta nói, ngươi không có việc gì chạy Đồng Lai Kiếm Tông quê quán đến làm cái gì? Liền không sợ người ta trực tiếp liền đem ngươi cho hàng yêu phục ma rồi?" Tôn Huyên Nhi cười nói, "Vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không nỗ lực cái kia đại giới a, ta hiện tại chỉ là tại khóa kiếm sơn núi, cũng không phải đánh vào Đồng Lai Kiếm Tông cửa chính, đám kia thối lô mũi trâu mới không có loại vạch mặt đâu." "Ngươi tu vi khôi phục rồi?" Đỗ Tử Viên lúc này mới phát hiện, Tôn Huyên Nhi cho người cảm giác giống như có chút không đồng dạng. Trước kia nàng cũng bất quá hư không ngưng thần cảnh thực lực, Mục Thừa An tại Đỗ Tử Viên trợ giúp hạ liền có thể ngăn chặn nàng, nhưng là hiện tại, khí tức trên người nàng đơn giản so tiểu kim còn kinh khủng hơn. Tôn Huyên Nhi nhẹ gật đầu, "Còn muốn đa tạ chống không lão sư mạn gạ, chúng ta Tâm Ma Tông công pháp đối cảm xúc yêu cầu rất lớn, ngươi mạn gạ để cho ta tâm thần độc đãng, công pháp bên trên cũng có không nhỏ đột phá, vì hắn luyện chế tạo hóa kim đan cũng sớm ra lò. Vậy ngươi lần này tới, chẳng lẽ chính là cho hắn đưa đan?" một nửa đi," Tôn Huyên Nhi nói, "ngoại trừ tạo hóa kim đan, vừa vận tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái này mấy ngày liền muốn bán ra, cho nên ta muốn dẫn hắn ra ngoài, không phải một mực tại nơi này nhưng nhìn không được mạn gạ." "Ngươi cái này có chút hơi thừa đi," Đỗ Tử Viên nói, "ngươi nhìn hắn giống như là loại kia thích xem mạn gạ người sao? Cũng như thế tận lực địa để hắn nhìn thấy, chẳng bằng để người khác nhìn về sau lại nói cho hắn biết tới hiệu quả tốt." "Đúng, chúng ta như thế nói chuyện hắn nghe được sao?" Tôn Huyên Nhi bĩu môi đạo, "nghe không được, hắn chê ta nhiễu loạn hắn tâm, đem mình năm giấc quan phòng, cái này mang ra." "Được rồi được rồi, không phải liền là một viên tạo hóa kim đan sao, thân phận của ngươi như vậy mất cảm, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngươi ta cùng, vẫn là ta tới cấp cho hắn tốt, ngươi đi nhanh lên, càng xa càng tốt." Đỗ Tử Viên thật sự là chịu đủ, cái này Tôn Huyên Nhi nhìn như cổ linh tinh quái, nhưng kéo một cái đến Mục Thừa An thời điểm trí thông minh liền thẳng tắp hạ xuống, làm ra chuyện ngu xuẩn một đống một đống. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không thật không phải tùy tiện nói một chút. Chương 240. Lương tâm có chút đau nhức chương 240, lương tâm có chút đau nhức cái này. "Tốt a." Đa Đỗ Tử Viên đều như thế nói, Tôn Huyên Nhi cũng không tốt cự tuyệt. Nàng hé miệng, từ thể nội bước ra một viên kim sắc bảo đan. Cái này mai đan liền trực tiếp lơ lửng tại nửa không trung, chỉ cần đưa tay tại phía dưới hơi nâng là được rồi. "Cho, trực tiếp để hắn nuốt là được rồi." Nàng trực tiếp đem kim đan cho Đỗ Tử Viên, cũng không yên lòng Đỗ Tử Viên sẽ nuốt riêng. Dù sao Đỗ Tử Viên thế nhưng là đạt được Tôn Thiên vận nhận đồng người, hắn trên trán kia ba cây tóc Tôn Huyên Nhi cũng là có cảm ứng. Từ một loại nào đó góc độ để tính, nói Đỗ Tử Viên là đệ đệ của nàng cũng không đủ. Ngược lại là một bên tiểu kim, giữ mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kim đan, nước bọt đều nhanh chảy ra. "Đừng chảy nước miếng," Đỗ Tử Viên đập nàng một chút, "nhà khác đồ vật chúng ta không muốn, muốn chính chúng ta đi làm, biết sao?" "Nha." Tiểu kim ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặc dù Đỗ Tử Viên tu vi so với nàng thấp như vậy nhiều, nhưng là hắn nói cái gì nàng đều sẽ nghe. Dù sao hắn nhưng là từ mẫu thân qua đời sau cái thứ nhất thực tình đãi nàng người. "Ân, ngoại trừ ăn bụng trong tủ lạnh đồ vật bên ngoài." Đỗ Tử Viên lại liếc mắt nhìn Tôn Huyên Nhi, "Tốt tốt, ngươi đi nhanh lên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi muốn là hắn tâm, cái này lại không phải năng cứng rắn cướp." "A, tốt a." Tôn Huyên Nhi lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, bất quá vẫn là rời đi khóa kiếm sườn núi. "Mục huynh, Mục huynh." Chờ Tôn Huyên Nhi đi sau này, Đỗ Tử Viên hô hô Mục Thừa An. Chỉ bất quá hắn hiện tại phong ngũ giác, căn bản nghe không được. Cái này muốn thế nào xử lý đâu? Đỗ Tử Viên chợt phát hiện, mình giống như cũng phạm ngu xuẩn. Chẳng lẽ muốn tại nơi này đợi đến hắn tự nhiên tỉnh? Thật là phiền phức a. Chủ nhân, lúc này Tiểu Kim bỗng nhiên đẩy hắn, rồi mới chỉ vào tóc của hắn nói, ngươi có thể hỏi một chút Vận Nhi a gì? Đúng nga. Đỗ Tử Viên mới phản ứng được, cái này Bích Lạc kiếm thế nhưng là Tôn Tiên vận luyện chế, nàng có lẽ sẽ có cái gì biện pháp. Thế là hắn lập tức nắm nuốt mình lưu hải bên trong ba cây tóc, trong lòng mặc niệm, a di ở đây sao? Thối tiểu tử, lại để lão nương a di tin hay không lão nương dùng Chấn Hải Bản Long trụ ngăn chặn miệng của ngươi. Trong đầu quả nhiên truyền đến Tôn Thiên Vận thanh âm. Không tin. Lại nói ngươi gần nhất đi nơi nào? Thế nào đi ra ngoài như vậy lâu đều không trở lại? Đỗ Tử Viên lật ra cái bạch nhãn, nữ nhân này miệng xà tâm vật, hắn là tuyệt không sợ nàng. Thế nào? Nghĩ lão nương rồi. Ai? Đều do lão nương mị lực quá lớn, nhưng là giữa chúng ta là không thể nào, ngươi đừng có hy vọng đi, bất quá ngươi nếu là muốn làm lão nương nhi tử ngược lại là có thể. Ngươi đặc biệt sao là Bạch Hồ Tử sao? Đỗ Tử Viên ổn tâm thần, không thể cùng nữ nhân này chăm chỉ liền thua, thôi đừng chém gió. Ta hiện tại gặp được một ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đỗ Tử Viên tướng Mục Thừa An tình huống cùng Tôn Tiên Vận nói một lần. Này, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự đâu, liền cái này a. Ngươi trực tiếp thanh kiếm lấy xuống không được sao? Ui, đây chính là tiên khí ai, ta một cái dưỡng thần cảnh thế nào đi lấy? Lao nương cho ngươi đi bắt ngươi liền đi cầm. Kia. Yeah. Tốt a, ta thử một chút. Đỗ Tử Viên nhìn một chút lơ lửng tại nửa không trung Bích Lạc kiếm, rồi mới lại nhìn một chút mình tay phải trống không, thử hướng trôi kiếm với tới. Bắt lấy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tiếp lấy kéo một phát, trực tiếp liền đem kiếm cho cầm xuống tới. Ta dựa vào. Vậy là được. Đỗ Tử Viên cảm thấy sự tình khẳng định không phải như thế đơn giản, hẳn là Tôn Thiên Vận làm cái gì tay chân không có nói với hắn. Bất quá được rồi, hắn cũng lười hỏi. Hắn cầm Bích Lạc kiếm, Mục Thừa An phong cấm ngũ giác tiên pháp lập tức biến mất, hắn chậm rãi mở mắt ra chữ. Đỗ Minh, ngươi thế nào tại nơi này? Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Đỗ Tử Viên, rồi mới lập tức đứng lên ngăn tại Đỗ Tử Viên trước người, khẩn trương liếc nhìn một phía, kia yêu nữ đâu? cẩn thận đánh lén. Trộm cái gì tập a, người ta sớm đã đi. Đỗ Tử Viên buồn cười đẩy hắn ra, gia hỏa này cũng quá thực sự, phản ứng đầu tiên thế mà không phải tự vệ mà là ngăn tại trước mặt mình. Đi rồi. Mục Thừa An nghe vậy thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, kia yêu nữ không biết tại sao tu vi phóng đại, sư tôn đều bị nàng đả thương, cũng không biết hiện tại ra sao. Người a, vừa mới tỉnh lại quan tâm tất cả đều là người khác sao? Đỗ Tử Viên bất đắc dĩ nhìn xem hắn, tướng Bích Lạc kiếm trả trở về. À, tạ ơn. Mục Thừa An tiếp nhận Bích Lạc kiếm, nói tiếng cảm ơn sau lại hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào phá vỡ kiếm của ta cấm? Không cần để ý loại kia chi tiết, tóm lại, ân. Ngươi trước nhắm mắt lại chứ. Đỗ Tử Viên mới lười nhắc giải thích như vậy chuyện phiền phức. Nha. Mục Thừa An không chút suy nghĩ liền thật hai mắt nhắm nghiền trừ. Hai người cùng nhau lữ hành nửa tháng, hắn đối Đỗ Tử Viên tính cách cũng có tương đối hiểu, đối với hắn vẫn là mười phần tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả mình đồ đệ đều đưa đến Đỗ Tử Viên bên người. Há mồm. A. Nô. Mục Thừa An đột nhiên cảm thấy trong mồm bị nhét vào cái gì đồ vật, thẳng đến nhất hầu. Hắn vô ý thức nuốt một chút, kia đồ vật liền bị hắn nuốt mất. Hắn nhịn không được mở mắt ra chữ, che lấy yết hầu hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Bà bối, Đỗ Tử Viên cười thần bí, tóm lại đối ngươi có chỗ tốt chính là, thật là, loại chuyện này đều muốn tới tìm ta, ta đơn giản thành các ngươi bảo mẫu. Chúng ta đều nói không cần để ý loại này chi tiết, đúng, ngươi cái này cấm đoán còn muốn quan bao lâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Mục Thừa An mặc dù đối tiến vào trong cơ thể mình đồ vật có chút bất an, nhưng vẫn là hồi đáp, sư tôn có ý tứ là để cho ta tại nơi này hối lỗi, thời điểm nào nghĩ tinh tưởng mình sai ở nơi nào liền có thể rời đi, cũng là không có quy định thời gian cụ thể. Vậy ngươi nghĩ rõ ràng không? Không có, Mục Thừa An ngoan ngoãn mà lắc đầu, nếu là lại đến một lần, ta khẳng định vẫn là sẽ đi cứu ngươi. Sao lại không được, ngươi như là đã nghĩ rõ ràng, còn đứng ý chỗ này làm cái gì? Đỗ Tử Viên nói liền muốn kéo hắn rời đi. Không được, Mục Thừa An lại kiên trì địa lắc đầu, sư tôn đã nói ta sai rồi, vậy ta khẳng định liền có địa phương sai, không muốn tin tưởng ta là sẽ không rời đi. Ngươi sai liền sai tại sẽ sai ngươi sư phó ý tứ, Đỗ Tử Viên nói, hắn ngày đó nếu thật là ngăn cả ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh rời đi. Cái này, hắn vốn chính là ủng hộ ngươi, chỉ là Đồng Lai kiếm tông như vậy đại nhất cái tông môn, luôn không khả năng cũng chỉ có một thanh âm a. Hắn phạt ngươi đến khóa kiếm sơn núi chỉ là làm cho người khác nhìn thôi, thật muốn phạt ngươi, nơi nào sẽ như thế nhẹ. Ta cũng không tin các ngươi Bồng Lai kiếm tông nghiêm trọng nhất hình phạt liền là quan khóa kiếm sơn núi. Là dạng này sao? Mục Thừa An như gặp phải cảnh tỉnh, một nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, nguyên lai sư phó là ý tứ này. Không sai, hắn liền là để ngươi kiên trì mình, coi như người khác nói ngươi sai, chỉ cần chính ngươi bản tâm như là, liền không cần đi cải biến, kiếm tu nha, linh thẳng không cong, không phải thế nào nhận nổi đại đạo. Mục Thừa An càng nghe càng nhập thần, phản phất hiểu được cái gì thiên địa chí lý. Đỗ Tử Viên thì là lặng lẽ nuốt một cái mồ hôi, mẹ à, lắc lư người thành thật, lương tâm có chút đau nhức á. Chương 241. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đem bán. Chương 241, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đem bán Mục sư đệ. Nhìn thấy Đỗ Tử Viên mang theo Mục Thừa An ra khóa kiếm sơn núi, Phong Mộ Chiêu lập tức tiến lên đón. Trên mặt nàng nổi lên rõ ràng vui sướng, cái này một điểm Đỗ Tử Viên chỉ xem mắt của nàng chữ đều có thể nhìn ra. Phong sư tỷ. Mục Thừa An nhìn thấy nàng, cũng là rất cung kính thi lễ một cái, ngươi thế nào tại nơi này? Ta. Phong Mộ Chiêu ha to miệng, lại không biết nên nói cái gì tốt. Đỗ Tử Viên ở một bên thấy nhức cả trứng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình á, hắn phản phất đã nhìn thấy Phong Mộ Chiêu bại quyền kết cục. Bất quá hắn vẫn là nói một câu, ta ngay tại tham gia bảy phong tế, Phong cô nương là khách quý, trùng hợp gặp liền nói với ta chuyện của ngươi, cho nên ta mới có thể tới. Bảy phong tế. Nguyên lai là cái này, Mục Thừa An tiến khóa kiếm sơn núi quá lâu, đều nhanh cùng bên ngoài tách rời. Đúng rồi, Phong sư tỷ, Đỗ Minh, Thừa An tâm lo sư tôn thương thế, liền đi trước một bước. Nói xong, hắn tế lên Bích Lạc kiếm liền bay mất. Phong Mộ Chiêu nhìn hắn bóng lưng, muốn nói chút cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi thật thích hắn sao? Đỗ Tử Viên ở một bên hỏi. A, cái gì? Ta không có. Không phải. Phong Mộ Chiêu bị hắn như thế hỏi một chút, lập tức như là một con đà điểu đồng dạng cúi đầu, chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Đỗ Tử Viên nuốt nuốt mái tóc, được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng không có tư cách quản, dù sao chính ngươi nhìn xem tình tưởng chính là. Nói xong, hắn liền cùng Tiểu Kim cùng nhau rời đi, chỉ lưu Phong Mộ Chiêu một người tại khóa kiếm sơn núi trước sững sờ. Nhìn tình tưởng? Nhìn tình tưởng cái gì? Đỗ Tử Viên cũng chưa có trở về bảy phong quốc, mà là để Tiểu Kim mang theo mình về đến nhà. Mặc dù niệm viết bút có thể rất nhanh địa vẽ xong tuyến bản thảo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là dùng đến không đủ thuần thục, vẽ ra tới đồ vật chất lượng cũng không có đến đỉnh phong nhất. Bằng không thì cũng không về phần để cho người ta không phân rõ Vô Thường đến cùng 7 ngày đàm đến cùng một bộ nào là tác phẩm của hắn. Vòng thứ 2 không có quá nhiều hạn chế, thậm chí tìm trợ thủ đến giúp đỡ cũng là có thể, hắn dứt khoát liền trực tiếp trở về phòng vẽ tranh, dùng hệ thống cung cấp vẽ bản đồ phần mềm đến vẽ họa. Cái này một lần, hắn bỏ ra 2 ngày thời gian, vẽ lên 280 trang, tướng trong lòng sớm đã chuẩn bị xong cố sự cho vẽ ra. Yêu cùng cười, ân, rất hoàn mỹ đâu. Đỗ Tử Viên tướng phê duyệt chỉnh lý tốt, cũng tự nhủ, lão nhị a lão nhị, lần này ngươi nhưng phải hào hào cảm ơn ta mới được. Về tới bảy phong quốc, Đỗ Tử Viên trực tiếp đi biệt quán. Ta trở về nha. Trong phòng, chỉ có Lâm Ngọc Tần tại nơi đó chờ lấy hắn. Đói bụng sao? Ta làm đĩa bánh. Ta muốn ăn. Đốt ta. Đỗ Tử Viên trực tiếp úp sấp trên mặt bàn, rồi mới há miệng ra. Lâm Ngọc Tần cầm lấy một con đĩa bánh, đưa tới trong miệng của hắn, một cái tay khác thì là ở phía dưới tiếp lấy. Tiểu Kim thấy thế, liền mình chạy đến một bên, cũng cầm lấy một con đĩa bánh bắt đầu ăn, khẽ cắn xuống dưới, nước canh cùng thịt đinh nhất cùng tràn vào khoang miệng, kia nồng đậm mùi thịt hỗn tạp hương liệu hương vị, trực tiếp để nàng toàn bộ vị giác đều bắt đầu nhảy cẫng. Ô ô ô, ăn quá ngon á. Hai chân của nàng cột cột địa vướt sàn nhà, cả cá nhân thít chặt thành một đoàn. Đỗ Tử Viên thì là nghĩ đến cái gì, cương triều địa điểm Lâm Ngọc Tần chóp mũi một chút, nha đầu ngốc, ngươi không cần thiết như thế làm. Cái này đĩa bánh thế mà còn là nóng, nhưng Lâm Ngọc Tần là căn bản không biết hắn thời điểm nào sẽ trở lại, vậy liền chỉ có thể là nàng cái này mấy ngày vẫn luôn tại làm đĩa bánh. Một nhóm lạnh liền làm lại một lần, lấy cam đoan Đỗ Tử Viên trở về thời điểm nhất định năng ăn được nóng hổi. Dù sao cũng không chuyện làm. Lâm Ngọc Tần lạnh nhạt nói, đồng thời đưa tay xóa đi Đỗ Tử Viên khỏe miệng một giọt nước tương, rồi mới đem ngón tay bỏ vào mình miệng bên trong. Khoảng cách vòng thứ hai kết thúc còn có một tuần lễ, Đỗ Tử Viên đã toàn bộ vẽ xong, cho nên hắn lại có thật dài một đoạn thời gian có thể cả ước mới. Cũng đúng lúc là ở thời điểm này, Tâm Ma Tông tuyên truyền một tháng tiên kiếm kỳ hiệp truyện rốt cục bắt đầu đem bán. Lần này cũng không phải đăng nhiều kỳ, mà là chia trên dưới hai bộ, lấy nửa tháng một bộ tốc độ phát hành. Trống Không đại danh sớm đã nổi tiếng, chỉ là hai chữ này liền đầy đủ bán đi giá trên trời. Chỉ bất quá trước đó, Trống Không tác phẩm hết thảy liền hai bộ mà thôi. Mặc dù nhiệt huyết, nhưng vô luận là Na Cha náo biển vẫn là Đại náo thiên cung độ dài đều quá ngắn. Lần này tiên kiếm mặc dù không phải thần tiên cố sự, nhưng cũng đánh lấy căn cứ chân thực sự kiện cải biên cơ hiệu, không ít độc giả đều phi thường chờ mong, đến cùng là một cái gì dạng cố sự. Tạ Tư Vũ là Đồng Lai kiếm tông tân tấn nội môn đệ tử, tu vi võ đạo đã đạt tiên tiên hậu kỳ, mượn từ khí huyết tráng đại thần hồn, dưỡng thần cảnh cũng tu luyện đến thứ 9 trọng lâu. Bất quá nàng năm nay mới 18 tuổi, vẫn là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài tử, ngày bình thường cũng thích xem một chút tình yêu tiểu thuyết cố sự, trong lòng càng là cất một phần ước mơ. Trống Không đại danh nàng là nghe nói qua, cũng nhìn qua hai bộ tác phẩm. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng tựa hồ sóng điện cùng nàng có chút không đúng, cho nên cũng không nếu như người khác như vậy thích. Như thế tốt họa kỹ, nếu là lấy ra họa tình yêu cố sự liền tốt. Nàng cũng từng như thế nghĩ tới, kết quả không nghĩ tới lần này thế mà thành sự thật. Tiên kiếm chính là đánh lấy kiếm cùng tình cờ hiệu tiến hành tuyên truyền, so với cùng thời kỳ một bộ khác manga, Tạ Tư Vũ rõ ràng càng chờ mong cái này một bộ. Cho nên tại tiên kiếm đem bán trước tiên nàng liền đi mua thực thể bản. Nàng đã đợi không được một ngày sau mạng lưới bản. Vừa bắt đầu nhìn, nàng còn không có cảm thấy cái gì, bởi vì cái này chuyện xưa khúc dạo đầu không tính kém, nhưng cũng không gọi được kinh diễm, chỉ là cảnh thiên cùng tuyết kiến đôi này hoan hỉ hoan gia đích thật là để cho người ta cảm thấy buồn cười. Hai cá nhân ở giữa luôn luôn đấu đến đấu đi, để cho người ta cảm giác rất ấm áp. Thế nhưng là, cũng chỉ có như vậy sao? Ngay tại Tạ Tư Vũ cảm giác có hơi thất vọng thời điểm, Từ Thừa An ra sân. Nàng lần đầu tiên đã cảm thấy cái này mạn gạ bên trong nhân vật tốt nhìn quen mắt, rồi mới nhìn kỹ, ai nha? Đây không phải đại sư Minh sao? Đỗ Tử Viên họa tiên kiếm họa phong vốn là lệch tả thực, cho nên hơi cùng Mục Thừa An quen thuộc một điểm người đều năng nhìn ra, cái này Từ Thừa An cùng Mục Thừa An thật sự là quá giống, mà lại danh tự đều không khác mấy. Tạ Tư Vũ trước tiên liền nghĩ tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyên truyền lúc nói căn cứ chân thực cố sự cải biên, chẳng lẽ cố sự này cùng các nàng Đồng Lai kiếm tông đại sư Minh Mục Thừa An có quan hệ. Vừa nghĩ tới nơi này, nội tâm của nàng bắt quái chi hỏa liền cháy hừng hực lên, một đôi nước linh linh mắt to chữ tựa như là đèn pha đồng dạng trước mắt, nàng bắt đầu từng tờ điệu từ nay về sau diện lật đi. Sau đó, nàng liền khóc thành một cái nước mắt người. Bởi vì Long Dương cùng Long Quỷ cố sự thật sự là quá thúc nước mắt. Hai cái huynh muội, rõ ràng tình cảm như vậy sâu, một cái lại vì quốc gia chết tử, một cái cũng không muốn sống tạm, đốt người đốt kiếm. Ô ô ô, tại sao muốn như thế đối bọn hắn, Trống Không lão sư thái hỏng. Tạ Tư Vũ nhịn không được khóc ra tiếng. Chương 242, thúc nước mắt chương 242, thúc nước mắt Tư Vũ, ngươi thế nào khóc, ai khi dễ ngươi sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, để Tạ Tư Vũ lập tức giật mình. Nàng đội vàng xoay người sang chỗ khác, Phong sư tỷ, không có việc gì, ta chỉ là đang nhìn mạn gạ, bị bên trong cố sự cảm động. Mạn gạ? Phong Mộ Chiêu nghe xong, lập tức liền nghĩ đến Đỗ Tử Viên, dù sao hắn nhưng là mạn gạ người sáng lập. Ngày đó Đỗ Tử Viên nói với nàng để nàng một mực rất để ý, nghĩ tinh tưởng đến cùng là ý gì. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên mà qua, nàng đối Tạ Tư Vũ đạo, tốt, chuẩn bị một chút, âm nhạc hạng mục vòng thứ nhất lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. Các nàng bốn cái khách quý không chỉ có riêng chỉ là tranh tài khách quý, bảy phong tế bảy cái hạng mục các nàng đều muốn tham dự. Đương nhiên, Quách Dung bởi vì bị Tiểu Kim đánh rất đầy miệng rằng đã không có mặt ra gặp người, Bất Lao Phong cũng không có tiếp tục phái người tới ý tứ. Rõ. Tạ Tư Vũ lập tức chạy trở về gian phòng của mình bộ trang, vừa rồi khóc đến quá ác, trên mặt đã khóc thành bỏ ra. Lần này Phong Mộ Chiêu mang nàng ra, đơn giản liền là nhìn chúng nàng đang hát công phương diện thiên phú, muốn đưa nàng bồi dưỡng thành các cơ. Biết rõ công đức chỗ tốt, Tạ Tư Vũ tự nhiên không muốn bỏ lỡ loại này cơ hội lộ mặt. Chỉ bất quá, nàng bởi vì quá nóng nội, ngược lại là đem sách mạn gạ cho rơi xuống. Nha đầu này. Phong Mộ Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị tướng mạn gạ cất kỹ, chợt nhớ tới nàng mới vừa nói mình đọc mạn gạ nhìn thấy khóc sự tình. Đến cùng là cái gì mạn gạ, có thể làm cho nàng khóc thành như thế? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, Phong Mộ Chiêu lật ra bản này mạn gạ. Trống Không, cái tên này nàng đương nhiên là biết đến, nói là trước mắt hồn tiền tinh lửa nóng nhất ra cũng không đủ. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể xưng là mạn gạ cả. Có truyền ngôn Trống Không có lẽ là một tôn thần tiền, Phong Mộ Chiêu đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng không thể không thừa nhận tác phẩm của hắn hoàn toàn chính xác đều phi thường xuất sắc. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Có lẽ là thân là kiếm tu duyên cơ đi, nhìn thấy lại là lấy kiếm làm để mạn gạ, Phong Mộ Chiêu liền hiện lên một tia hứng thú. Phong sư tỷ, ta tốt. Thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu, Phong sư tỷ. Tạ Tư Vũ bổ tốt trang trở về, lại phát hiện Phong Mộ Chiêu đứng tại nơi đó không nhúc đích, gọi nàng cũng không có phản ứng, không khỏi rất là không hiểu. Thế là nàng chuyển đến chính diện, kết quả lại bị giật nảy mình. Hoa, Phong sư tỷ ngươi thế nào? Lúc này Phong Mộ Chiêu hoàn toàn liền cùng vừa rồi Tạ Tư Vũ đồng dạng, nước mắt không cần tiền địa ra bên ngoài tuôn. Mặc dù trên mặt nàng trang rất nhạt, nhưng bị nước mắt tan ra về sau vẫn như cũ mười phần khoa trương. Phong sư tỷ, ta hiểu, ngươi nhanh đi bồi bổ trang đi. Tạ Tư Vũ từ trong tay nàng cầm qua đã lật đến cuối cùng nhất một tờ mạng gà đạo, lễ trao giải thật nhanh bắt đầu. Mặc dù thân là đại tông môn khách quý, giống Ngạn Vô Song trễ như vậy đến cũng không quan trọng, nhưng là các nàng Đồng Lai Kiếm Tông quy củ nhất là cứng nhắc, đối với chuyện như thế này các nàng từ trước đến nay là đúng giờ chuẩn chút. Nhưng mà cái này một lần, Phong Mộ Chiêu lại hoàn toàn không có quan tâm có chậm hay không đến vấn đề, ngược lại bắt lấy Tạ Tư Vũ tay hỏi, Tư Vũ, ngươi nói cái này cố sự là thật sao? Cái gì cố sự? Ngươi nói cái này mà gà? Ta cảm thấy nửa thật nửa giả đi, Tạ Tư Vũ ngoan ngoãn mà nói ra ý nghĩ của mình. Đã nói là căn cứ chân thực sự kiện cải biên, vậy khẳng định có chân thực địa phương, cũng sẽ có cải biên địa phương, cái này thật khó mà nói. Phong Mộ Chiêu lại hỏi, kia phía sau đây này, cái này mạn gạ thế nào đến thứ nhất một thoại liền không có? Phía sau cố sự đâu? Đây là mới đem bán, phần dưới muốn chờ 15 ngày sau đâu? 15 ngày Phong Mộ Chiêu miệng bên trong lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tư Vũ, đợi chút nữa bộ đem bán thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nhắc nhở ta. Nàng muốn biết, Từ Thừa An cùng Tử Viên cuối cùng nhất đến cùng ra sao? Tạ Tư Vũ địa vị thấp cho nên không rõ ràng, nhưng là nàng chỗ nào nhận không ra, ngoại trừ Từ Thừa An cùng Mục Thừa An giải như lúc đồng dạng, mặt gã bên trong Tử Viên cũng cùng trước mấy ngày xâm nhập khóa kiếm sườn núi yêu nữ kia như lúc đồng dạng à. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Đỗ Tử Viên nói những cái kia kỳ quái nói là ý gì, nguyên lai kia muốn nữ không phải muốn hại Mục Thừa An, mà là thích hắn. Chắc không được Đỗ Tử Viên tuyệt không yên lòng, cuối cùng nhất còn để cho mình nghĩ tính tưởng. Nếu như mạn gã là thật, hai người này thật sự có tam thế nhân duyên, vậy mình chẳng lẽ muốn tại giữa các nàng xía vào sao? Phong Mộ Chiêu nội tâm rất xoắn xuýt, nói cho cùng, cái này mạn gạ bên trong đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả nàng cũng không rõ ràng, cho nên nàng nhất định phải tướng cố sự này xem hết mới được. Tốt. Tạ Tư Vũ hoàn toàn không biết Phong Mộ Chiêu ý nghĩ, còn tưởng rằng nàng cũng đã trở thành trống không fan hâm mộ đâu. Một bên khác, Bảy Phong Quốc trong hoàng cung, Kim Lan tỷ, ngươi giữ mắt thế nào đỏ lên? Ai khi dễ ngươi rồi? Chớ đoán mò, đi trồng hoa của ngươi đi. Cung nữ Kim Lan đuổi đi mới tới tiểu hoa tượng, rồi mới lặng lẽ lấy ra một bản Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện tiếp tục xem. Nàng vừa mới nhìn thấy Long Quỷ vì Long Dương nhảy đúc kiếm ao nơi đó, cái này một đoạn thật sự là quá cảm động. Cựu công chúa liền là nhìn thấy nơi này, khóc thành một cái khóc sướt mướt, cho nên trực tiếp sai người đem Thất Tinh Lạc Nguyệt lao sư cho gọi tiến vào cung trong. Rồi mới lại đem nàng cùng một cái khác cung nữ đang ngược đuổi ra khỏi đại điện, hai cá nhân cũng không biết ở bên trong làm chút cái gì không thể cho ai biết sự tình. Còn tốt nàng Cơ Linh, mua sách thời điểm mua hơn 2 quyển, lúc này nàng cùng đang ngược một người một bản, vừa vặn có thể nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét, nàng cũng liền hãm sâu đi vào. Tiên kiếm hệ liệt nhiều khổ tình, các loại ngược tâm ngược đến người là ruột gan đứt từ khúc. Long Dương cùng Long Quỷ cố sự thoáng qua một cái, về sau lại là Tử Huyên cùng Từ Thừa An tam thế tình yêu cay đắng. Tại nhìn thấy đời thứ hai, Tử Huyên ôm Kỷ Hoàn thi thể khóc giống đạo, Tần Hi Nam là ngươi, Kỷ Hoàn cũng là ngươi, đều là ngươi. Ta yêu chưa hề đều chỉ có ngươi một cái. Lần này, Kim Lan nước mắt rốt cục lại không ngừng được. Ô, Sơn Phong lão sư thái hỏng, đây là muốn đem nước mắt của ta ép khô sao? Tại sao muốn để Tử Huyên cùng Kỷ Hoàn sinh ra loại này hiểu lầm, rõ ràng đã từng có một lần thống khổ, tại sao còn muốn đến lần thứ hai? Kim Lan năm nay mới 16 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, tình cảm cực kỳ phong phú. Bị loại này cố sự thúc giục, tự nhiên là khóc đến rừng đều không ngừng được. Kim Lan tỷ, ngươi lại thế nào rồi? Tại sao muốn khóc ca? Tiểu Hoa Tượng lại chạy tới, muốn an ủi nàng, nhưng mà lại không biết nàng khóc lý do, chỉ có thể gấp đến độ tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Kim Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hoa Tượng, cái này bẩn thỉu Tiểu Hoa Tượng đại khái là nàng trong cung số lượng không nhiều mấy người bằng hữu. Nàng hướng hắn hỏi, Đinh Lục, ngươi nói Tử Huyên cuối cùng nhất có thể cùng Từ Thừa An ở một chỗ sao? A, cái gì? Tiểu Hoa Tượng một mặt một bước, Tử Huyên là ai? Từ Thừa An là ai? Chính là cái này a. Kim Lan lung lay trong tay tiên kiếm, ngươi chưa có xem sao?